Chương 610, kế hoạch có hiệu quả. Chương 610, kế hoạch có hiệu quả. Thương định hảo kế hoạch sau, Tần Phong liền trở về tuần tra tư. Hắn tìm tới Trần Nhất Đao, đem trước chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Trần Nhất Đao nghe xong, nguyên bản liền mặt nghiêm túc trong nháy mắt dâng lên một cơn lửa giận, đột nhiên vô bàn một cái, lớn tiếng mắng, Hạ gia thật sự là càng ngày càng quá mức, lá gan cũng quá lớn, lại dám ám sát thành chủ. Đây quả thực là không đem nữ đế để vào mắt, cũng không đem chúng ta tuần tra tư để vào mắt. Trần Nhất Đao trong mắt lóe ra phẫn nộ qua mang, hắn tại cái này tuần tra tư nhiều năm, một mực cẩn trọng để bảo toàn tử Hà thành trật tự, Hạ gia cử động lần này là hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Tần Phong nhíu mày, nói ra nghi ngờ trong lòng, cái này Hạ gia phía sau đến cùng là cái nào phe thế lực? Dám như thế trắng trợn làm ra loại sự tình này, khẳng định có cường đại hậu trường chỗ dựa. Trong lòng của hắn tin tưởng, không có cường đại bối cảnh, gia tộc bình thường có thể không dám tùy tiện làm ra như thế đại nghịch bất đạo cử động. Trần Nhất Đao biểu lộ biến ngưng trọng lên, hắn cẩn thận nhìn xung quanh, xác nhận không có người bên ngoài sau, nhẹ giọng nói, tại Hạ gia phía sau có một đại nhân vật chỗ dựa, hơn nữa cái này đại nhân vật vẫn là chúng ta Huyền Thiên Tư cao tầng. Cho nên ngươi làm việc nhất định phải chú ý cẩn thận, tuyệt đối không nên lưu lại nhược điểm gì. Nói đến đây, hắn dừng một chút, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ lo âu, bằng không mà nói, ta cũng không giữ được ngươi. Trần Nhất Đao biết rõ vị đại nhân vật kia quyền thế cùng thủ đoạn, hắn không hy vọng Tần Phong bởi vì việc này mà lâm vào nguy hiểm. Tần Phong trong lòng giật mình, trong đầu cấp tốc hiện lên Huyền Thiên Tư các vị cao tầng. Hắn hiện tại đối phượng gãy tiên triều tình huống đã có hiểu một chút, không còn là vừa tới tiên giới ngây thơ tiểu bạch. Hắn suy đoán nói, đại nhân vật chẳng lẽ là lớn tư chủ? Lớn tư chủ tại phượng gãy tiên triều địa vị tôn sùng, nắm giữ cực cao quyền lực, nếu như là hắn duy trì Hạ gia, chuyện kia có thể liền phiền toái. Trần Nhất Đao lắc đầu, phủ định Tần Phong suy đoán, đó cũng không phải, lớn tư chủ là nữ đế sư phụ, hắn một lòng phụ tá nữ đế, chỉ có thể duy trì nữ đế, sẽ không duy trì bất kỳ gia tộc nào. Duy trì Hạ gia chính là bộ tư chủ. Trần Nhất Đao trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ, hơn nữa hắn còn có một tầng thân phận, là Huyết Nguyệt giáo người. Những năm gần đây, Huyết Nguyệt giáo phát triển được càng ngày càng lớn mạnh, thế lực trải rộng tiên giới, liền xem như lớn tư chủ cũng muốn kiêng kỵ hắn mấy phần. Cái này hai bên thế lực đều không tốt gây a. Trần Nhất Đao không khỏi thở dài, hắn biết do chính mình tại loại này phức tạp trong cục thế tình cảnh gian nan. Tần Phong trong lòng hiểu rõ, giống Trần Nhất Đao loại này không có mạnh đại bối cảnh tán tiên, tại hai đại gia tộc cùng thế lực sau lưng trong tranh đấu, kẹp ở giữa, đúng là đi lại duy gian. Tựa như trước đó, hai đại gia tộc công khai hướng dưới tay hắn nhét người, hắn coi như trong lòng không nguyện ý, cũng không dám nói không chữ, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Tần Phong nghĩ đến Tưởng Chính Hạo, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, không biết do Huyết Nguyệt giáo có phải hay không Tưởng Chính Hạo chỗ thế lực, nhưng hắn biết Hạ gia khẳng định hiểu được Huyết Nguyệt giáo không ít tin tức. Tần Phong trầm tư một lát sau nói rằng, nhưng chúng ta là nữ đế người, Hạ gia ám sát nữ đế an bài thành chủ, đây rõ ràng chính là đang đánh nữ đế mặt. Hơn nữa chúng ta lần này cũng là giúp Tiết gia, thật muốn có phiền phải gì, cũng hẳn là Tiết gia đến con cái này nổi. Trần Nhất Đao nhãn tỉnh sáng lên, Tần Phong lời nói này nhường trong lòng của hắn dấy lên hy vọng. Hắn nhiều năm như vậy một mực nhường nhịn, cũng không phải không có dạ tâm, nam nhân kia có thể đối quyền lực không động tâm đâu. Chỉ là hắn thế đơn lực bạc, hữu tâm vô lực mà thôi. Trải qua Tần Phong như thế vừa phân tích, hắn dường như thấy được cải biến hiện trạng cơ hội. Hắn vội vàng hỏi, ngươi nói rất có đạo lý, vậy ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã mơ hồ đem Tần Phong đặt ở cùng mình bình đẳng vị trí bên trên. Tần Phong suy tư trong chốc lát, nói rằng, rất đơn giản, Hạ Văn Đao xem như Hạ gia hành động ám sát lần này nhân vật mấu chốt, gần nhất mấy ngày nay khẳng định sẽ ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Chúng ta có thể cùng Tiết gia liên thủ, thừa dịp hắn ra khỏi thành thời điểm đem hắn chém giết, dạng này đã có thể suy yếu Hạ gia lực lượng, lại có thể giao hảo Tiết gia, tại Tử Hà thành đứng vững gốc chân. Trần Nhất Đao nghe xong, trùng điệp gật gật đầu, tốt, cứ làm như thế. Hắn quyết định buông tay đánh cược một lần, bắt lấy cơ hội này cải biến tình cảnh của mình. Rất nhanh, Tần Phong liền cùng Trần Nhất Đao cùng Lữ Sương một đoàn người hội hợp, bọn hắn tại Hạ gia phụ cận tìm một cái ẩn nấp địa phương ẩn nút xuống tới, mật thiết giám thị lấy Hạ gia nhất cử nhất động. Ban đêm Tử Hà thành yên tĩnh mà thần bí, ánh trăng vậy ở trên mặt đất, cho làm tòa thành thị bị kín một tầng màu bạc mạng che mặt. Hạ gia phủ đệ ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ âm trầm, dường như ẩn giấu đi vô số bí mật. Đám người chăm chú nhìn Hạ gia đại môn cùng cửa sau, thở mạnh cũng không dám, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Nhưng mà, bọn hắn đợi suốt cả đêm, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng đại gia cũng không có nhu trí, bọn hắn biết Hạ Văn Đao khẳng định sẽ có hành động, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thẳng đến ngày thứ hai trong đêm, Hạ gia cửa sau rốt cục có động tĩnh. Một cái dịch dung trung niên nhân mang theo cả đám len lén từ cửa sau chạy tới. Dưới ánh trăng, thân ảnh của bọn hắn lộ ra lén lén lút lút. Lữ Sương thấy cảnh này, lập tức nhiệt huyết sông lên đầu, đang muốn sông lên đi. Trần Nhất Đao tay mắt lanh lẹ, tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, nhẹ giọng nói, chờ một chút, chứ không nên vọng động, chờ bọn hắn ra khỏi thành lại động thủ. Tu tiên thế gia nội tình thâm hậu, Hạ gia bên trong không chỉ có trận pháp cường đại bảo hộ, nói không chừng còn có một số bế quan nhiều năm lão quái vật. Nếu như bây giờ động thủ, một khi dẫn phát bọn hắn phản kích, rất có thể sẽ lâm vào nguy hiểm. Lữ Sương gật đầu, nàng cái này mới phản ứng được, chính mình vừa rồi sát thực quá vọng động rồi. Nàng âm thầm may mắn Trần Nhất Đao ngăn cản chính mình, nếu không tùy tiện hành động, hậu quả khó mà lường được. Đám người cẩn thận từng ly từng tí đi theo đám người này đằng sau, tựa như một đám ẩn nút trong bóng đêm thợ săn, chờ đợi tốt nhất xuất kích thời cơ. Rốt cục, Hạ Văn Đao một đoàn người vừa ra cửa thành, Trần Nhất Đao, Lữ Sương cùng Tần Phong bọn người liền cấp tốc vây lại, một trước một sau ngăn cản bọn hắn đường đi. Dưới ánh trăng, song phương giằng co, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Hạ Văn Đao nhìn thấy Lữ Sương xuất hiện ở đây, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao Lữ Sương cùng Tiết gia quan hệ mật thiết, hắn đã sớm ngờ tới sẽ có người tới ngăn cản chính mình. Nhưng khi hắn nhìn thấy Trần Nhất Đao cũng tại lúc, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Hắn lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Trần Nhất Đao, ngươi cũng nghĩ cùng ta Hạ gia là địch. Ngươi cần phải hiểu rõ, cùng ta Hạ gia đối nghịch, không có kết cục tốt." Hắn không có nghĩ đến cái này, bình thường nhiều lần nhượng nhịn Trần Nhất Đao nay ngày thế mà dám chặn đường hắn. Trần Nhất Đao không sợ hãi chút nào, ưỡn thẳng sống lưng nói rằng: "Không dám, ngươi ám sát thành chủ, phạm phải tội lớn, ta chỉ là tới xin ngươi về đi tiếp thu điều tra." Hạ Văn Đao nghe xong Trần Nhất Đao lời nói, cùng cười một tiếng, tiếng cười ở trong trời đêm quanh quẩn, tràn đầy trào phúng cùng khiêu khích: "Vậy thì nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không?" Chương 611, Trảm địch tại ngoài vạn dặm. Chương 611, Trảm địch tại ngoài vạn dặm. Hắn căn bản không tin tưởng Trần Nhất Đao bọn người có thể bắt hắn thế nào, hắn thấy chính mình thật là thiên tiên cảnh cường giả, tại Tử Hà thành cũng coi là chiến lược Trần nhà cấp bậc. Lữ Sương tính tình nóng nảy, đã sớm kìm nén không được lửa giận trong lòng. Nàng mắng to, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, giết chết hắn. Nói, liền cơ vũ khí trong tay, dẫn đầu hướng Hạ Văn Đao công tới. Trần Nhất Đao cũng không cam chịu yếu thế, theo sát phía sau, gia nhập chiến đấu. Trong lúc nhất thời, tiên pháp va chạm, ba người thân ảnh ở dưới ánh trăng giao thoa. Ba người đều là thiên tiên cảnh cường giả, nhưng Lữ Sương là thiên tiên đỉnh phong, thực lực rõ ràng mạnh hơn Hạ Văn Đao. Lại thêm bên cạnh còn có Trần Nhất Đao hỗ trợ, Hạ Văn Đao rất nhanh liền lâm vào khốn cảnh, bắt đầu chống đỡ không được. Hắn trái cản phải tránh, trên thân dần dần xuất hiện mấy vết thương, tươi máu nhuộm đỏ y phục của hắn. Hắn giờ phút này khí tức hỗn loạn, như trễ chữa thương, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Văn Đao trong lòng vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới Trần Nhất Đao cùng Lữ Sương liên thủ sẽ lợi hại như thế. Nhìn xem thế cục trước mắt, hắn biết mình tiếp tục như vậy nữa chỉ có một con đường chết. Thế là, hắn mặt lộ vẻ một tia dữ tợn, quyết định sử xuất sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ thấy dưới chân hắn một vệt kim quang hiện lên, trong nháy mắt chuyển đi hơn ngàn trượng xa. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, tam hạ lưỡng hạ liền biến mất tại chân trời, thân ảnh chỉ biến thành một cái chấm đen nhỏ. Lữ Sương cùng Trần Nhất Đao liếc nhau một cái, đều mặt lộ vẻ vẻ âm trầm. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Văn Đao thế mà còn có lợi hại như thế đột thuật. Lữ Sương nhịn không được mắng, đây là tung địa kim quang, tam tinh đột thuật, không nghĩ tới hắn còn có ngón này. Trong lòng hai người đều tràn ngập sự không cam lòng tầm, mặc dù sức chiến đấu của bọn họ hơn xa tại đối phương, nhưng đối phương có loại này tam tinh đột thuật, muốn chạy bọn hắn cũng không cản được. Mà đúng lúc này, một mực đứng ở một bên quan sát chiến cuộc Tần Phong động. Hắn ánh mắt kiên định, kiếm trong tay lóe ra hàn quang. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, là Nguyệt Trảm. Một đạo kiếm quang giống như là một tia chớp chém ra ngoài. Một kích này cũng không chỉ là có thể hướng trên trời chạm, nằm ngang chạm cũng giống như vậy uy lực to lớn. Hơn nữa Tần Phong một kích này đã đạt đến thông thần cảnh giới, công kích khoảng cách càng là kinh khủng như vậy. Chỉ thấy một đạo kiếm mang lôi ra một đầu cái đuôi thật dài, dường như sợi tơ đồng dạng, hướng phía Hạ Văn Đao chạy trốn phương hướng đánh tới. Kiếm mang những nơi đi qua, không gian dường như đều bị xé nứt ra, phát ra trận trận oanh minh. Chỉ nghe nơi xa truyền đến một tiếng hét thảm, một đạo điểm nhỏ từ không trung rơi xuống, không rõ sống chết. Ở đây tất cả mọi người kinh hãi không thôi, bọn hắn không nghĩ tới Tần Phong lại có thực lực cường đại như vậy. Lữ Sương ngạc nhiên nói, đây là đem tiên pháp tu đến thông thần. Nàng giờ phút này trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Trước đó nàng chỉ là ưa thích Tần Phong phong cách làm việc, không nghĩ tới tiểu tử này tiên pháp có thể luyện đến như thế cấp độ. Trần Nhất Đao cũng rung động không thôi, hắn mặc dù biết Tần Phong đem một chiêu này tu luyện đến thông thần cảnh giới, lại không nghĩ rằng công kích khoảng cách thế mà xa như vậy, cái này có thể đủ chạm địch tại ngoài vạn dặm, thật sự là kinh khủng như vậy. Lữ Sương rất nhanh tỉnh táo lại, nói rằng, đi xem một chút. Nói xong, hắn cùng Trần Nhất Đao không chút do dự xông về phương xa. Hai người rất nhanh liền đi tới Hạ Văn Đao rơi xuống địa phương. Chỉ thấy Hạ Văn Đao nằm trên mặt đất, đã không có khí tức, miệng bên trong còn tại ủ cục mà bốc lên máu. Mặc dù cái này Hạ Văn Đao trước đó đã bị Lữ Sương cùng Trần Nhất Đao đánh thành trọng thương, nhưng dù sao cũng là thiên tiên cảnh cường giả, thế mà bị Tần Phong tại ngoài vạn dặm chém giết. Trong lòng mọi người đều đúng Tần Phong thực lực cảm thấy từ đáy lòng bội phục, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, cái kia chính là mạnh. Đám người không tiếp tục quản Hạ Văn Đao thi thể, rất nhanh liền chạy về. Lữ Sương ánh mắt thẳng vào nhìn xem Tần Phong, phản phất tại nhìn một cái hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Tần Phong bị nàng thấy hoảng sợ, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, "Lữ Thẩm, thế nào? Vẫn là để hắn chạy sao?" Lần thứ nhất hắn dùng thông thần cảnh Lạc Nguyệt Trảm đối địch, cũng không biết cụ thể uy lực như thế nào, trong lòng có chút không chắc. Lữ Sương khanh khách một tiếng, nói rằng, "Không có, hắn bị ngươi giết, ngươi thật rất mạnh a." Lữ Sương trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Tần Phong khiêm tốn nói, "Nào có, trước đó các ngươi hai vị đã đem hắn đánh thành bị thương nặng, ta chỉ là bổ một đao mà thôi." Lữ Sương cười nói, "Có thể ở vạn mét bên ngoài bổ đao, cũng không phải ai cũng có bản sự này. Tiểu Giang Hỏa, trước đó ta nói cho ngươi làm ta con rể sự tình, ngươi suy tính được thế nào?" Lữ Sương lại nhắc lên chuyện này, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Tần Phong trong lòng kêu khổ, hắn không nghĩ tới Lữ Sương lại sẽ nhắc lên chuyện này. Đối với Tiết Mộc Hàm, hắn cũng là không ghét, chỉ là hắn một lòng truy cầu lực lượng, hắn thấy có tình cảm liền có ràng buộc, sẽ ảnh hưởng hắn tại tiên độ bên trên tiến lên. Chủ yếu hơn chính là hắn còn không có tìm được sư phụ cùng sư muội, hiện tại tự nhiên không có phương diện này ý nghĩ. Tần Phong thi lễ một cái, thành khẩn nói rằng, vạn bối trước mắt còn không có phương diện này ý nghĩ, nhưng ta sẽ đem Mộng Hàm làm thân muội muội như thế, sẽ không để cho người ước hiếp nàng. Lữ Sương nghe xong Tần Phong lời nói, ánh mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm, cũng tốt, trải qua chuyện này, Hạ gia khẳng định hận ngươi tận xương, ngươi bình thường nhất định nên cẩn thận. Lữ Sương cũng không có cưỡng cầu, nàng có thể hiểu được Tần Phong ý nghĩ. Nếu như Tần Phong lập tức liền bằng lòng, nàng ngược lại không yên lòng. Tần Phong nói, ta biết. Rất nhanh Tần Phong liền cùng Trần Nhất Đao về tới tuần tra tư, Trần Nhất Đao đem trong chuyện này báo cho Ngọc Kinh tổng bộ. Ngọc Kinh đối với chuyện này phi thường trọng thị, dù sao Hạ gia ám sát thành chủ một chuyện ảnh hưởng trọng đại, mà Tần Phong bọn người thành công chém giết Hạ Văn Đao, cũng coi là nữ đế thở một hơi. Không có qua mấy ngày, Tần Phong liền đạt được 2 vạn công đức ban thưởng. Càng làm hắn hơn vui mừng chính là, Thiết gia bên này cũng đưa ra 3 vạn công đức. Cái này công đức thật là một loại vô cùng thần dị đồ vật, không cách nào cướp đoạt, nhưng có thể chủ động tặng cho, nghe nói là đạo tổ thiết lập một loại thiên địa quy tắc. Đối với những người khác tới nói, công đức chỉ là một loại khác tiền tệ, có thể dùng đến đổi tiên pháp, tài nguyên, cũng có thể làm thăng quan căn cứ. Nhưng đối với Tần Phong tới nói, ý nghĩa cũng không đồng dạng. Bởi vì hắn nắm giữ đạo diễn vô lượng kiếm địa, kiếm này địa có thể trực tiếp lợi dụng công đức tăng lên kiếm đạo của hắn lĩnh ngộ. Tần Phong đạt được công đức sau, không có chút nào trì hoãn. Hiện tại hắn Lạc Nguyệt Trạm đã thông thần, hắn quyết định lập tức bắt đầu tăng lên phá sóng trạm. Hắn tìm một cái an tĩnh tu luyện thất, bế quan tu luyện. Tại trong phòng tu luyện, Tần Phong đem tâm thần chìm vào tới trong óc. Tâm niệm vừa động, tăng lên, phá sóng trạm uy lực dần dần tăng lên, theo tiểu thành đến đại thành, lại đến hóa cảnh. Làm phá sóng trạm tăng lên tới hóa cảnh lúc, Tần Phong đã đem tất cả công đức tất cả đều tiêu hao sạch sẽ. Nhưng hắn không hề cảm thấy đáng tiếc, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của mình lại tăng lên rất nhiều. Cái này phá sóng trạm mạnh nhất liền là liên miên bất tuyệt, tăng thêm sóng sóng điệp ra hiệu quả, càng là có thể khiến cho lực lượng vượt lên mấy lần. Tần Phong thi triển phá sóng trạm lúc, dường như có thể cảm nhận được lực lượng đại hải ở trong cơ thể hắn phun trào, uy lực kinh người. Tần Phong tại trong quá trình tu luyện còn phát hiện một vấn đề, những này tiên pháp so sánh tu chân giới kiếm pháp, càng phù hợp cái này tiên khí của tiên giới vận chuyển. Chương 612, Tử Hà Thành biến cố. Chương 612, Tử Hà Thành biến cố. Mặc dù hắn vạn kiếm nhất tại tu chân giới lúc đã đạt đến đỉnh phong, nhưng so sánh thông thần Lạc Nguyệt Trạm, uy lực còn hơi kém hơn bên trên không ít. Cái này khiến hắn khắc sâu nhận thức được tiên pháp cường đại. Hạ phủ giờ phút này không khí trong đại sảnh đè nén để cho người ta không thở nổi, phản phất có một khối vô hình cự thạch chịu nặng đặt ở trong lòng mọi người. Hạ Xuyên mặt tâm trầm, ngồi chủ vị, sắc mặt kia hắc đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Hắn vừa mới đạt được Hạ Văn Đao bỏ mình tin tức, phẫn nộ trong lòng vô cùng. Thiết gia, tuần tra tư, ta nhớ kỹ các ngươi. Hạ Thiên Lôi đứng tại Hạ Xuyên bên cạnh, giờ phút này sắc mặt có chút tái nhợt. Lúc trước hắn bị Tần Phong đả thương, đến bây giờ vết thương đều vẫn chưa hoàn toàn khép lại, đi đường cũng còn có chút chân thọt. Phụ thân, chẳng lẽ việc này cứ tính như vậy? Trong ánh mắt của hắn để lộ ra không cam lòng cùng phẫn nộ, giọng nói chuyện mang theo một tia vội vàng. Hạ Thiên Lôi hai ngày trước bị Tần Phong đả thương, với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Giờ phút này nói, hai tay của hắn không tự giác nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Hạ Xuyên tức giận chừng Hạ Thiên Lôi một cái, tức giận quát, còn có thể làm sao? Nếu không phải ngươi nhiều năm như vậy đều không có cầm xuống tuần ý dáng dấp chức vị, chúng ta sớm liền cầm xuống Tử Hà Thành, lại làm sao đến mức rơi cho tới hôm nay tình trạng này? Hạ Thiên Lôi cúi đầu, trong lòng tràn đầy bất khuất, nhưng lại không dám phản bác. Hắn trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ, âm thầm thế nhất định phải tìm Tần Phong báo thù, nhường hắn nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Đúng lúc này, một người trung niên chậm rãi mở miệng. Hắn là Huyết Nguyệt giáo Tiêu Phi, thân mang một bộ trường bào màu đen, phía trên thêu lên màu đỏ sẫm huyết nguyệt đồ án, lộ ra thần bí mà âm trầm. Chuyện đều đến nước này, các ngươi cũng không cần bận tâm quá nhiều, tóm lại cái này Tử Hà Thành là nhất định phải cầm xuống. Đại nhân đối với các ngươi rất thất vọng, nếu như các ngươi lại thất thủ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tiêu Phi có chút nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, nhìn chằm chằm Hạ Xuyên nói rằng: "Hạ gia xem như Huyết Nguyệt giáo thuộc hạ thế lực, tại cái này tiên triều lực khống chế dần dần biến yếu thời kỳ, vẫn muốn thừa dịp hỗn loạn đem càng nhiều thành trì đặt vào tầm kiểm soát của mình, Tử Hà Thành chính là bọn hắn ngấp nghé đã lâu mục tiêu." Hạ Xuyên đổi đội vàng con người, thái độ cung kính nói rằng: "Chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó." Trong lòng của hắn tin tưởng, nếu như lần này thất bại nữa, không chỉ có gia tộc tiền đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát, chính mình tại vị đại nhân kia trong mắt địa vị cũng sẽ tràn ngập nguy hiểm, thậm chí có thể sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt. Tiêu Phi khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác vẻ hài lòng. "Ta đã đem chuyện nơi đây bẩm báo cho bộ tư chủ, hắn sau đó một đạo mệnh lệnh tạm thời điều đi Trần Nhất Đao một đoạn thời gian. Đây là các ngươi cơ hội cuối cùng." Tiêu Phi trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ ý vị, dường như đã thấy Hạ gia cầm xuống Tử Hà Thành hình tượng. Hạ Xuyên chém đinh chặt sắt nói, định không có nhục sứ mệnh. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt để lộ ra kiên định quyết tâm. Sau đó, hắn nhìn hướng phía dưới hai cái khôi ngô thanh niên, lớn tiếng nói, "Hạ Long, Hạ Hổ, chờ Trần Nhất Đao bị điều đi về sau, chúng ta liền cùng tiết ra khai chiến. Các ngươi thừa cơ hội này giúp đệ đệ ngươi trưởng khống tuần tra tư." Hạ Long cùng Hạ Hổ thân hình cao lớn cường tráng, cơ bắp căng cứng, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Hai người bọn họ mặc dù thực lực mạnh, nhưng cũng không phải là tuần tra tư người, mà Hạ Thiên Lôi là tuần linh làm, giúp hắn cầm quyền, tại trên danh nghĩa sẽ không rơi nhân khẩu lưỡi. Hạ Long cùng Hạ Hổ lẫn nhau, cùng kêu lên nói rằng, là ngày kế tiếp, bộ tư chủ Tào Tranh hạ một đạo mệnh lệnh, nhường Trần Nhất Đao đi Tiên Linh Mỏ trấn thủ một tháng. Tiên Linh Mỏ là trong tiên giới cực kỳ trọng yếu tài nguyên nơi sản sinh, ngoại trừ khai thác nhân viên, cũng cần có cường giả trấn thủ, lý do này hoàn toàn hợp lý. Trần Nhất Đao đem Tần Phong gọi vào bên người, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, "Tần Phong, ta có thể muốn ra ngoài một đoạn thời gian, nơi này liền giao cho ngươi." Tần Phong vô cùng ngạc nhiên, vội vàng khoát tay nói rằng, "Đầu nhi, ta vừa mới đến không có mấy ngày, giao cho ta không thích hợp à?" Tần Phong trong lòng có chút không hiểu, hắn mặc dù đối thực lực của mình có lòng tin nhất định, nhưng dù sao vừa tới tuần tra tư không lâu, đối tình huống nơi này còn không phải rất quen thuộc, Trần Nhất Đao vì cái gì tín nhiệm hắn như vậy? Trần Nhất Đao vỗ vỗ Tần Phong bả vai, nghiêm túc nói rằng, "Ngươi không cần khiêm tốn, lấy thiên phú của ngươi, thực lực cùng nhu lượng, không có người so người thích hợp hơn. Hắn đối Tần Phong năng lực hiểu rất rõ, hắn tin tưởng Tần Phong có đầy đủ năng lực ứng đối một chút đột phát sự kiện. Bất quá đạo này điều lệnh là bộ tư chủ Tào Tranh dưới, hơn nữa thời gian thật trùng hợp, ta hoài nghi hắn là cố ý điều đi ta. Trần Nhất Đao nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ lo âu. Tần Phong trong lòng căng thẳng, trầm tư một lát sau nói rằng, ý của ngươi là Hạ gia muốn đối Tiết gia động thủ. Hắn biết Hạ gia cùng Tiết gia ở giữa mâu thuẫn từ xưa đến nay, Hạ gia vẫn muốn chiếm đoạt Tiết gia, trưởng khống Tử Hà thành, bây giờ Trần Nhất Đao bị điều đi, cái này rất có thể là Hạ gia động thủ tín hiệu. Trần Nhất Đao ngưng trọng gật đầu, dặn dò, ngươi bên này cũng phải cẩn thận, Hạ gia bố cục nhiều năm, khẳng định cũng biết đối tuần tra tư có hành động. Trần Nhất Đao lo lắng Tần Phong tại đối mặt Hạ gia lúc công kích sẽ tao ngộ nguy hiểm, dù sao Hạ gia thế lực khổng lồ, thủ đoạn tàn nhẫn. Tần Phong gật gật đầu, yên định nói, tốt, ta đã biết. Trong lòng của hắn đã chuẩn bị kỹ càng, nên đón tức sắp đến khiêu chiến. Trần Nhất Đao sau khi đi, Tần Phong không dám chỉ hoãn, lập tức đem tin tức này cáo chi Tiết gia. Tiết gia biết được tin tức sau, lập tức tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Trong gia tộc các cường giả nhao nhao bắt đầu chuẩn bị vũ khí cùng năng lượng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tần Phong về tới phòng của mình, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ cách đối phó. Hắn biết Hạ gia lần này khẳng định đến có chuẩn bị, chính mình nhất định phải chú ý cẩn thận, không thể có chút nào chủ quan. Nhanh đến trạng vạng tối thời điểm, Tiết Siêu Minh vội vàng chạy tới tuần tra tư. Tần Phong nhìn thấy bọn hắn, vô cùng ngạc nhiên mà hỏi thăm, các ngươi sao không lưu tại Tiết gia? Tiết Siêu vừa cười vừa nói, Tiết gia bên kia có người phụ trách, chúng ta là tới giúp ngươi. Tiết Siêu trong ánh mắt tràn đầy chân thành. Mặc dù mọi người ở chung thời gian không dài, nhưng ở cái này thời khắc nguy hiểm, hắn không có lưu tại gia tộc, mà là không chút do dự lựa chọn đến giúp đỡ Tần Phong, có thể thấy được phần tình nghĩa này. Tần Phong mỉm cười, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Có thể ở gia tộc đại chiến thời điểm tới giúp mình, mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì, Tiết Siêu vẫn là bạn chí cốt. Đêm nay lạ thường yên tĩnh, an tĩnh có chút kỳ dị. Tuần tra trong ti tất cả mọi người không có ngủ, tất cả mọi người cảm thấy một loại mưa gió sắp đến khẩn trương không khí. Mỗi người đều căng thẳng thần kinh, thời điểm chuẩn bị nên đón tức sắp đến chiến đấu. Thẳng đến rạng sáng thời gian, nguyên bản bầu trời đêm yên tĩnh bị một tiếng to lớn nổ vang đánh vỡ. Tiết gia trên không lập tức lập lòe lên quang mang chói mắt, giống như ban ngày đồng dạng. Tần Phong nhìn về phía cái hướng kia, trong ánh mắt để lộ ra kiên định, nói rằng, bắt đầu sao? Chương 613, treo lên đánh hai người tiền, chém giết mùa hè lôi. Chương 613, treo lên đánh hai người tiền, chém giết mùa hè lôi. Thanh âm của hắn trầm thấp mà tỉnh táo, không có chút nào bối rối. Tiết Siêu nắm chặt vũ khí trong tay, nói rằng, Tần huynh, đêm nay chúng ta cùng tiến thôi. Tiết Siêu trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt, hắn đã làm tốt cùng Tần Phong cùng một chỗ kề vai chiến đấu chuẩn bị. Tần Phong gật gật đầu, nói rằng, tốt. Rất nhanh, ngoài viện vang lên lộn xộn tiếng bước chân. Nghe thanh âm, không ít người tới. Tần Phong bọn người lập tức cảnh giác lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ chốc lát sau, một nhóm người xông vào. Cầm đầu chính là Hạ Thiên Lôi, hắn vẻ mặt tươi cười đắc ý, dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Đi theo phía sau hắn chính là Hạ Long, Hạ Hổ, còn có hai tên tuần linh làm. Cái này hai tên tuần linh sử là bị Hạ Thiên Lôi thu mua, bọn hắn ánh mắt lấp lóe, trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng lại không dám chống lại Hạ Thiên Lôi mệnh lệnh. Người hắn đã sớm trốn đi, cũng không nguyện ý tham dự trận này quyền lực chi tranh. Hạ Thiên Lôi nhìn xem Tần Phong, phách lối nói, "Tần Phong, hôm nay qua đi, Tử Hà thành sẽ đổi chủ." Hắn vừa nói, một bên đắc ý cười ha hả. "Nếu như ngươi bây giờ cùng hai huynh muội bọn họ phân rõ quan hệ, hiệu chung với ta Hạ gia, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Tần Phong cười lạnh một tiếng, nói rằng, "Thật có lỗi, ta không có bị người làm cho thói quen, hơn nữa chỉ mấy người các ngươi còn không có quyết định chúng ta sinh tử năng lực." Hắn ánh mắt kiên định, không sợ hai chút nào nhìn xem Hạ Thiên Lôi. Hắn tràn đầy lực lượng, nhường Hạ Thiên Lôi bọn người chấn động trong lòng. Hạ Thiên Lôi thẹn quá hóa giận, khoát tay chặn lại nói, "Kia cũng đừng trách ta, giết chết bọn hắn, hậu quả tự có cha ta sẽ đi giải quyết." Thanh âm của hắn tràn đầy mất lệ, dường như đã thấy Tần Phong đám người tử vong. Lời còn chưa dứt, Hạ Long, Hạ Hổ lập tức phóng tới Tần Phong. Hai người bọn họ sử dụng chính là trường thương, mũi thương lóe ra điểm điểm hàn mang, như là rắn độc răng nanh, tê sắc vô cùng. Hai người đều đã đạt đến nhân tiến cảnh, thực lực cường đại. Bọn hắn lâu dài cùng một chỗ, phối hợp ăn ý, phân biệt công hướng Tần Phong trên dưới hai chỗ yếu hại. Hạ Long trường thương đâm thẳng Tần Phong cổ họng, tốc độ cực nhanh, để cho người ta không kịp phản ứng. Hạ Hổ trường thương thì quét về phía Tần Phong chân, ý đồ đem hắn trượt chân. Mắt thấy trường thương liền phải đâm đến Tần Phong, huynh đệ hai người trên mặt lộ ra giữ tợn mỉm cười. Bọn hắn dường như đã thấy Tần Phong bị bọn hắn trường thương đâm thủng qua hình tượng. Phía sau Hạ Thiên Lôi khỏe môi bật lên, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hắn cũng không có ra tay, lúc trước hắn thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, hắn muốn đợi Hạ Long cùng Hạ Hổ giải quyết hết Tần Phong sau, lại đi thu thập Tiết Siêu huynh muội. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Phong đột nhiên rút kiếm một trạm, sử xuất phá sóng trạm. Hắn đã đem chiêu này tiên thuật tăng lên tới hóa cảnh. Một kích này áo nghĩa ngay tại ở như sóng biển đồng dạng thao thao bất tuyệt. Hơn nữa sóng sau cao hơn sóng trước, mỗi một sóng liền sẽ so trước đó một kích trở nên càng thêm cường đại, lại thêm Tần Phong thấp sóng hiệu quả, tương đương lại tăng lên gấp 3 công kích. Tần Phong trên thân kiếm lóe ra hào quang màu xanh lam, như là sóng biển bạc quang. Công kích đang không ngừng va chạm, vừa lúc bắt đầu, Hạ Thị huynh đệ còn biểu hiện được 10 phần nhẹ nhõm, bọn hắn trường thường không ngừng mà ngăn cản Tần Phong kiếm chiêu, thậm chí còn đối Tần Phong có áp chế tác dụng. Hạ Long cùng Hạ Hổ trong lòng âm thầm đắc ý, bọn hắn cảm thấy Tần Phong không gì hơn cái này. Nhưng theo một làn sóng chồng một làn sóng, thế cục bắt đầu nghịch chuyển. Tần Phong kiếm chiêu càng ngày càng cường đại, mỗi một kiếm đều mang lực lượng khổng lồ, chấn động đến cánh tay của bọn hắn run lên. Bọn hắn bắt đầu chống đỡ không được, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Hạ Long cùng Hạ Hổ lẫn nhau, trong lòng có chút bối rối. Bọn hắn không nghĩ tới Tần Phong thực lực vậy mà như thế cường đại, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Sau đó, đến lúc cuối cùng một làn sóng đỉnh qua thời điểm, lực lượng cường đại trực tiếp đem Hạ Thị huynh đệ đánh bay ra ngoài. Bọn hắn trong miệng không ngừng ho ra máu, thân thể ngã rầm trên mặt đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Hạ Long vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tần Phong, cái này sao có thể? Ngươi bất quá mới vừa vặn đột phá địa tiên cảnh. Hạ Long quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, tại trong sự nhận thức của hắn, địa tiên cảnh Tần Phong căn bản không thể nào là bọn hắn nhân tiên cảnh đối thủ. Hạ Thiên Lôi cũng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn biết mình hai vị này ca ca thực lực, bọn hắn so Tần Phong trọn vẹn cao một cái đại cảnh giới. Tại tiên giới không phải so tu chân giới, có thể phi thăng lên tới, cái nào không phải kỳ tài ngút trời, vượt cấp khiêu chiến là rất ít chuyện đã xảy ra. Nhưng mà như thế không hợp thói thường chuyện liền tại bọn hắn trước mắt xuất hiện, hơn nữa còn là vừa phi thăng lên tới sâu kiến. Hạ Long Hạ Hổ hai người liếc nhau, đều mặt lộ vẻ ngon sắc. Bọn hắn không cam tâm liền thất bại như vậy, quyết định sử xuất tuyệt chiêu. Hai người hai thương giao nhau, đánh ra một kích Long Hổ Phong Vân Thương. Đây là một chiêu hợp kích chi thuật, lại thêm hai huynh đệ phối hợp ăn ý, phát huy ra không có gì sánh kịp lực lượng. Chỉ thấy phía trước tạo thành một cái long đầu cùng một cái đầu hổ hư ảnh, long đầu mở ra huyết buồn đại khẩu, hổ khiếu chấn thiên, cùng một chỗ nhào về phía Tần Phong, phảng phất muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Tần Phong ánh mắt run lên, hắn biết một kích này uy lực to lớn, không dám có chút chủ quan. Hắn một kiếm chém ra vạn kiếm nhất hắn một chiêu này đã đạt tới thông thần, đồng thời một kích này còn điệp ra thông thần kiếm ý Tần Phong trên thân kiếm hào quang tỏa sáng, một đạo cự đại kiếm mang phóng lên tận trời, một thanh cự kiếm nằm ngang ở Tần Phong cùng hai huynh đệ ở giữa. Cự kiếm bên trên tán phát lấy cường đại kiếm ý, dường như có thể chặt đứt thế gian vạn vật. Hai kích lập tức đụng vào nhau, phát ra vang một tiếng vang. Cái này tiếng nổ chấn động đến chung quanh phong ốc đều lay động, mảnh ngói nhao nhao rơi xuống. Hạ Long Hạ Hổ hai người thương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt băng thành mảnh vỡ. Hai người lần nữa bay rất ra ngoài, đụng ngã một loạt kiến trúc, rơi lên một mảnh bụi mù. Bọn hắn trực tiếp mất đi. Còn ở bên cạnh chiến đấu Tiết Siêu, thấy cảnh này, hưng phấn hô, Tần huynh uy vũ. Tiết Siêu trong lòng tràn đầy kính nể, hắn không nghĩ tới Tần Phong thực lực cường đại như thế, vậy mà có thể lấy sức một mình đánh bại Hạ Long cùng Hạ Hổ. Hạ Thiên Lôi đều nhìn trận tròn mắt, hắn giờ phút này có một loại gặp quỷ biểu lộ, đập nói lắp ba nói, ngươi đến cùng là quái vật gì? Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi, hắn bắt đầu hối hận quyết định của mình, không nên tùy tiện đến trêu chọc Tần Phong. Tần Phong xách theo mang máu kiếm, chậm rãi từng bước một đi hướng Hạ Thiên Lôi. Ánh mắt của hắn băng lãnh, giống như tử thần nhìn chăm chú. Hạ Thiên Lôi dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, không ngừng về sau xê dịch. Ngươi không có thể giết ta, ta là Hạ gia người, chính là phạm sai lầm ngươi cũng chỉ có thể từ tiên luật đường xử lý. Hạ Thiên Lôi vừa nói, một bên toàn thân run rẩy, hắn đã bị Tần Phong khí thế dọa đến mất đi lý trí. Tần Phong cười lạnh một tiếng, đều tới lúc này, ngươi còn nói loại này nói nhảm, có ý nghĩa sao? Thanh âm của hắn tràn đầy khinh thường. Hôm nay nơi này không phải là các ngươi chết chính là chúng ta chết, không có loại thứ ba lựa chọn. Nói hắn một kiếm vung ra, trực tiếp đem Hạ Thiên Lôi đầu lâu chém bay ra ngoài. Máu tươi như chú, bắn tung tóe tới chung quanh trên mặt đất, cảnh tượng mười phần huyết tinh. Chương 614, đi, chúng ta đi trộm nhà. Chương 614, đi, chúng ta đi trộm nhà. Còn lại kia hai tên trước đó đi theo Hạ Thiên Lôi Tuần Linh làm lập tức trợn tròn mắt, cũng đình chỉ công kích Tiết Thị huynh muội. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên Lôi sẽ dễ dàng như vậy bị giết, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn đuổi vội xin tha nói, Tiết huynh tha mạng, chúng ta cũng là bị Hạ Thiên Lôi mê hoặc, từ giờ trở đi, chúng ta nhất định đứng tại ngươi bên này. Bọn hắn vừa nói, một bên càng không ngừng dập đầu, cái chán đều đập phá, máu tươi chảy ròng. Tiết Siêu nhìn về phía Tần Phong, hắn có chút không quyết định chắc chắn được. Nếu như là Hạ gia người, hắn khẳng định không chút do dự động thủ, nhưng hai người này dù sao cũng là trước đó đồng liêu, hắn trong lòng có chút không đành lòng. Tần Phong nói, theo hắn đối ngươi rút đao một khắc kia trở đi, các ngươi liền đã không còn là đồng bào. Tần Phong lời nói nhường Tiết Siêu lập tức tỉnh táo lại, hắn trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, lần nữa thẳng hướng hai người, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, không còn có bất kỳ chần chờ. Tần Phong thì hướng về bên cạnh ngã xuống phòng ốc đi đến, Hạ Long hai người khả năng còn chưa có chết, hắn nhất định phải đi bộ một đao. Phế tích bên trong, Hạ Long cùng Hạ Hổ hai huynh đệ đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi theo đổ nát thê lương bên trong khó khăn bỏ lên đi ra. Trên người bọn họ tràn đầy bụi đất cùng vết máu, quần áo tạc tơi, đầu tóc rối bời, trong ánh mắt để lộ ra sống sót sau tai nạn hoảng sợ. Đúng lúc này, bọn hắn nhìn thấy một thân ảnh tại trong bụi mù chậm rãi đi tới. Người kia bộ pháp trầm ổn, dáng người thẳng tắp, chính là Tần Phong. Hạ Long cùng Hạ Hổ vừa thấy được Tần Phong, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, trong mắt vẻ sợ hãi càng thêm nồng đậm, tựa như là thấy được chết thần đồng dạng. Hai huynh đệ liếc nhau một cái, không cần ngôn ngữ, lẫn nhau trong lòng đều hiện lên giống nhau suy nghĩ. Hạ Long hạ giọng, gấp rút nói rằng, tách ra trốn, đi tìm gia chủ. Chúng ta không thể đều chết ở chỗ này. Dứt lời, hai người lập tức thi triển đột thuật, hướng phía phương hướng khác nhau liều mạng chạy trốn. Thân ảnh của bọn hắn tại trong bụi mù lúc gần lúc hiện, tốc độ cực nhanh, tựa như hai đạo quỷ mị. Tần Phong nhìn lấy bọn hắn chạy trốn bóng lưng, trong ánh mắt không có chút nào thương hại, chỉ có sát ý lạnh như băng. Hắn lạnh hừ một tiếng, không chút do dự rút kiếm vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt theo trong tay hắn nổ bắn ra mà ra. Đạo kiếm khí này mang theo sức mạnh như bẻ cánh cô, hướng thẳng đến Hạ Long bay đi. Hạ Long chỉ cảm thấy phía sau một cô mãnh liệt hàn ý đánh tới, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, đạo kiếm khí kia liền đã chạm đến. Phốc một tiếng, Hạ Long đầu lâu trong nháy mắt bay lên, máu tươi như suối phun giống như theo chỗ cổ tuôn ra, thân thể của hắn thẳng tắp ngã trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Một bên khác, Hạ Hổ đã trốn ra mấy trăm trượng xa. Hắn một bên phi nước đại, vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Hắn nghĩ thầm, chỉ cần có thể chạy trốn tới chiến trường chính bên kia, có gia tộc người tại, chính mình liền an toàn. Nhưng mà, hắn tính toán đánh cho dù tốt, cũng không nghĩ tới Tần Phong thực lực khủng bố như thế. Tần Phong ánh mắt khóa chặt Hạ Hổ, kiếm trong tay lần nữa múa. Lần này, hắn thi triển Lạc Nguyệt Trảm. Chỉ thấy một đạo kiếm quang chói mắt theo Tần Phong tay bên trong bay ra, xuyên việt mấy trăm trượng khoảng cách, giống như là một tia chớp bắn về phía Hạ Hổ. Hạ Hổ đông nhiên cảm giác được yết hầu chỗ mát lạnh, một cú kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hắn vô ý thức đưa tay che yết hầu, chỉ thấy máu tươi từ hắn giữa ngón tay cốt cốt chảy ra. Mặt mũi hắn tràn đầy hoảng sợ, khó có thể tin quay đầu nhìn thoáng qua Tần Phong, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Cuối cùng, thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống, nặng nề mà ném xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Giết hết Hạ Long cùng Hạ Hổ sau, Tần Phong quay người hướng phía tuần tra tư phương hướng đi đến. Lúc này, tuần tra tư bên này chiến đấu cũng đã hạ màn kết thúc. Tiết Siêu cùng Tiết Ngộng Hàm hai huynh muội sóng vai đứng chung một chỗ, trên người của bọn hắn giống nhau dính đầy máu tươi, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra thắng lợi vui sướng. Tại dưới chân bọn hắn, nằm kia hai tên phản bội tuần linh làm thi thể, máu tươi trên mặt đất lan tràn ra, đem mặt đất nhiễm đến một mảnh đỏ bừng. Nhìn thấy Tần Phong trở về, Tiết Siêu cùng Tiết Ngộng Hàm lập tức nên đón tiếp lấy. Tiết Siêu vừa cười vừa nói, "Tần huynh, ngươi có thể tính trở về. Hai cái này phản đồ đã giải quyết xong." Tần Phong khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía bầu trời xa xăm. Chỉ thấy tại tiết ra trên không, tiếng oanh minh không ngừng, từng đạo quang mang lấp lóe, hiển nhiên bên kia đại chiến đang tiến hành đến hừng hực khí thế. Tần Phong sắc mặt nghiêm túc nói, "Hạ gia lần này khẳng định là toàn biên xuất động, dự định phá phủ Trầm Chu. Nhà bọn họ hiện tại khẳng định trống rỗng, chúng ta đi, đi Hạ gia." Tiết Siêu nhãn tỉnh sáng lên, hương phấn nói, "Diệu a, vẫn là Tần huynh có đầu não. Đây chính là người cơ hội tốt, đi." Thế là, ba người không chút do dự hướng phía Hạ gia phương hướng chạy đi. Trên đường đi, bọn hắn thân hình như điện, nhanh như điện chớp lướt qua đường đi. Hai bên đường phố kiến trúc tại chiến hỏa tẩy lễ hạ đã kinh biến đến mức rách nát không chịu nổi, có phòng ốc thậm chí đã sụp đổ, thiếu đốt hỏa diễm còn đang không ngừng thôn vệ lấy hết thảy xung quanh. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, một mảnh thê thảm cảnh tượng. Rất nhanh, bọn hắn đi tới Hạ gia trước phủ đệ. Vừa tới cửa, liền bị một cái lão bộ bộ dáng lão giả ngăn cản đường đi. Lão giả này dáng người còn xuống, tóc hoa râm, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một cỗ uy nghiêm. Hắn chính là Hạ gia quản gia, nắm giữ địa tiên hậu kỳ tu vi. Lúc này, Hạ gia cái khác tinh anh đều ra đi tham gia đại chiến, chỉ để lại một mình hắn trong nhà hộ viện. Lão giả nhìn xem Tần Phong ba người, sầm mặt lại, quát lớn, "Người nào lại dám xông vào Hạ phủ? Chán sống sao?" Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, trong không khí quen quẩn. Tần Phong lạnh lùng nhìn xem hắn, nói rằng, "Người đến giết ngươi." Vừa dứt lời, Tần Phong không chút do dự toàn lực chém ra một kiếm ngự kiếm thuật. Một kiếm này ẩn chứa lực lượng cường đại, thân kiếm bao quanh lấy một tầng quang mang nhàn nhạt, mang theo thông thần cảnh phá giáp hiệu quả. Lão giả con ngươi có hơi hơi co lại, cảm nhận được một kiếm này mạnh đại uy hiếp. Hắn lập tức ở trước người ngưng tụ ra một đạo phòng hộ bình chướng, kia bình chướng lóe ra nhạt hào quang màu xanh lam, như là sóng nước dập dờn. Mặc dù hắn đã tuổi già khí suy, thực lực không kịp thời kỳ đỉnh phong một nửa, nhưng dù sao cũng là địa tiên hậu kỳ tu vi, phản ứng vẫn là tương đối nhanh chóng. Nhưng mà, Tần Phong một kiếm này xuất kỳ bất ý, hắn vẫn là chậm nửa nhịp. Đạo kiếm khí kia trực tiếp chạm tại phòng hộ bình chướng bên trên, phát ra hoành một tiếng vang thật lớn. Phòng hộ bình chướng trong nháy mắt vỡ vụn, kiếm khí dư uy không giảm, trực tiếp đem lão giả chém thành hai nửa. Máu tươi tung tóe vẩy trên mặt đất, nhuộm đỏ một mảng lớn thổ địa. Cái khác hạ phủ hạ nhân thấy cảnh này, đều dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhao nhao chạy từ phía. Bọn hắn một bên chạy, một bên phát ra hoảng sợ tiếng kêu, toàn bộ hạ phủ lập tức lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Tần Phong tay mắt lênh lẹ, bắt lại một cái dọa đến co quắp ngã xuống đất hạ nhân. Hắn ánh mắt lạnh như băng hỏi, "Hạ gia tàng thư các cùng bảo khố ở nơi nào?" Kia người hạ nhân run rẩy, ngay cả lời đều nói không rõ ràng, nơi đúng quần một mảnh ướt át, hiển nhiên là bị dọa đến tè ra quần. Chương 615, ta không muốn biết ngươi là ai. Chương 615, ta không muốn biết ngươi là ai. Hắn run run ngón tay một cái phương hướng, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Tần Phong liền một kiếm đem nó chém giết. Sau đó, Tần Phong ba người cấp tốc hướng phía bảo khố phương hướng chạy đi. Trên đường đi, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi khả năng tồn tại cạm bẫy cùng địch nhân. Rất nhanh, bọn hắn đi tới bảo khố trước. Để bọn hắn kinh ngạc chính là, bảo khố cửa lại là mở ra, xung quanh còn nằm mấy người hạ nhân thi thể. Tần Phong sầm mặt lại, cảnh giác nói rằng, cẩn thận một chút. Trong này khả năng có cái gì cạm bẫy. Tiết Siêu cùng Tiết Mộng Hàm gật đầu tỏ ra hiểu rõ, bọn hắn cũng nắm chặt vũ khí trong tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối tình huống đột phát. Ba người cẩn thận từng ly từng tí đi vào bảo khố, chỉ thấy trong bảo khố chia hai cái khu vực, một bên là tiên pháp khu, trưng bày từng quyển tán phát ra quang mang tiên pháp bí tịch. Một bên khác là pháp bảo cùng tiên tinh khu, các loại pháp bảo lóe ra tia sáng kỳ dị, từng đống tiên tinh chồng chất như núi, tản ra mê người quang trạch. Bất quá, để bọn hắn thất vọng là, đồ vật bên trong đã bị lấy đi hơn phân nửa, chỉ còn lại một chút giải rác vật phẩm. Đúng lúc này, một người trung niên xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Người trung niên này thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ tham lam cùng xảo trá. Hắn nhìn thấy Tần Phong bọn người tiến đến, đầu tiên là sửng sở, sau đó vô cùng ngạc nhiên mà hỏi thăm, "Các ngươi là Tiết gia người?" Nói chuyện chính là Huyết Nguyệt giáo Tiêu Phi. Trận này Tử Hà thành đại chiến, đúng là hắn ở sau lưng thúc đẩy. Hạ gia vẫn cho là chính mình là Huyết Nguyệt giáo phụ thuộc, có thể có được che chở, trên thực tế bất quá là Huyết Nguyệt giáo trong tay một quân cờ, mà lại là loại kia tùy thời có thể bước quân cờ. Tiêu Phi được phái đến nơi này, chính là vì tại trận này trong hỗn loạn bất chỗ tốt, đem Tử Hà thành nước bay đến càng đủ, để Huyết Nguyệt giáo có thể hoàn toàn tiếp quản nơi này. Thiết Siêu nhẹ gật đầu, sau đó hỏi ngược lại, ngươi là ai? Ta không nghe nói Hạ gia còn có ngươi người như vậy. Tiêu Phi khinh thường nhìn bọn hắn một cái, nói rằng, các ngươi còn chưa xứng biết thân phận của ta, Lan. Những thứ kia đều là ta, thức thời mau chóng rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tần Phong lạnh lùng nhìn xem hắn, nói rằng, hắn chính là Hạ gia người sau lưng, chơi hắn. Tần Phong cũng sẽ không trơ mắt nhìn tới tay tài nguyên bị người khác cướp đi, kia chuyến này coi như chạy không. Tiết Siêu Minh muội ngầm hiểu, ba người lập tức cùng một chỗ hướng phía Tiêu Phi xuống tới. Bọn hắn hiện lên tam giác chi thế đem Tiêu Phi bao vây vào giữa, triển khai kịch liệt công kích. Tiêu Phi mặc dù là nhân tiên cảnh, nhưng cũng bất quá là nhân tiên sơ kỳ tu vi. Đối mặt Tần Phong ba người vây công, hắn dần dần đã rơi vào hạ phong. Chỉ thấy Tần Phong kiếm như du long, kiếm pháp sắc bén, mỗi một kiếm đều mang lực lượng cường đại. Tiết Siêu cùng Tiết Mộng Hàm hai huynh muội cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn phối hợp ăn ý, từ khác nhau góc độ đối Tiêu Phi phát động công kích. Tiêu Phi trái cản phải tránh, trên thân đã nhiều chỗ thụ thương, máu tươi không ngừng mà theo miệng vết thương tuôn ra. Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, lại không thể làm gì. Đột nhiên, Tần Phong nhìn chuẩn một cái cơ hội, một kiếm mạnh mẽ chém tới, trực tiếp chém đứt Tiêu Phi một cái cánh tay. A! Tiêu Phi hét thảm một tiếng, che chỗ cụt tay điên cuồng rút lui. Máu tươi như suối phun giống như theo hắn chỗ cụt tay tuôn ra, tung tóe vậy ở chung quanh trên mặt đất. Hắn tức giận hô, các ngươi lại dám làm tổn thương ta, ngươi biết ta là ai không? Các ngươi đây là tại muốn chết. Tần Phong cười lạnh nói, ngươi yêu ai, liên quan ta cái rắm. Vừa rồi hỏi ngươi, ngươi không phải không nói sao, ta hiện tại không muốn biết. Ta hiện tại chỉ muốn để ngươi chết. Dứt lời, hắn lại một lần xung tới. Tiêu Phi có chút luống cuống, hắn biết mình hôm nay gặp kẻ khó chơi. Nếu như không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, chỉ sợ thật muốn chết tang nơi này. Hắn đổi vội vàng khoát tay nói, khoan động thủ đã. Nhìn thấy Tần Phong ngừng lại, hắn hơi hơi thở dài một hơi, sau đó đổi một bộ sắc mặt, nói rằng, thật có lỗi, mới vừa rồi là ta thái độ không đúng. Ta là huyết nguyệt giáo người, còn mời mấy vị thủ hạ lưu tình. Như vậy đi, nơi này tài nguyên ta bằng lòng phân ngươi nhóm một nửa, chúng ta kết giao bằng hữu, về sau cũng tốt chiếu ứng. Hắn đáy mắt chỗ sâu lại lộ ra một vẻ âm độc chi sắc, trong lòng âm thầm nghĩ đến, chờ lần này hắn rời đi về sau, nhất định phải tìm người diệt mấy tên này. Tần Phong có thể không tâm tư cùng hắn nói nhảm, hắn hỏi, gần nhất trong thành có rất nhiều người đều tại bắt phi thăng người, là máu của ngươi nguyệt giáo làm. Tiêu Phi ánh mắt lộ ra một tia mê mang, nói rằng, cái gì bắt phi thăng người? Huyết nguyệt giáo thuộc hạ giao diện phi thăng cũng sẽ không tới Tử Hà thành, bắt bọn họ làm cái gì? Tần Phong nhìn chằm chằm Tiêu Phi ánh mắt, cẩn thận quan sát nét mặt của hắn. Theo Tiêu Phi ánh mắt cùng trong lời nói, hắn phán đoán Tiêu Phi không giống như là đang nói láo. Xem ra những cái kia bắt phi thăng người hắc thủ phía sau màn cũng không phải là huyết nguyệt giáo. Theo Tiêu Phi trong lời nói, Tần Phong còn nghe được một chút mấu chốt tin tức, người hạ giới phi thăng là sẽ tới cố định khu vực. Mà cửu huyền đại lục sở dĩ phi thăng như thế phân tán, hẳn là trên tinh không cổ lộ chỗ kia vòng xoáy bị phá hư qua. Nghĩ tới đây, Tần Phong trong lòng không khỏi mắng to tưởng chính hạo cái này tạp thoái, quả nhiên âm hiểm xảo trá. Nghĩ thông suốt đây hết thảy sau, Tần Phong lạnh lùng nói, biết, ngươi có thể đi chết. Mặc kệ như thế nào, Tiêu Phi loại này bước lên chiến tranh, người tâm thuật bất chính tuyệt đối không thể giữ lại. Nếu không phải Tần Phong còn có chút bản sự, đêm nay chỉ sợ cũng chết tại Hạ gia ba huynh đệ trong tay. Nói, Tần Phong lại một kiếm chém ra phá sóng trạm. Chỉ thấy phía trước kiếm ý như sóng biển đồng dạng, từng cơn sóng liên tiếp hướng lấy Tiêu Phi dũng mãnh lao tới, hơn nữa một đợt so một đợt cường đại. Kiếm ý kia mang theo bàng bạc lực lượng, phản phất muốn đem mọi thứ đều phá hủy. Đợi đến kiếm ý tiếp cận Tiêu Phi thời điểm, đã vượt xa khỏi nguyên bản uy lực. Chỉ nghe phanh một tiếng bạo hưởng, Tiêu Phi trực tiếp bị chém thành một đoàn huyết vụ, biến mất trong không khí. Tiết Mộng Hàm thấy cảnh này, nhịn không được liễu lưỡi nói, thật mạnh a. Tần đại ca, ngươi quá lợi hại. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy sùng bái cùng hâm mộ. Đại gia cùng là địa tiên cảnh, nàng cùng Tiết Siêu tại cùng cảnh bên trong cũng còn lẫn vào không tính xuất sắc, mà Tần Phong cũng đã có thể nhẹ nhõm chém giết so với mình cảnh giới cao nhân tiên, cái này để bọn hắn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Nay chủ yếu bắt nguồn từ Tần Phong đối tiên pháp lĩnh ngộ, quang nàng nhìn thấy Tần Phong đã đạt tới thông thần tiên pháp liền có ít nhất 3 môn, người khác có một môn cũng khó như lên trời, Tần Phong quả thực quá yêu nghiệt. Tiết Siêu cũng ở một bên giơ ngón tay cái lên, nói rằng, không hổ là Tần huynh, quá dũng mãnh. Tần huynh, ta có một cái đề nghị, chúng ta kết bái như thế nào? Kết bái thành khác cha khác mẹ thân huynh đệ, ta nhận ngươi làm đại ca. Về sau chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Tần Phong mỉm cười, nói rằng, có thể nha, bất quá bây giờ chúng ta phải nhanh thu chiến lợi phẩm. Cũng không thể khiến cái này đổ tốt lãng phí. Thế là, ba người bắt đầu ở trong bảo khố phong quyển tàn vân giống như thu thập còn lại tiên pháp bí tịch, pháp bảo, tiên tinh cùng các loại thiên tài địa bảo. Bọn hắn đem những vật phẩm này từng cái thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong, không bông tha bất luận một cái nào vật có giá trị. Chương 616, Tiên Nhị Đại Tiểu Đệ chương 616, Tiên Nhị Đại Tiểu Đệ lúc gần đi, Tần Phong vì hoàn toàn đoạn tuyệt hạ ra đường lui, lại một kiếm chém ra vạn kiếm nhất. Một kiếm này mang theo vô cùng cường đại sát phạt chi lực, chỉ thấy không vài đạo kiếm khí theo trong tay hắn bay ra, hướng phía hạ ra phòng hộ đại trận vọt tới. Vang một tiếng vang thật lớn, phòng hộ đại trận trong nháy mắt bị đánh đến nát bấy, hóa thành vô số quang mang tiêu tán trên không trung. Lần này, hạ ra coi như muốn lui về đến, cũng không có bất kỳ cái gì khả năng. Tiết Siêu thấy cảnh này, cười ha ha một tiếng, nói rằng, thoải mái, lần này hạ ra là hoàn toàn kết thúc. Ba người cũng không ngừng lại, cấp tốc rút lui hạ ra. Bọn hắn thân hình như điện, biến mất ở trong màn đêm. Rất nhanh liền về tới tuần tra tư. Vừa về đến, Tiết Siêu liền lôi kéo Tần Phong cánh tay, trong ánh mắt tràn đầy sốt ruột, nói: "Tần huynh, đi à, chúng ta đi kết bái." Tần Phong ngay từ đầu còn tưởng rằng Tiết Siêu đang nói đùa, dù sao lấy thân phận của đối phương, mong muốn kết giao lời nói, cho dù là thiên tiên cảnh, kim tiên cảnh đều sẽ bằng lòng cùng hắn kết giao. Nhưng nhìn lấy Tiết Siêu kia bộ dáng nghiêm túc, hắn ý thức được đối phương là làm thật. Tần Phong trong lòng không khỏi nổi lên một hồi gợn sóng, phải biết, Tiết Siêu thật là tiền triều thừa tướng cháu trai, thỏa thỏa đỉnh tiêm tiên nhị đại. Tiết Siêu có thể buông xuống tư thái, nguyện ý cùng sở hữu cái này vừa phi thăng lên tới tán tiên kết bái, cái này cần là bao lớn tán thành, đủ để nhìn ra Tiết Siêu tính tình thật. Tần Phong trong lòng ấm áp, hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu đáp ứng. Thế là ba người tới một chỗ trống trải chi địa, mặt hướng lên bầu trời, chỉnh tề quỳ xuống đất, cung cung kính kính đi ba bái chi lễ. Bọn hắn không có giống những thói tục kia kết bái nghi thức như thế, hô lên cái gì chết cùng năm cùng tháng cùng ngày loại hình. Bái xong ngày sau, Tần Phong đống nhiên cảm giác có một loại biến hóa kỳ diệu, phản phất có một đầu vô hình chuỗi nhân quả, đem hắn cùng Tiết Siêu, Tiết Mộng Hàm chăm chú nối liền cùng một chỗ. Trong lòng của hắn âm thầm sợ hãi thán phục, trước đó liền nghe người ta nói qua, không thể tùy tiện phát thiên đạo lời thề, thiên đạo quy tắc thần bí mà cường đại, lời thề chính là trong đó một loại quy tắc, là thật sẽ ứng nghiệm. Xem ra truyền ngôn không giả, từ nơi sâu xa, dường như thật có một cỗ lực lượng thần bí đang quan sát lấy thế gian chúng sinh, nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của bọn họ. Bất quá Tần Phong cũng không quá để ý, mặc dù Tiết Siêu phong cách hành sự có điểm giống nhiệt huyết sông lên đầu trung nhị thanh niên, nhưng tính cách ngay thẳng, cùng mình mười phần hợp phách, có thể có dạng này một cái nhị đệ cũng không tệ. Tiết Siêu hưng phấn đứng người lên, đối với Tần Phong trịnh trọng thi cái lễ, hô, đại ca. Thanh âm kia thanh thúy vang dội, tràn đầy vui sướng cùng tự hào. Tần Phong cười đáp lại, nhị đệ. Về phần Tiết Mộng Hàm, nàng vốn là Tiết Siêu muội muội, một cách tự nhiên liền thành tam muội. Từ giờ khắc này, Tần Phong cùng Tiết gia có tầng này quan hệ đặc thù, lại thêm hắn tuần linh làm thân phận, tại tiên giới cũng coi là có nhất định bối cảnh, không còn là cái kia vừa phi thăng lên đến, không nơi nương tựa nhỏ tán tiên. Tần Phong không khỏi cảm khái, chính mình mới phi thăng tiên giới không đến một tháng, liền kinh nghiệm nhiều chuyện như vậy, còn làm quen Tiết Siêu huynh muội, đời người biến hóa thật sự là quá nhanh. Hắn nhớ tới sư phụ cùng sư muội, không biết rõ các nàng hiện tại thân ở phương nào, trôi qua thế nào. Nhưng hắn cũng minh bạch, cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi, chuyện tìm người gấp không được, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là tăng lên thực lực của mình. Dù sao tại cái này được nhục cường thực tiên giới, thực lực mới là đặt chân căn bản. Nghĩ tới đây, Tần Phong cùng Tiết Siêu hai người lên tiếng chào hỏi, liền quyết định bế quan tu luyện. Trước đó, hắn đem hạ gia bảo khố cho rời trống, thu hoạch cực kỳ phong phú. Ở đằng kia chút chiến lợi phẩm bên trong, có không ít chân quý tiên pháp bí tịch, trong đó có hai quyển nhất tinh kiếm pháp đưa tới hắn cực kỳ hưng thịnh thú. Một môn là Thanh Phong Huyền Ảnh Kiếm, theo danh tự liền có thể nhìn ra, đây là một môn lấy quỷ dị hay thay đổi chữ danh kiếm pháp. Dựa theo bí tịch bên trên miêu tả, nếu là có thể đem nó tu luyện tới cảnh giới lại thành, thì triển ra liền có thể sinh ra vô số kiếm ảnh, hư thực khó phân biệt, nhường đối thủ khó lòng phòng bị. Môn này kiếm pháp trong chiến đấu dùng để mê hoặc địch nhân, tìm kiếm sơ hở, khẳng định vô cùng thực dụng. Một môn khác thì là Liệt Không Kiếm, môn này kiếm pháp càng thêm khí phách, luyện đến đại thành lại có thể xé rách không gian, lực sát thương quả thực kinh khủng đến cực điểm. Tưởng tượng một chút, trong chiến đấu, tiện tay một kiếm liền có thể xé mở không gian, kia lực lượng cường đại đủ để cho địch nhân sợ hãi. Tần Phong không kịp chờ đợi muốn nắm giữ cái này hai môn kiếm pháp. Tinh thần hắn chìm vào đạo diễn vô lượng kiếm địa, bắt đầu thu nhận sử dụng cái này hai môn kiếm pháp. Tại kiếm bia thần kỳ lực lượng tác dụng dưới, Tần Phong dần dần lĩnh ngộ hai môn kiếm pháp tinh túy, rất nhanh liền đưa chúng nó muốn tu luyện đến nhập môn cảnh giới. Mong muốn tăng thêm một bước kiếm pháp đẳng cấp, còn cần tiêu hao đại lượng công đức, cho nên chỉ có thể trước tạm thời gác lại, chờ sau này có đầy đủ công đức lại nói. Sau đó, Tần Phong bắt đầu lợi dụng theo hạ gia trong bảo khố lấy được tiên tinh tiến hành tu luyện. Hắn hiện tại ở vào địa tiên sơ kỳ, chuẩn bị nhất cổ tác khí xung kích địa tiên trung kỳ. Tiên tinh ẩn chứa nồng đậm tiên khí, tại trong quá trình tu luyện, Tần Phong cảm giác mình tựa như một khối bọt biển, không ngừng mà hấp thu tiên tinh bên trong năng lượng, toàn thân tràn đầy lực lượng. Mà ở bên ngoài, đêm nay nhất định là không yên ổn ban đêm. Tiết gia cùng Hạ gia ở giữa mâu thuẫn rốt cục hoàn toàn bộc phát, song phương triển khai một trận đại chiến kịch liệt. Trên chiến trường, tiếng la giết, pháp thuật tiếng va chạm đan vào một chỗ, ánh lửa ngút trời, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Tiết gia lão tổ cùng Hạ gia lão tổ xem như hai đại gia tộc trụ cột, tự nhiên là trận chiến đấu này tiêu điểm. Bọn hắn đều là tiên giới uy tín lâu năm cường giả, thực lực sâu không lường được. Hai người giao thủ một cái, chính là thiên tượng đại biến, không gian chung quanh đều dường như không chịu nổi bọn hắn lực lượng cường đại mà có chút vặn mèo. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, chiến đấu kéo dài thật lâu. Thời gian dần qua, hai người đều bị thương, trên thân vết máu loang lổ, nhưng ánh mắt như cũ kiên định, vũ khí trong tay cũng không có chút nào buông lỏng. Cuối cùng, Hạ gia lão tổ vẫn là kém hơn một chút, tại Tiết gia lão tổ công kích mãnh liệt hạ, bị đánh thành trọng thương, miệng phun máu tươi, thân thể lảo đảo muốn ngã. Hạ Xuyên nhìn xem lão tổ thụ thương, trong lòng lo lắng và phần, biết tiếp tục như vậy nữa, Hạ gia chắc chắn toàn quân bị diệt. Hắn quyết định thật nhanh, quyết định dẫn đầu Hạ gia đám người lui về Hạ phủ. Dù sao Hạ phủ bên trong sắp đặt cường đại phòng hộ đại trận, chỉ cần có thể lui về Hạ phủ, khởi động đại trận, liền có thể tạm thời ngăn cản Tiết gia tiến công, chờ cứu viện. Thật là, khi bọn hắn thật vất vả đuổi tới Hạ phủ lúc, lại bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Nguyên bản kiên cố vô cùng Hạ phủ, giờ phút này một mảnh hỗn độn, phòng hộ trận cũng bị đánh cho nát bấy, đại môn mở rộng ra, phản phất tại im lặng nói nơi này vừa mới kinh nghiệm chiến đấu khốc liệt. Hạ Xuyên tức giận đến ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, Tiết gia coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Thanh âm kia tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, ở trong trời đêm vang vọng thật lâu. Đúng lúc này, từ phía sau đuổi tới Tiết Bách Xuyên bọn người thấy cảnh này, ngay từ đầu cũng ngây ngẩn cả người, bọn hắn cũng không biết Hạ phủ làm sao lại biến thành dạng này. Chương 617, đột phá điệu tiên trung kỳ. Chương 617, đột phá điệu tiên trung kỳ. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền kịp phản ứng, lập tức cười lên ha ha. Tiết Bách Xuyên đắc ý nói, Hạ Xuyên, xem ra trời muốn diệt ngươi Hạ gia, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Hạ Xuyên vẻ mặt phẫn nộ, hắn biết hiện tại đầu hàng chỉ có một con đường chết, thế là khẽ cắn răng, mang theo trọng thương lão tổ, xuất lĩnh Hạ gia đám người liều mạng giết ra một đường máu, rốt cục xông ra Tử Hà thành. Nhìn xem Hạ gia đám người đi xa bóng lưng, Tiết Bách Xuyên trong lòng rất là vui sướng, từ hôm nay trở đi, Tiết gia rốt cục chân chính nắm trong tay Tử Hà thành. Lúc này, bên cạnh Lữ Sương bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, lo lắng nói, không biết rõ Ngộng Hàm bọn hắn thế nào. Tiết Bách Xuyên nghe xong, cũng có chút bận tâm tới đến, dù sao Tiết Siêu cùng Tiết Ngộng Hàm lúc ấy cũng tại trong nguy hiểm. Hai người lập tức hướng phía tuần tra tư phương hướng tiến đến. Khi bọn hắn đi vào tuần tra thì nhìn thấy chung quanh một vùng phế tích, trong lòng lộn bột một chút, lòng đều xoắn, sợ hai huynh muội có nguy hiểm gì. Bọn hắn tăng tốc bước chân, đi vào tuần tra tư. Đi vào, liền thấy Tiết Siêu cùng Tiết Ngộng Hàm đang nhàn nhã ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm, dường như phía ngoài đại chiến cùng bọn hắn không hề quan hệ. Lữ Sương mau tới trước, nhìn từ trên xuống dưới hai người, lo lắng hỏi, các ngươi không có sao chứ? Thần Phong đâu? Tiết Siêu không hề lo lắng khoát qua tay, nói rằng, cha, nương, chúng ta không có việc gì, đại ca hắn tại tu luyện đâu. Lữ Sương nghe được đại ca hai chữ, vẻ mặt vẻ cổ quái, nghi hoặc mà hỏi thăm, đại ca. Tiết Siêu hưng phấn giải thích nói, đúng vậy à, ta cùng đại ca mới quen đã thân, chúng ta kết bái thành khác cha khác mẹ thân huynh đệ, về sau có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Lữ Sương cùng Tiết Bách Xuyên liếc nhau, đáy mắt chỗ sâu lộ ra không che giấu được vui mừng. Bọn hắn cũng không giống như Tiết Siêu đơn thuần như vậy, bọn hắn rất rõ ràng Tần Phong tiềm lực. Trước đó, bọn hắn nghĩ hết biện pháp muốn kéo gần cùng Tần Phong quan hệ, thậm chí còn muốn đem Tiết Ngộng Hàm gả cho đối phương, kết quả đều bị Tần Phong từ chối. Không có nghĩ đến cái này, nhìn đần độn như tử, lại có thể được tới Tần Phong tán thành, cùng hắn kết bái làm huynh đệ, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Lữ Sương tiếp lấy hỏi thăm trước đó chuyện đã xảy ra, làm nghe nói Tần Phong không chỉ có chém giết Hạ gia ba huynh đệ, còn dành thời gian đi trộm Hạ gia hang ổ lúc, không khỏi kinh thán không thôi. Tiết Bách Xuyên cũng không nhịn được tán thán nói, cái này giết người tiên như chó đất, thật là một cái yêu nghiệt nha. Tiết Siêu vẻ mặt kiêu ngạo mà nói rằng, đó là dĩ nhiên, chỉ cần ngã đại ca một kiếm ra, chư tà né tránh. Rất nhanh, từ Hà Thành nơi này chuyện đã xảy ra, liền như là mọc ra cánh, chuyển đến thế lực khác trong lỗ thai. So với Hạ gia bị đuổi ra từ Hà Thành kết quả này, mọi người càng chú ý chính là sự kiện bên trong nhân vật mấu chốt, Tần Phong. Một cái lấy điệu tiên chi cảnh, liên chạm nhân tiên cảnh cường giả, cuối cùng còn trộm Hạ gia hang ổ người trẻ tuổi, quả thực chính là một cái truyền kỳ. Hơn nữa, biết chuyện này cũng không chỉ là Tiết gia người, còn có rất nhiều tuần tra tư những người khác, loại sự tình này muốn giấu giếm cũng không đạt được. Tại tiên giới, tất cả mọi người minh bạch, dạng này người trẻ tuổi chính là một cái thế lực tương lai hy vọng. Thế là, thế lực khắp nơi đều động lên tâm tư, đều muốn đem Tần Phong đào được chính mình trong trận doanh. Tại Ngọc Kinh thành hoàng cung trong thư phòng, bầu không khí có chút ngưng trọng. Cơ Thanh Vượng ngồi chủ trên bàn, nàng khuôn mặt thanh lãnh, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ uy nghiêm. Tại nàng rủ xuống tay chỗ, đứng đấy một cái lão giả, chính là đế sư Cố Cảnh Chi. Cơ Thanh Vượng trong tay cầm một phần ngọc giản, phía trên ghi chép cặn kẽ Tử Hà thành chuyện đã xảy ra. Nàng nhìn xem ngọc giản, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đủ cười, tiểu gia hỏa này quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Cố Cảnh Chi lại vẻ mặt lo âu nói rằng, vậy hạ phải cẩn thận thế lực khác a, trước kia gặp phải loại tình huống này, bọn hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực đào người. Nếu là đào bất động, bọn hắn liền sẽ diệt trừ, đám gia hỏa này không có một cái đèn đã cạn dầu. Cơ Thanh Phượng nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ băng lãnh. Những năm này, Phượng gãy tiên triều không người kế tục, cũng không phải là không có nhân tài, mà là phạm là có một nhân tài vừa mới bộc lộ tài năng, liền sẽ bị hai tộc ba tông để mắt tới. Bọn hắn đầu tiên là dùng các loại thủ đoạn lôi kéo, nếu là lôi kéo không được, liền sẽ tìm cơ hội ám sát. Cứ như vậy, Phượng gãy tiên triều người tương lai mới không có mất, sớm muộn sẽ bị bọn hắn chia cắt. Cơ Thanh Phượng lông mày chăm chú vận thành một cái chữ xuyên, suy tư một lát sau, lại hỏi, lão sư, có thể có biện pháp gì tốt? Cố Cảnh Chi bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, loại sự tình này giảng cứu ngươi tình ta nguyện, mỗi người đều có lựa chọn tự do, người ta lại không có ép buộc, xác thực không có biện pháp tốt hơn. Cơ Thanh Phượng nghe xong, trong lòng có chút không phục, nàng đột nhiên vỗ bàn, kiên định nói, ta còn cũng không tin, chớ muốn đích thân đi xem một chút, đám này bọn chuột nhắt là thế nào đào ta người. Cố Cảnh Chi nghĩ nghĩ, nói rằng, ta cũng đi xem một chút, bất quá chúng ta tốt nhất đừng hiển lộ thân phận. Nếu như bị thế lực này phát hiện bệ hạ thân phận, chuyện có thể sẽ biến càng thêm phiền toái. Cơ Thanh Phượng nhãn tỉnh sáng lên, cười thành hình trang lưỡi liềm, nói rằng, cải trang bi hành. Vẫn là lão sư có biện pháp, diệu quá thay. Bởi vì Cơ Thanh Phượng ở lâu cung trong, ngoại trừ hàng ngày vào chiều những đại thần kia, những người khác cũng không biết do nữ đế hình dáng, cái này cũng vì bọn họ cải trang vi hành cung cấp tiện lợi. Mà tại Tử Hà thành tuần tra tư bên trong, Tần Phong đang đắm chìm trong tu luyện thế giới bên trong. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tần Phong không ngừng mà hấp thu tiên tinh bên trong năng lượng, cố gắng tăng lên thực lực của mình. Thân thể của hắn tựa như một cái cự đại vật chứa, không ngừng mà dung nạp cùng áp xúc tiên khí, mỗi một lần hô hấp cũng có thể cảm giác được tiên khí tại thể nội tuần hoàn lưu chuyển. Trải qua mấy ngày nữa tu luyện gian khổ, Tần Phong rốt cục nên đón đột phá thời điểm. Hắn cảm giác được toàn thân tiên khí biến càng thêm ngưng thực, lực lượng cũng đang không ngừng kéo lên, phản phất có một cỗ vô tận lực lượng trong thân thể phun trào. Cuối cùng, hắn thành công đột phá đến địa tiên trung kỳ. Đột phá một phút này, Tần Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy. Hắn cảm giác thực lực của mình tăng lên gấp 3 trở lên, toàn thân tràn đầy tự tin. Hắn không khỏi cảm thán, mặc kệ là tại tu chân giới vẫn là tiên giới, trong tu hành tài lữ pháp địa quy tắc là tuyên cổ bất biến. Nếu không phải hắn trước đánh cướp Long làm tiên triều tiên linh mỏ, lại bưng hạ ra bảo khố, thu được đại lượng tài nguyên, căn bản không có khả năng thăng được nhanh như vậy. Lần này đột phá, Tần Phong còn có một cái thu hoạch ngoài ý muốn, đó chính là hắn sóng trùng điệp kỹ năng. Nguyên bản ở vào tiểu thành cảnh giới sóng trùng điệp, bởi vì lần này đột phá đạt đến đại thành. Sóng trùng điệp là một cái kỹ năng bị động, không thể chủ động tăng lên, chỉ có thể thông qua tại tu luyện cùng chiến đấu bên trong cảm ngộ được thăng cấp. Nhưng nó chỗ tốt cũng là cực lớn, cái này bị động năng lực có thể kèm theo tại tất cả kiếm kỹ phía trên, đối thực lực tổng hợp tăng lên có trợ giúp cực lớn. Tần Phong kiểm tra một hồi nhẫn chứa vật của mình, phát hiện bên trong tiên tinh còn có không ít. Nhưng hắn cũng không có vội vã tiếp tục tăng thực lực lên, tu hành là một cái dục tốc bất đạt chuyện. Chương 618, các phương tới lôi kéo chương 618, các phương tới lôi kéo nếu như một mặt truy cầu cảnh giới tăng lên, mà thiếu khuyết tại cảnh giới này bên trên kinh nghiệm thực chiến, sẽ xuất hiện cảnh giới phù phiếm, căn cơ bất ổn tình huống. Tựa như lập nhà như thế, nền tảng không có làm chắc, phòng ở đắp lên lại cao hơn cũng biết lảo đảo muốn ngã. Nghĩ được như vậy, Tần Phong đứng dậy đứng lên, duỗi lưng một cái, đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn quyết định ra ngoài đi một chút, một mặt là thư giãn một tí thể xác tinh thần, một phương diện khác cũng muốn nhìn một chút trong khoảng thời gian này Tử Hà Thành phát sinh biến hóa gì. Hắn vừa ra cửa, liền thấy Tiết Mộng Hàm cùng Tiết Siêu ngồi trong lương đình, hai đầu người tụ cùng một chỗ, thần sát chuyên chú thương lượng cái gì. Bọn hắn nhìn thấy Tần Phong đi ra, lập tức đứng người lên bước nhanh tới. Tiết Siêu mặt mũi tràn đầy hưng phấn, trong mắt lóe ra quả mang, lớn tiếng nói: "Đại ca, ngươi lại mạnh lên rồi." Tần Phong khỏe miệng có chút dương lên, khẽ gật đầu một cái, trong ánh mắt của hắn lộ ra trầm ổn cùng bình tĩnh. Sau đó, hắn thoi quen hỏi: "Ta bế quan trong khoảng thời gian này, có cái đại sự gì xảy ra sao?" Tiết Siêu nghe xong lời này, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, cả người mặt mày hớn hở lên. Hắn vừa nói, một bên khoa trương khoa tay lấy: "Đại ca, ngươi thật là không biết rõ, gần nhất ngươi hoàn toàn nổi danh. Thật nhiều gia tộc nghe nói chuyện của ngươi, cảm thấy ngươi thiên phú dị bẩm, tương lai khẳng định tiền đồ vô lượng, đều nhao nhao cho ngươi đưa tới thiệp mời." Nói, hắn giống làm ảo thuật như thế từ trong ngực móc ra một sấp thật dày thiệp mời, đưa tới Tần Phong trước mặt, kia thiệp mời chế tác đến 10 phần xinh đẹp tinh xảo, phía trên còn in các loại hoa lệ hoa văn. Tiếp lấy, Tiết Siêu lại nghịch ngậm nháy mắt ra hiệu, trên mặt lộ ra một vệt cười xấu xa: "Hơn nữa, nghe nói đưa thiệp mời trong đội ngũ có thật nhiều mỹ nữ a. Từng cái đều đẹp như tiên nữ, nói không chừng bên trong liền có ngươi duyên phận đâu. Đại ca ngươi nếu là đi phó ước, nói không chừng còn có thể đến một trận lãng mạn gặp gỡ bất ngờ, mở ra tình yêu hành trình." Tần Phong nghe xong, lắc đầu bất đắc dĩ, đưa tay bài xuống, ngựa khí lạnh nhạt nói: "Đều bước đi, ta không hứng thú." Hắn giờ phút này, trong lòng chỉ có tu luyện cái này một kiện đại sự. Hắn một lòng nghĩ mau chóng tăng lên thực lực của mình, sau đó đi tìm sư phụ cùng sư muội. Hắn thấy, những gia tộc này mở tiệc chiêu đãi bất quá là lãng phí thời gian, đối mục tiêu của hắn không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Tiết Siêu dường như sớm đoán được Tần Phong sẽ nói như vậy, hắn cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nghiêm trang nói rằng: "Liền biết ngươi sẽ nói như vậy, bất quá có một người ngươi đến gặp một lần, nếu không có thể sẽ rất phiền toái." Tần Phong khẽ cho mày, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc: "Ai nha?" Tiết Siêu háng giọng một cái, giải thích nói: "Hắn gọi Nhậm Tiên Vũ, là Á Thần tộc thánh tử. Cái này Á Thần tộc luôn luôn lấy thần tộc hậu nhân tự xưng, cả ngày một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, bản thân cảm giác đặc biệt tốt đẹp. Bọn hắn cùng U Minh tộc cùng xưng là hai tộc, vẫn là sáu thế lực lớn một trong. Cái này Nhậm Tiên Vũ bây giờ đang ở phòng khách chờ lấy gặp ngươi, đoán chừng là hướng về phía thiên phú của ngươi tới. Ngươi nếu là không gặp hắn, không chừng hắn sẽ làm cái gì yêu tiêu thân, đến lúc đó chúng ta có thể liền phiền toái." Tần Phong suy tư một chút, cảm thấy Tiết Siêu nói đến cũng có đạo lý. Đã người ta đều tìm tới cửa, không thấy cũng xác thực không tốt lắm, hắn cũng không muốn biểu hiện được quá không hợp nhóm, cho mình gây phiền toái không cần thiết. Thế là, hắn khẽ gật đầu nói: "Tốt a. Vậy ta đi chiếu cố hắn." Tần Phong mang theo Tiết Mộng Hàm cùng Tiết Siêu đi vào phòng khách, vừa đẩy cửa ra, cũng cảm giác được một cỗ bầu không khí ngột ngạt đập vào mặt. Trong phòng khách lại không chỉ ngồi Nhậm Tiên Vũ, mà là có mấy phương người, hết thảy bốn người, bầu không khí có chút dường cùng bạc kiếm. Một gã thanh niên mặc áo trắng nam tử ngồi ở chỗ đó, trên mặt mang theo thần tình tiêu ngạo, trong ánh mắt để lộ ra một loại khinh thường. Người này chính là Tiết Siêu nói tới Á Thần tộc thánh tử Nhậm Tiên Vũ. Hắn bệnh lên chân bắt chéo, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy lan can, một bộ không nhịn được bộ dáng. Một bên khác ngồi một thanh niên nữ tử, một cặp mắt đào hoa ngậm lấy một tia vũ mị, sóng mắt lưu chuyển ở giữa câu tâm thần người. Nàng là ba tông một trong Giao Quang Tiên phủ thánh nữ Lục Tuyết Điểu. Giờ phút này, nàng đang nhẹ nhàng loay hoay tóc của mình, khóe môi nết lên như có như không mỉm cười. Dựa vào bên ngoài vị trí ngồi một gã thân mặc áo bào tím trung niên nữ tử, tướng mạo tuyệt mỹ, một đôi đan phượng trong mắt mang theo một tia uy nghiêm, toàn thân tản ra một loại thượng vị người khí thế. Nàng chính là cải trang vi hành nữ đế Cơ Thanh Phượng. Nàng tư thế ngồi đoan chính, dáng vẻ ưu nhã, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ tôn quý. Nàng ngồi bên cạnh một gã áo xám lao giả, nhìn qua buồn ngủ, ánh mắt nửa híp, tựa như lúc nào cũng sẽ ngủ. Người này chính là cùng với nàng một đạo mà đến Cố Cảnh Chi. Nhưng Tần Phong biết, lão giả này khẳng định không đơn giản, có thể cùng nữ tử này cùng một chỗ, thực lực nhất định sâu không lường được. Trong phòng này bầu không khí lộ ra rất là kiềm chế, tam phương người ai xem ai đều không phải là rất thuận mắt, có loại một lời không hợp muốn đánh cảm giác. Tần Phong ba người đi tới về sau, cũng rõ ràng cảm nhận được nơi này quỷ dị bầu không khí. Bất quá giờ phút này Trần Nhất Đao không tại, tuần tra tư chuyện hắn cũng tránh không khỏi, thế là hắn đi thẳng tới chủ tọa ngồi xuống. Tam phương người nhìn thấy Tần Phong tới về sau, tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, nhìn từ trên xuống dưới, trên mặt viết đầy vẻ tò mò. Bọn hắn đều đang suy đoán người trẻ tuổi này đến cùng có cái gì mị lực, có thể khiến cho thế lực khắp nơi đều tranh đoạt lấy mời chào. Tần Phong nhìn lấy bọn hắn, đi thẳng vào vấn đề nói rằng, chư vị, con người của ta không thích quanh co lòng vòng, có chuyện gì cứ việc nói thẳng a, tất cả mọi người rất bận, không cần thiết lãng phí thời gian. Trước tiên mở miệng chính là Nhậm Thiên Vũ, hắn có chút hất cằm lên, ngạo nghễ nói, nghe nói ngươi thiên phú không tồi, tại phương diện tu luyện rất có tiềm lực. Chúng ta Á Thần tộc thần chủ đối với người mới từ trước đến nay mười phần coi trọng, hắn muốn cho ngươi gia nhập chúng ta Á Thần tộc, là tộc ta hiệu lực. Chỉ cần ngươi gia nhập tộc ta, tài nguyên tu luyện, công pháp kia đều không là vấn đề, cái gì cần có đều có. Những cái kia chân quý tài nguyên tu luyện, địa phương khác cầu đều cầu không được, tại chúng ta Á Thần tộc ngươi tùy tiện dùng. Coi như ngươi ở bên ngoài chính mình xông xáo mấy trăm năm, đều khó có khả năng có cơ hội như vậy. Thế nào, có phải hay không rất tâm động? Không đợi Tần Phong nói chuyện, đối diện Lục Tuyết Kiều liền ngồi không yên. Giọng dịu dàng nói rằng, các ngươi Á Thần tộc có thể cho tài nguyên, chúng ta Giao Quang Tiên phủ cũng đều có thể cho, hơn nữa chỉ sẽ tốt hơn. Nàng dừng một chút, lại nói, hơn nữa, chúng ta Giao Quang Tiên phủ có thể đều là mỹ nữ a. Ngươi nếu như đi chúng ta Giao Quang Tiên phủ, có một đống tỷ tỷ bảo kê ngươi, cam đoan để ngươi trên con đường tu luyện xuôi gió xuôi nước, còn có thể mỗi ngày đều thật vui vẻ. Nói, nàng trả lại Tần Phong bức ra một cái mỹ nhãn, dạng như vậy mười phần vũ mị ô người. Lúc này, bên cạnh Cơ Thanh Phượng nhìn không được. Nàng phượng trừng mắt, trên mặt lộ ra chán ghét biểu lộ, lớn tiếng nói, yêu nữ, các ngươi Giao Quang Tiên phủ ngoại trừ sẽ thông đồng nam nhân, sẽ còn làm gì? Cả ngày liền biết dùng những này hạ lưu thủ đoạn. Sau đó, nàng lại đem đầu mâu chỉ hướng Nhậm Thiên Vũ, còn có Á Thần tộc, ngươi gọi cái giám nha, đừng nghĩ đến đám các ngươi gọi Á Thần tộc, các ngươi chính là thần tộc. Chương 619, ta là tới lưu lại ngươi. Chương 619, ta là tới lưu lại ngươi. Tất cả mọi người là nhân tộc, xuyên xinh đẹp áo lót, các ngươi liền cao cấp. Trong mắt của ta, các ngươi đều là rác rưởi. Tần Phong cùng Tiết Siêu Minh muội liếc nhau một cái, đều vẻ mặt mơ hồ. Bọn hắn còn không có tỏ thái độ đâu, những người này chính mình trước làm. Nhất là cuối cùng vị này lại mỹ lại táp tỉ tỉ, tính tình tốt táo bạo. Nàng không nói điều kiện của mình, đi lên liền cho mặt khác hai phe dừng lại phun, cái này thao tác thật là khiến người ta không nghĩ ra. Tần Phong nhìn về phía Cơ Thanh Phượng, nghi hoặc mà hỏi thăm, xin hỏi ngươi là cái nào phe thế lực? Nhìn ngươi khí thế kia, khẳng định không phải người bình thường. Cơ Thanh Phượng vừa muốn mở miệng, lúc này bên cạnh Cố Cảnh Chi lập tức đầu một ánh mắt, ám chỉ nàng đừng bảo là lỡ miệng. Cơ Thanh Phượng lập tức hiểu ý, con ngươi đảo một vòng, nói rằng, ta gọi Phượng Cửu, theo Ngọc Kinh tới. Chính là không quen nhìn hai người này ỷ vào tông môn của mình khắp nơi đào người, loại hành vi này quá là không tử tế. Nhậm Thiên Vũ lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói, hóa ra là tu tiên gia tộc tiểu thư, khó trách như thế ngang ngược. Cũng không nhìn một chút chính mình là thân phận gì, ở chỗ này mù ồn nào. Cơ Thanh Phượng trừng mắt, trên người uy áp trong nháy mắt phóng xuất ra, toàn bộ phòng khách nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống mấy độ, ngươi nói ai? Có gan ngươi nói lại cho ta nghe. Mặc dù nàng che giấu tu vi, nhưng lâu tại thượng vị người kia cô uy áp, làm cho người không rét mà run. Nhậm Thiên Vũ lập tức dùng mình một cái, cảm giác một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt, nhường hắn không thở nổi. Hắn không dám cùng Chi đối mặt, cúi đầu xuống, cũng không dám lại lên tiếng, trong lòng âm thầm tiêu khổ, không biết mình chọc phải lợi hại gì nhân vật. Tần Phong cũng đúng ba người thân phận có một cái cơ bản hiểu rõ. Đương nhiên, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ngồi ở trước mặt hắn chính là Phượng Gãy Tiên Triều nữ đế. Hắn chỉ cảm thấy nữ tử này một thân quý khí, bên cạnh lao giả thực lực sâu không lường được, khẳng định đều không phải là người bình thường. Nhậm Thiên Vũ không dám cùng nữ đế đối mặt, chỉ có thể đem áp lực đều cho tới Tần Phong. Hắn nhìn xem Tần Phong, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng, ngươi cân nhắc thế nào, gia nhập Á Thần tộc, ngươi tương lai đường đem bằng phẳng vô cùng, các loại tài nguyên tùy ngươi dùng, có thể được thần chủ tự mình chỉ đạo. Ngươi còn do dự cái gì? Bỏ qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Tiết Mộng Hàm lo âu nhìn về phía Tần Phong, nàng không biết rõ Tần Phong sẽ làm gì lựa chọn. Bất quá trong lòng nàng, mặc kệ Tần Phong làm quyết định gì, nàng đều sẽ kiên định duy trì hắn. Thiết Siêu cũng nhìn xem Tần Phong, hỏi, đại ca, ngươi thấy thế nào? Đây chính là người quyết định trọng yếu, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Tần Phong trong lòng rất rõ ràng, chính mình cũng không có gia nhập thế lực khác dự định. Tuần tra tư với hắn mà nói là thích hợp nhất thu thập tin tức địa phương, hơn nữa ở chỗ này làm việc còn có thể thu được công đức đến để thăng kiếm đạo, chuyện này với hắn con đường tu luyện cực kỳ trọng yếu, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện rời đi. Thế là, hắn lễ phép nói rằng, đa tạ các vị ý tốt, ta tạm thời còn không có gia nhập thế lực khác dự định. Ta cảm thấy bây giờ tại tuần tra tư rất tốt. Nhậm Thiên Vũ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn thấy, nếu như người khác có cái này gia nhập Á Thần tộc cơ hội, đi ngủ đều có thể cởi tình, mà trước mắt Tần Phong lại không hề lay động, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Hắn không cam lòng nói, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, bỏ qua lần này, coi như cũng không có cơ hội nữa. Về sau ngươi hối hận cũng không kịp. Cơ Thanh Phượng ở bên cạnh rêu cợt nói, ngươi nghe không hiểu sao? Người ta không muốn phản ứng ngươi, còn không mau cút đi. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nhậm Thiên Vũ lạnh hừ một tiếng, hất lên tay áo, quay người rời đi. Trước khi đi còn để lại một câu nói, ngươi sẽ hối hận. Hãy đợi đấy. Lúc này Lục Tuyết Kiều vẻ mặt điềm đạm đáng yêu bộ dáng, trong mắt ngập nước, nói rằng, đạo hữu thật chẳng lẽ không suy tính sao? Chúng ta Giao Quang Tiên phủ thật rất không tệ, ngươi suy nghĩ lại một chút đi. Thần Phong có chút bất đắc dĩ, nói lần nữa, xin lỗi, ta tâm ý đã quyết, thật không tiện. Lục Tuyết Kiều vẻ mặt thất vọng, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười vui nói, đã như vậy, ta cũng không còn miễn cưỡng. Nếu như lúc nào thời điểm ngươi nghĩ đến Giao Quang Tiên phủ, chúng ta tùy thời hoan nghênh. Nói xong, nàng lưu luyến không rời xoay người rời đi. Thần Phong đông nhiên hô, chờ một chút. Lục Tuyết Kiều lập tức vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng, đạo hữu thay đổi chủ ý. Ngồi ở bên cạnh Cơ Thanh Phượng cũng sắc mặt khẩn trương lên, nàng bình thường nắm giữ tiên triều quyền sinh sát, đều không có khẩn trương như vậy qua. Nàng trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này thật là sắp vôi? Chẳng lẽ lại dung mạo của mình còn không sánh bằng cái kia tiểu yêu nữ? Tần Phong nói rằng, kia thật không có, chính là có chuyện muốn thỉnh giáo một chút. Lục Tuyết Kiều có chút thất vọng, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười vui nói, đạo hữu, xin hỏi, chỉ cần là ta biết, nhất định biết gì nói nấy. Tần Phong nói, tại các ngươi giao quang tiên phủ có hay không cửu huyền đại lục cái này thuộc hạ giao diện? Ta đối nơi này có chút hiếu kỳ. Lục Tuyết Kiều suy tư một lát, sau đó lắc đầu nói, không có. Ta tại giao quang tiên phủ lâu như vậy, xưa nay chưa nghe nói qua có cửu huyền đại lục cái này thuộc hạ giao diện. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tần Phong nói, không có gì, kia không sao. Lục Tuyết Kiều cái này mới hoàn toàn hết hy vọng, quay người rời đi phòng khách. Cơ Thanh Vượng cười ha ha nói, tiểu hữu thiên phú vô song, làm người trung nghĩa, tương lai nhất định lớn có việc nên làm à? Ta rất xem trọng ngươi. Tần Phong nghi ngờ nói, chẳng lẽ ngươi không phải giống như bọn hắn, đến mời chào ta? Cơ Thanh Vượng trong lòng buồn cười, nghĩ thầm ngươi chính là của ta người, ta còn cần mời chào sao? Lão nương là sợ ngươi bị người khác đào đi có được hay không? Bất quá nàng mặt ngoài nhưng biểu hiện ra một bộ đại khí dáng vẻ, sao lại nói như vậy? Ta chỉ là tới cùng tiểu hữu kết giao bằng hữu, không quen nhìn bọn hắn xem như mà thôi. Giống như ngươi nhân tài ưu tú, không nên bị bọn hắn dùng những cái kia hiệu quả và lợi ích thủ đoạn mời chào. Ta cảm thấy chúng ta rất hợp duyên, về sau có chuyện gì cứ tìm ta. Tần Phong cũng là hơi kinh ngạc, hắn nhìn xem đối diện nữ tử, nghĩ thầm nàng một thân quý khí, xem xét cũng không phải là người bình thường. Hơn nữa bên cạnh nàng lão giả nhìn qua giống như ngủ thiếp đi như thế, trên thực tế thực lực sâu không lường được. Tần Phong sở dĩ khách khí với bọn họ, là bởi vì đến bây giờ hắn cũng nhìn không ra hai người tu vi. Đồng dạng cao hơn hắn một hai đại cảnh giới, tăng thêm hắn có kiếm tâm thông minh, cho dù đối phương ẩn giấu thực lực, lấy tinh thần lực của hắn nhất định có thể nhìn ra được. Hai người kia hiển nhiên cực không đơn giản, thực lực xa cao hơn nhiều hắn, bất quá xem ra đối phương cũng không có ác ý. Tần Phong nói, thì ra là thế, vinh hạnh đã đến. Đúng lúc này, một gã tuần linh làm từ bên ngoài vội vàng đi đến. Hắn nhìn thấy trong phòng khách xa lạ Cơ Thanh Phượng hai người, lại nhìn về phía Tần Phong, có chút do dự, không biết nên không nên nói. Tần Phong nói, bọn hắn là quý khách, đều không phải là người ngoài, có chuyện gì? Nói đi. Cơ Thanh Phượng nghe nói như thế trong lòng ấm áp, Tần Phong không có coi bọn họ là người ngoài, nhường nàng cảm giác thật thoải mái. Tại tiên triều bên trong, rất nhiều người đập ngựa của nàng cái rắm, vậy cũng là căn cứ vào thân phận của nàng cùng thực lực, liền lộ ra rất giả dối. Chương 620, gặp phải đồng hương chương 620, gặp phải đồng hương mà người trẻ tuổi trước mắt này cũng không biết rõ thân phận của nàng cùng thực lực, liền lộ ra phá lệ chân thành. Tiêu Tuần Linh làm nói, lão đại, trước ngươi để chúng ta điều tra gần nhất ở trong thành bắt phi thăng giả chuyện, có mặt mũi. Trong khoảng thời gian này chúng ta một mực tại âm thầm điều tra, khắp nơi nghe ngóng tin tức, cuối cùng là có thu hoạch. Tần Phong nhãn tỉnh sáng lên, lập tức tinh thần tỉnh táo, a, nhanh kỹ càng nói một chút là chuyện gì xảy ra. Tuần Linh làm nói, vừa nhận được tin tức, ngoài thành có một đội người bắt một gã phi thăng giả, ngay tại trở về trong thành trên đường. Chúng ta người nhìn thấy bọn hắn mang theo cái kia phi thăng giả, một đường hướng phía thành bên này đến đây. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, giống như rất gấp, không biết rõ muốn đem người mang đi nơi nào. Tần Phong lập tức đứng lên, trong ánh mắt để lộ ra kiên định, đi, đi xem một chút. Sau đó hắn náy đối Cơ Thanh Phượng hai người nói, hai vị, ta còn có chuyện quan trọng, phải đi xử lý một chút. Các ngươi xin cứ tự nhiên. Cơ Thanh Phượng cùng Cố Cảnh Chi liếc nhau, sau đó nói, chúng ta cũng không có việc gì, ngày khác trở lại. Tần Phong cùng Tiết Gia huynh muội đi theo cái kia Tuần Linh làm dẫn dắt, trực tiếp ra khỏi thành. Ngoài thành, một mảnh rừng rậm bên cạnh, một đám người áp lấy một người, đang hướng phía Tử Hà thành phương hướng vội vàng chạy đến. Bị áp lấy người này giờ phút này bộ dáng cực kỳ thê thảm, toàn thân hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết thương, những vết thương kia xoay tròn lấy, máu thịt bé bét, tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn mùi máu tanh. Tu vi của hắn bị một cỗ lực lượng thần bí phong cấm, cả người liền giống bị rút đi sống lưng con tôm, sủi lơ bất lực. Không chỉ có như thế, một cái chân của hắn cũng gãy mất, bất quá kỳ quái là, trên đùi cũng không có bất kỳ cái gì vết máu, xem ra cũng không phải là bị những người này tại chỗ đả thương, càng giống là trước kia chính là người thọ. Nếu là Tần Phong ở chỗ này, nhất định có thể lập tức nhận ra, người này chính là đã từng tại tu chân giới dạy hắn một thức kiếm chiêu người thọ tiền bối. Mấy tháng trước, người thọ tiền bối đi đầu phi thăng đi vào tiên giới, vốn cho rằng có thể ở cái này thiên địa mới mở ra một đoạn hành trình mới, có thể ai có thể nghĩ tới, vừa tới tiên giới liền bị người đuổi giết. Đang chạy trốn thời kỳ, hắn trốn đông trốn tây, mỗi một ngày đều tại bên bờ sinh tử dãy rủa. Nhưng vận mệnh dường như cũng không có chiếu cố hắn, cuối cùng vẫn không thể trốn qua một kiếp này. Áp hiểu hắn hết thảy có bốn người, đều người mặc thống nhất trường bào màu trắng, rõ ràng là một cái thế lực. Người cầm đầu thân hình cao lớn cường tráng, trong tay nắm chặt một thanh đoàn đao, lưỡi đao dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Hắn diện mục dữ tợn, bắp thịt trên mặt thỉnh thoảng co quắp một chút, nhìn phá lệ hung ác, người này tên là Hứa Duệ. Hứa Duệ nhìn xem người thọ, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, lộ ra một nụ cười trào phúng, hung tợn nói rằng, không nghĩ tới ngươi chết người thọ vẫn rất có thể chạy à, ngươi cũng là tiếp lấy chạy à, sao không chạy? Hắn ngữ khí tựa như là đang đùa bỡn một cái rơi vào cạm bẫy chuột, tràn đầy cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Người thọ ngẩng đầu, trên mặt viết đầy cừu hận, ánh mắt kia dường như có thể phun ra lửa. Nhưng hắn hiện tại đã trở thành dưới thềm chi tù, không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể mặc người chém giết. Loại này manh liệt chênh lệch cảm giác, nhường trong lòng của hắn tràn đầy đau khổ. Nhớ năm đó tại tu chân giới thời điểm, hắn cũng là đứng tại kim tự tháp nhọn nhân vật, hô phong hoán vũ. Nào biết được tới tiên giới, lại thành đám người này trong mắt không có ý nghĩa sâu kiến, mặc cho bọn hắn tùy ý trả đạn. Người thọt cắn răng, cố nén lửa giận trong lòng, chất vấn, ta giống như không có đắc tội qua các ngươi à, các ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn bắt ta? Hứa Duệ nghe xong lời này, cười lên ha ha, tiếng cười kia tại cái này chống trải địa phương lộ ra phá lệ chói tai. Hắn nói rằng, đương nhiên là bởi vì các ngươi đắc tội chúng ta tương chấp sự tình. Các ngươi đám này theo Cửu Huyền Đại Lục tới sâu kiến, ngoan ngoãn bị thôn phệ không tốt sao? Tại sao phải phản kháng? Hơn nữa còn hư hại chúng ta chấp sự một bộ phân thân, làm hại hắn rớt xuống cảnh giới, các ngươi quả thực tội đáng chết vạn lần. Người thọt nghe xong lời này, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra còn là bởi vì trận chiến kia, ở đằng kia trận thảm thiết chiến đấu bên trong, mù loa cùng kẻ điếc đều chết tại bên trong. Hắn thật vất vả mới may mắn còn sống sót, vốn cho rằng có thể trốn qua một kiếp, không nghĩ tới vẫn là không có đạo thoát bị thẩm phán vận mệnh. Hắn ở trong lòng cảm thán, thượng tiên thật sự là quá không công bằng. Phẫn nộ trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn giống to, tất cả mọi người là người, dựa vào cái gì chúng ta cũng chỉ có thể trở thành bò của các ngươi ngựa, mặc cho các ngươi xâm lược. Dựa vào cái gì hắn tổn thất một bộ phân thân, liền muốn chúng ta toàn bộ đại lục phi thăng người chôn cùng. Thiên đạo bất công a. Hứa Duệ lại xem thường, lạnh lùng nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng các ngươi rất yếu, chỉ bằng các ngươi là sâu kiến. Tại tiên giới, thực lực chính là tất cả, mạnh được yếu thua, đây chính là quy củ. Trong ánh mắt của hắn không có chút nào thương hại, chỉ có trần trụi tàn khốc cùng lạnh lùng. Người thọt trầm mặc, Hứa Duệ lời nói mặc dù tàn khốc, nhưng lại không so chân thực. Tại thế giới cường giả vi tôn này bên trong, giảng đúng sai bản thân liền là một loại ngây thơ hành vi, chỉ có thực lực mới là đạo lý quyết định. Nắm đấm của ai cứng rắn, ai mới thật sự là đạo lý, hắn lại làm sao không rõ đạo lý này đâu, chỉ là trong lòng thật sự là có chút không cam lòng mà thôi. Hứa Duệ dường như cũng không tính cứ như thế mà buông tha người thọt, hắn lời nói xoay chuyển, hỏi, các ngươi đại lục người trẻ tuổi kia ở nơi nào? Ngươi biết ta nói chính là ai? Người thọt nghe xong, không chút do dự nói rằng, đừng nói ta không biết rõ, coi như ta biết ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Các ngươi mơ tưởng theo miệng ta bên trong đạt được bất cứ tin tức gì. Hắn quyết tâm liều mạng, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Hứa Duệ thấy người thọt cứng rắn như thế, lập tức thẹn quá hóa giận. Hắn vươn tay, hung hăng chộp vào người thọt trên vết thương, trên tay nổi gân xanh, dùng sức đè xuống vết thương. Người thọt đau đến bắp thịt trên mặt trong nháy mắt bặm mẹo, miệng co lại, nhưng hắn vẫn là cắn răng, không nói tiếng nào, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống đến, làm ướt quần áo của hắn. Đúng lúc này, nơi xa vội vã chạy đến mấy người. Người cầm đầu thanh âm to, la lớn, buông hắn ra. Thanh âm này như là hồng trung đồng dạng, trong không khí quanh quẩn. Người tới chính là Tần Phong mấy người. Tần Phong thế nào cũng không nghĩ tới, thế mà có thể ở chỗ này nhìn thấy người thọt tiền bối. Khi hắn nhìn thấy người thọt kia thê thảm bộ dáng lúc, lửa giận trong lòng đột một chút liền bốc lên. Hứa Duệ nhìn thấy Tần Phong về sau, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Lúc trước hắn từng chiếm được chấp sự Tưởng Chính Hạo cho chân dung của hắn, người trẻ tuổi trước mắt này chính là Tưởng Chính Hạo đau khổ tìm kiếm người. Trong lòng của hắn một hồi mừng thầm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nghĩ thầm, không nghĩ tới ngươi thế mà đưa mình tới cửa, thật sự là cơ hội trời cho. Lần này có thể lập công lớn. Người thọt nhìn thấy Tần Phong một phút này cũng ngây mẩn cả người. Hắn phi thăng thời điểm, Tần Phong vẫn còn đang hôn mê bên trong, không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, Tần Phong cũng phi thăng. Bất quá giờ phút này tình huống nguy cấp, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, vội vàng la lớn, chạy mau, hắn là nhân tiên trung kỳ. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Thanh âm của hắn bên trong tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Chương 621, chém giết Hứa Duệ. Chương 621, chém giết Hứa Duệ. Hứa Duệ mặt lộ vẻ mỉm cười khinh miệt, nhìn xem Tần Phong mấy người, tựa như nhìn xem mấy cái dê đợi làm thịt, khinh thường nói, chạy. Ngươi cảm giác đến bọn hắn còn chạy được không? Hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng còn sống rời đi. Hắn vừa nói, một bên cơ trong tay đoàn đao, bày làm ra một bộ tùy thời tiến công tư thế. Tần Phong giờ phút này trong lòng cũng là lên cơn giận dữ, hắn không kiên nhẫn nói rằng, rắc rưởi, ta để ngươi thả người ngươi không nghe thấy. Lô thai được sao? Tiết Mộng Hàm ở bên cạnh cũng đi theo phụ hòa nói, rắc rưởi, tranh thủ thời gian thả người. Đừng lề mề. Nàng một tay chống nạnh, một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Hứa Duệ nghe được bọn hắn mở miệng một tiếng rắc rưởi kêu, mặt bá một chút liền tái rồi. Hắn nhưng là ba tông một trong Phiêu Miểu Tiên Cung đệ tử, cũng coi là nhân vật có mặt mũi, sao có thể chịu được vũ nhục như vậy? Hắn phẫn nộ tới cực điểm, giống to, sâu kiến, nhận lấy cái chết. Nói xong, hắn xách đao liền hướng phía Tần Phong bật lên, tốc độ kia cực nhanh, mang theo một trận gió âm thanh. Ba người khác thấy thế, cũng đều đi theo xông tới, mục tiêu trực chỉ Tiết Thị huynh muội. Hứa Duệ xông lên chính là một chiêu áo choàng chạm, chỉ thấy trong tay hắn đoạn đao vạch ra một đạo sắc bén đao quang, vậy đao khí nặng nề ngưng thực, mang theo một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Đây chính là nhị tinh tiên thuật, chỉ có đạt tới nhân tiên cảnh tu vi mới có thể tu luyện. Mặc dù hắn chỉ luyện tới tiểu thành, nhưng tiên thuật đẳng cấp bảy ở nơi đó, đối địa tiên cảnh có thiên nhiên áp chế lực. Tần Phong cũng không dám kinh thường, chỉ thấy hắn cấp tốc rút kiếm, sử xuất một chiêu liệt không kiếm. Một chiêu này mặc dù chỉ là nhất tinh tiên thuật, hơn nữa trước mắt vừa mới bị thu nhận, vẹn vẹn ở vào nhập môn cảnh. Nhưng hắn một chiêu này bám vào lấy hắn thông thần cảnh kiếm ý kia liền giống như là có sinh mệnh, trên thân kiếm lưu chuyển, tản mát ra một cỗ sắc bén khí tức. Theo Tần Phong một kiếm chém ra, một đạo kiếm khí gào thét mà ra, trên không trung cùng Hứa Duệ đao khí chạm vào nhau. Trong chốc lát, phát ra một tiếng biết hai nhức góc nổ vàng, tựa như một quả bom trong không khí bạo tạc. Cương đại lực trùng kích hướng bốn phía khuyết tán ra đến, chung quanh cây cối đều bị cỗ lực lượng này chấn động đến lay động, một chút nhỏ bé nhánh cây trực tiếp bị chấn đoạn, nhao nhao rớt xuống. Ngay sau đó, tất cả lại lần nữa lâm vào bình tĩnh. Hai người một chiêu này thế mà đánh một cái thế lực ngang nhau. Xa xa người thọ thấy cảnh này, lập tức kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn. Hắn biết Tần Phong so với hắn sau phi thăng, vốn cho rằng Tần Phong tại tiên giới còn phải cần một khoảng thời gian thích ứng cùng trưởng thành. Thật không nghĩ đến trong thời gian ngắn như vậy, Tần Phong không chỉ có chuyển hóa tiên khí hoàn thành, hơn nữa nhìn bộ dáng đã đạt tới địa tiên trung kỳ. Vừa rồi một chiêu kia càng là cùng người tiên cảnh Hứa Duệ so đều không rơi vào thế hạ phong, thực lực này tăng lên cũng quá nhanh. Suy nghĩ lại một chút chính mình, sớm phi thăng, đến bây giờ lại trở thành tù nhân, thật sự là cách biệt một trời, lập tức phân cao thấp. Nghĩ đến năm đó Tần Phong đi Tam Khuyết Tiểu Quán thời điểm, hay là hắn chuyển thụ cho kiếm kỹ, tâm tình của hắn lập tức biến đến vô cùng phức tạp, có vui mừng, cũng có vẻ cô đơn. Kinh ngạc nhất vẫn là Hứa Duệ. Hắn vừa rồi một chiêu kia thật là toàn lực đánh ra, không có giữ lại mảy may chỗ trống, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đánh bại Tần Phong, nhưng đối phương thế mà tùy ý một kích liền đỡ được. Cái này chẳng phải là nói đối phương cùng hắn tương xứng. Cái này khiến hắn vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được. Hắn nhưng là đường đường Phiêu Miểu Tiên Cung đệ tử, thế mà bị một cái vừa phi thăng người chặn, cái này nếu là chuyển đi, mặt của hắn đặt ở nơi nào? Nhưng Hứa Duệ còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Tần Phong lại một kiếm chém tới, lần này sử xuất chính là ngự kiếm thuật. Một chiêu này đã đạt đến thông thần, lại thêm 3 tầng thấp sóng gia trì, đem một kích này uy lực lần nữa tăng lên gấp 3. Kiếm kia tựa như là có linh tính đồng dạng, trên không trung bay múa, mang theo một cỗ thế không thể đỡ lực lượng. Hứa Duệ coi là một kích này vẫn là cùng vừa rồi như thế, cho nên hắn còn là dựa theo vừa rồi cường độ đó nữa. Nhưng mà, sau một khắc, là hắn biết chính mình sai phải có nhiều không hợp thói thường. Chỉ nghe là một tiếng vang thật lớn, trong tay hắn đoạn đao trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, sau đó bịch một tiếng rơi xuống đất. Cái này vẫn chưa xong, Tần Phong kiếm thuận thế chạm tại trên bờ vai hắn, lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp đem hắn một cánh tay chém bay ra ngoài. Cánh tay kia trên không trung quần quật lấy, máu tươi như suối phun đồng dạng phun ra ngoài. Hứa Duệ phốc phun ra một ngụm máu tươi, cả người lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm, cái này sao có thể? Cái này sao có thể hắn thế nào cũng nghĩ không thông, một kích này lực lượng so vừa rồi một kích kia mạnh không chỉ 10 lần, chẳng lẽ đối phương mới vừa rồi còn giữ thực lực? Tần Phong nhìn xem thụ thương Hứa Duệ, lạnh lùng hỏi, ngươi là thế lực nào? Cung tưởng chính hạo là quan hệ như thế nào? Hứa Duệ mặc dù thụ thương nghiêm trọng, nhưng thực chất bên trong vẫn là lộ ra một cỗ quả cường. Hắn cười lạnh nói cho ngươi lại có làm sao, chẳng lẽ lại ngươi còn dám đi chúng ta tông môn không thành? Ta là Phiêu Miểu Tiên Cung, hai tộc ba tông ngươi nghe nói qua chứ, chúng ta chính là ba tông một trong. Tưởng chính hạo đúng là chúng ta tông môn chấp sự, ngươi có bản lĩnh liền đi tìm hắn. Hắn vừa nói, một bên dùng tay lau đi khỏe miệng máu tươi, trong ánh mắt còn mang theo một tia khiêu khích. Thần Phong tự lẩm bẩm, Phiêu Miểu Tiên Cung sao? Đến tiên giới lâu như vậy, hắn rốt cuộc biết Tưởng chính hạo hạ lạc. Bất quá hắn cũng không đốc, hắn biết rõ, một khi hai tộc ba tông có thể không phải chỉ là nói xuông, đây chính là Phượng Vũ Tiên Triều lục đại đỉnh cấp thế lực. Lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản là rung động không động được. Nhưng thu chút lợi tức vẫn là không có vấn đề, dù sao mình cũng là có hậu đại. Đạt được tin tức mình muốn, Tần Phong không chút do dự, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Hắn giơ lên kiếm, dùng sức vung lên, một đạo kiếm khí hiện lên, trực tiếp đem Hứa Duệ đầu lâu chém bay ra ngoài. Đầu lâu kia trên không trung lộn vài vòng, sau đó phù phù một tiếng rơi xuống đất, hai mắt còn trợn tròn, dường như còn không thể tin được mình đã chết. Người thọt thấy cảnh này, rung động trong lòng không thôi. Trước đó Tần Phong có thể ngăn trở Hứa Duệ, liền đã nhường hắn rất khiếp sợ, không nghĩ tới Tần Phong thế mà có thể chém giết đối phương. Hơn nữa nhìn bộ dáng Tần Phong còn không có sử xuất toàn lực, hắn không khỏi cảm thán nói, xem ra ta thật sự là già. Tần Phong đi tới, cẩn thận đỡ dậy người thọt, lo lắng mà hỏi thăm, tiền bối, ngươi không sao chứ? Tại Tần Phong trong lòng, người thọt thật là tại hắn nhất khi yêu đất truyền thụ hắn tuyệt học tàn kiếm sát, nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng coi như người thọt nửa cái truyền nhân. Hơn nữa tại cuối cùng đại chiến thời điểm, Tam lão còn giúp hắn ngăn trở ma đế một kích chí mạng, cuối cùng hai người vẫn lạc. Khi hắn khi tỉnh lại, lúc đầu nghĩ thật tốt cảm tạ một phen, nào biết được vị tiền bối này đã phi thăng. Hiện tại lần nữa nhìn thấy người thọt, hắn trong lòng tràn đầy cảm kích cùng lo lắng. Người thọt nhìn xem Tần Phong, khẽ lắc đầu, nói rằng, không chết được, lần này đa tạ ngươi. Nếu là không có ngươi, ta muốn chết cũng khó khăn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lòng cảm kích. Chương 622, tiểu tử này đủ hung ác. Chương 622, tiểu tử này đủ hung ác. Tần Phong đội vàng nói, tiền bối, ngươi cũng đừng khách khí như vậy, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta rời đi trước chỗ này lại nói. Hắn biết hiện tại còn không phải ôn chuyện thời điểm, đến tìm địa phương an toàn tốt dễ thương lượng chuyện kế tiếp. Lúc này Tiết Siêu cùng Tiết Mộng Hàm đi tới, bọn hắn đã đem người còn lại tất cả đều giải quyết. Tiết Siêu phủi bụi trên người một cái, nói rằng, đại ca, đây chính là ngươi lão hương sao? Hắn tò mò nhìn người thọt. Tần Phong nhẹ gật đầu, sau đó nói, giúp ta đem tên kia đầu người thu lại, ta muốn đưa một món lễ lớn. Giờ phút này trong ánh mắt của hắn mang theo một cỗ sát ý, nói xong Tần Phong mấy người liền dẫn người thọ hướng về Tử Hà thành phương hướng mà đi. Đám người vừa đi không lâu, cuối cùng từ không gian chui ra ngoài một cô gái trẻ tuổi cùng một lão giả. Nữ tử nói, sát phạt quả đoán, còn trọng tình trọng nghĩa, không sai không sai. Nói chuyện đang là trước kia theo Tần Phong nơi đó rời đi nữ đế cơ Thanh Phượng, một người khác tự nhiên là lão sư của nàng Cố Cảnh Chi. Cố Cảnh Chi nói, có thể được tới ngươi dạng này khích lệ, là thật không dễ dàng a. Hắn nhưng là biết mình cái này đệ tử, ánh mắt kia cao đến rất, chủ yếu là nàng ngồi ở vị trí này, người nào chưa thấy qua. Hơn nữa tự thân lại là một đời yêu nghiệt, có thể được tới cơ Thanh Phượng như vậy đánh giá, giải thích rõ Tần Phong thật rất không tệ. Cơ Thanh Phượng nói, lão sư, ngươi nói đem đi cấp một cấm khu chuyện giao cho hắn như thế nào? Cố Cảnh Chi nói, ngươi nói là hồi xuân bồ đề cây chuyện. Cơ Thanh Phượng nhẹ gật đầu, trong ánh mắt có chút hướng về, hồi xuân bồ đề cây là tiên giới bảo thụ, kết ra bồ đề quả có thể kéo dài tuổi thọ. nhưng nó còn có một cái kỳ lạ công hiệu, chính là có thể mỹ dung dưỡng nhan. Chuyện này đối với tiên giới nữ tiên có lực hấp dẫn cực lớn, nữ đế cũng không ngoại lệ, dù sao nữ nhân nào không thích trương diện đâu. Nhưng cấp một cấm khu tối cao chỉ có thể nhân tiên cảnh tiến vào, phượng gáy tiên triều tuần tự phái đi vào rất nhiều người, bất quá thương vong thảm trọng, lại từ đầu đến cuối không có kết quả. Cố Cảnh Chi nói, cũng là một ý kiến hay, ta nhìn tiểu tử này sát tính rất nặng, cũng có thể áp chế thế lực khác uy phong, nhất cử lưỡng tiện. Quay đầu ta nhường Trần Nhất Đao nói với hắn một tiếng. Cơ Thanh Phượng nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Từ Hà Thành, tuần tra tư. Tần Phong trong lòng tính toán kế hoạch tiếp theo. Trong tay hắn luốt Hứa Duệ chữ vật giới chỉ, lần này lại có không ít thu hoạch. Bên cạnh người thọt ngồi trên băng ghế đá, nhìn xem Tần Phong, khẽ lắc đầu, hắn thật sự là bội phục Tần Phong đoạn đường này quả cảm. Theo tu chân giới tới tiên giới, Tần Phong tốc độ phát triển nhanh đến kinh người. Nhất là tại tiên giới, hắn như cũ có thể vượt cấp biểu sát, cái này không thể không khiến người thọt bội phục, có thể nói Tần Phong đã thanh xuất vu lam. Tần Phong định đem trước đó chặt đi xuống Hứa Duệ đầu người đưa hướng Phiêu Miệu Tiên Cung, chủ yếu vẫn là đưa cho Tưởng Chính Hạo, tốt nhất có thể đem hắn dẫn ra, hiện tại còn không phải cùng toàn bộ Phiêu Miệu Tiên Cung là địch thời điểm. Hắn đôi Tiết Siêu hỏi, có phương pháp gì không không cần chúng ta tự mình đi cũng có thể đem đồ vật đưa đến. Tiết Siêu gãi đầu một cái, suy tư một lát sau nói rằng, cái này ngươi không cần lo lắng, trực tiếp giao cho Tiên Bảo Lâu là được rồi, bọn hắn là tiên giới lớn nhất thương hội, mặc kệ là mua bán, vẫn là đưa hàng, nghiệp vụ đầy đủ. Chỉ cần giao đủ tiền, bọn hắn liền cấm kỵ chi địa đều có thể cho ngươi đưa hàng. Tần Phong nhãn tỉnh sáng lên, gật đầu nói, tốt, vậy ngươi giúp ta đem người này đầu đưa qua, để bọn hắn thay vận chuyển. Nhớ kỹ cùng bọn hắn nói rõ ràng, nhất định phải đưa đến Tưởng Chính Hạo trong tay, nếu là gây ra rủi ro, ta cần phải tìm bọn hắn tính sổ sách. Tiết Siêu nói, yên tâm đi, chút chuyện nhỏ này ta nhất định có thể làm tốt. Nói xong, hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận chứa Hứa Duệ đầu người hộ, liền hướng về trong thành một chỗ cửa hàng mà đi. Bên cạnh người thọt có chút lo lắng nói, làm như vậy có thể hay không rất nguy hiểm. Ngươi đây chính là đang gây hấn với Phiêu Miểu Tiên Cung a, bọn hắn cũng không phải dễ chơi. Mặc dù hắn mới đến tiên giới không lâu, cũng đã được nghe nói hai tộc ba tông như thế, lớn như vậy phượng gãy tiên triều, cầm đầu sáu thế lực lớn một, có thể đơn giản mới là lạ. Tần Phong vẻ mặt tự tin cười nói, tiền bối yên tâm, ta hiện tại cũng không phải chút nào không bối cảnh người, ta là Tuần Linh làm, ít ra không người nào dám tại ngoài sáng bên trên lấy lớn nhất nhỏ. Nếu không chính là đang đánh nữ đế mặt. Nếu như là cùng cảnh giới, đến nhiều ít ta giết nhiều ít. Người thọt cười khổ một tiếng, tính cách của ngươi một chút cũng không thay đổi, vẫn là như thế không sợ trời không sợ đất. Bất quá cũng tốt, tại cái này nhược đục cường thực tiên giới, không có điểm chơi liệu không thể được. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Tần Phong tại tuần tra tư bên cạnh cho người thọt tìm một gian sân nhỏ ở lại. Sân nhỏ không lớn, nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ, chung quanh trồng đầy các loại tiên thảo, tản ra nhàn nhạt linh khí. Tần Phong còn cố ý trong sân bố trí đơn giản một chút phòng ngự trận pháp. Tới trạm vào tối, ánh nắng chiều vẩy vào Tử Hà thành phố lớn ngõ nhỏ, toàn bộ tiên thành nhiễm lên một tầng kim hoàng. Tần Phong mua tiên giới nổi danh nhất tiên nhưỡng túy bắt tiên chiêu đãi người thọt, hắn hiện tại thật là người giàu có, trong tay còn có mấy ước tiên tinh. Hai người ngồi trước bàn, trên bàn bày đầy các loại tiên giới mỹ thực, có nướng đến kim hoàng xốp giòn linh cẩm, còn hữu dụng tiên thảo chế biến bổ dưỡng canh thành phẩm. Tần Phong cầm bầu rượu lên, cho người thọt cùng mình cắt rót một chén, mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập ra, người thọt nhịn không được hít sâu một hơi. Tần Phong nói, tiền bối, nếm thử rượu này như thế nào? Cái này tuy bắt tiên thật là tiên giới chiêu bài rượu ngon. Nghe nói sản xuất rượu này vật liệu đều là lấy tự từng cái linh địa, trải qua đặc thù công nghệ sản xuất, cảm giác thuần hậu, còn có thể trợ giúp tu luyện. Người thọt bưng lên chén, nhẹ khẽ nhấp một miếng, rượu dịch theo yết hầu chảy xuống, một dòng nước ấm trong thân thể tản ra. Hắn tán thán nói, rượu ngon a. Cái này rượu vào miệng miên du, dư vị kéo dài, còn có một cỗ nhàn nhạt tiên khí tại thể nội lưu chuyển. Năm đó hắn tại tu chân giới thời điểm chính là mở tử quán, đối rượu phương diện này tự nhiên là người trong nghề, cái này tiên giới rượu so với hắn năm đó rượu không biết rõ tốt gấp bao nhiêu lần. Bất quá giờ phút này nhớ tới cái kia hai cái lao hỏa kế đã thiên nhân vĩnh cách, trong lòng không khỏi có chút buồn vô cớ. Tại tu chân giới, mặc dù đoạn thời gian kia không có tự do, nhưng cùng mù lòa, kẻ điếc cùng một chỗ, mỗi ngày uống rượu nói chuyện phiếm, cũng là tiêu diêu tự tại. Bây giờ tới tiên giới, bên người lại chỉ còn lại Tần Phong cái này đồng hương. Tần Phong cảm nhận được người thọt cảm xúc, trong lòng của hắn cũng có chút cảm giác khó chịu. Tại cái này địa phương xa lạ, gặp phải đến từ hạ giới đồng hương, loại kia cảm giác thân thiết là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Hắn cầm bầu rượu lên, lại đổ hai bát lớn rượu vung trên mặt đất nói, cái này hai bát kính mù lòa cùng kẻ điếc tiền bối, hy vọng bọn họ ném tốt thay, nếu là có kiếp sau chúng ta lại đem rượu ngôn hoan. Người thọt ánh mắt ướt át, trung điệp gật gật đầu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Rượu theo khỏe miệng của hắn chảy xuống, hắn cũng không buồn đi lau. Tại cái này tha hương, hai cái đến từ hạ giới đồng hương gặp mặt, lộ ra phá lệ thân thiết, bởi vì không ai có thể lý giải tại tha hương loại kia cô độc cùng cảm giác bất lực. Chương 623, càng già càng hèn hạ. Chương 623, càng già càng hèn hạ. Mỗi người đều vì tài nguyên tu luyện cùng cảnh giới càng cao hơn mà bối ba, người và người quan hệ phần lớn đều là lợi ích qua lại, giống bọn hắn dạng này thuần túy đồng hương tình, lộ ra đầy đủ chân quý. Người thọt đống nhiên hỏi, trước đó sư phụ ngươi rơi vào vết nứt không gian, hiện tại có tin tức sao? Tần Phong thất lạc lắc đầu nói, ta điều tra một chút tư liệu, theo lý mà nói, hạ giới phi thăng đều là có cố định con đường, nhưng cựu huyền đại lục phi thăng đường bị phá hư rất nghiêm trọng, cho nên cho dù theo cái kia vòng xoáy tiến vào, chúng ta cũng là ngẫu nhiên chuyển tống. Mà sư phụ ta tiến vào là vết nứt không gian, cho nên nàng khả năng xuất hiện tại tiên giới bất kỳ một cái nào khu vực, bao quát Long Làm Tiên Triều, cũng bao quát cấm khu. Tiên giới lớn như thế, tìm một người quả thực chính là mò kim đáy biển. Nói đến đây, Tần Phong trong ánh mắt để lộ ra một chút bất đắc dĩ. Người thọ tan đuổi, sư phụ ngươi thực lực phi phàm, mà lại là chuyển thế thân, nàng không có việc gì. Nói không chừng nàng hiện tại cũng tại một nơi nào đó cố gắng tu luyện, chờ ngươi đi đoàn tụ với nàng đâu. Ngươi bây giờ cần phải làm là mau chóng tăng lên thực lực của mình, chờ ngươi cường đại, tìm nàng liền dễ dàng nhiều. Tần Phong cũng nhẹ gật đầu, trước mắt cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, còn lại chỉ có thể chờ tới hắn tăng lên tới đủ thực lực, có thể nắm giữ càng nhiều tin tức hơn mới tốt thẩm tra sư phụ hạ lạc. Hắn âm thầm thề, nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên, tìm tới sư phụ, mặc kệ nàng tại tiên giới cái góc nào. Đúng lúc này Tiết Mộng Hàm từ bên ngoài chạy tới, chạy thở hổn hộc, vội vàng nói, đại ca, anh ta hắn không thấy. Tần Phong trong lòng căng thẳng, lập tức đứng dậy, hỏi, chuyện khi nào? Ngươi đừng đợi, từ từ nói. Tiết Mộng Hàm hai tay chống lấy đầu gối, miệng lớn thở phì phò nói rằng, chính là buổi chiều trở về thời điểm, hắn đi tiên bảo lâu, sau đó liền không thấy bóng dáng. Ta tại tiên bảo lâu phụ cận tìm rất lâu, cũng không thấy hắn. Tần Phong nhướng mày, đi, đi với ta. Trong lòng của hắn có loại dự cảm xấu, Tiết Siêu đi tiên bảo lâu là giúp hắn đưa Hứa Duệ đầu người, chẳng lẽ là bởi vì việc này xảy ra vấn đề? Không có qua một lát, hai người liền đi tới trong thành một chỗ cao lớn ba tầng kiến trúc cổng. Cùng nhà này kiến trúc so sánh, bên cạnh kiến trúc liền lộ ra miểu nhỏ hơn nhiều, nhà này kiến trúc bảng hiệu bên trên khắc lấy tiên bảo lâu ba chữ to. Tiên bảo lâu đại môn mở rộng ra, ra ra vào vào rất nhiều người, có mặc hoa lệ tu tiên giả, cũng có một chút thương nhân bộ dáng người. Cổng còn có hai cái thủ vệ, thân bên trên tán phát lấy khí tức cường đại, vừa nhìn liền biết là cao thủ. Mới vừa vào đi, cổng một đám kế liền tiến lên đón, trên mặt chất đầy nụ cười, hai vị khách hàng, có cái gì có thể vì ngài ra sức? Chúng ta tiên bảo lâu cái gì cần có đều có, mặc kệ ngài là muốn mua pháp bảo, đan dược, vẫn là có vật phẩm gì cần vận chuyển, chúng ta đều có thể hài lòng nhu cầu của ngài. Tần Phong sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, gọi các ngươi trưởng quy đi ra. Trên người hắn sát khí không tự giác phát ra, hỏa kế bị cố khí thế này dọa đến khẽ run rẩy. Hỏa kế kia xem xét Tần Phong người mặc tuần linh làm quần áo, hơn nữa vẻ mặt sát khí, xem xét liền không dễ trọng. Hắn ngăn lại nói, quý khách chờ một chút, ta cái này đi gọi trưởng quy tới. Nói xong, liền vội vàng chạy hướng phía sau. Rất nhanh, hỏa kế kia mang theo một cái mập mạp bên trong niên trưởng quỹ đi tới, người này họ Lưu, tất cả mọi người gọi hắn Lưu trưởng quỹ. Lưu trưởng quỹ nhìn thấy Tần Phong sắc mặt khó coi, trong lòng lộn bộ một chút, tranh thủ thời gian tới cúi người hành lễ. Hắn trên mặt nụ cười nói, vị đại nhân này, thật là có cái gì chúng ta tiểu điếm làm không chu toàn địa phương. Ngài cứ việc nói, chúng ta nhất định cho ngài giải quyết. Tần Phong nói, ta hỏi ngươi, buổi trưa, Tiết Siêu có phải hay không tìm các ngươi chỗ này vận chuyển một cái vật phẩm đi Phiêu Miểu Thiên Cung? Lưu trưởng quỹ trong lòng nhớ lại một chút, gật đầu nói, là có chuyện như vậy, có vấn đề gì không? Chúng ta tiên bảo lâu đưa hàng phục vụ luôn luôn là rất đáng tin cậy, chỉ cần khách hàng trả tiền, chúng ta khẳng định sẽ đem hàng hóa an toàn đưa đến. Tần Phong nói, kia hắn ở đâu? Thiết Siêu bây giờ ở nơi nào? Lưu trưởng quý vẻ mặt cười khổ nói, đại nhân, ngươi đây chính là vì khó ta, khách nhân làm xong giao dịch thì rời đi, ta cũng không thể không cho hắn rời đi à? Chúng ta tiên bảo lâu mặc dù nghiệp vụ rộng khắp, nhưng cũng không thể hạn chế khách nhân tự do à? Tần Phong nhướng mày, rời đi. Giờ phút này hắn sắc mặt rất khó nhìn, Thiết Siêu không có khả năng vô duyên vô cớ liền mất tích, khẳng định là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Lưu trưởng quỹ lại bổ sung, đại nhân, chúng ta trong tiệm này đều có lưu ảnh thủy tinh, nếu không ta giúp ngươi cha nhìn một chút Tiết công tử hướng đi, cũng có thể tìm tới một chút manh mối. Tần Phong nhẹ gật đầu, phiền thoái. Rất nhanh Lưu trưởng quỹ điều ra hôm nay lưu ảnh thủy tinh, trong thủy tinh rõ ràng cho thấy Tiết Siêu hoàn thành giao dịch thì rời đi tiên bảo lâu. Bất quá trong lúc này có người vẫn đang ngó chừng hắn, sau đó lại cùng hắn cùng đi ra tiên bảo lâu. Tiết Siêu dường như cũng không có phát giác được có người theo dõi, còn vẻ mặt thoải mái mà đi tới. Tiết Mộng Hàm nhìn xem lưu ảnh thủy tinh bên trong hình tượng, sốt ruột nói, người kia là ai, tốt lạ lắm. Cũng chưa hề gặp qua, anh ta mất tích khẳng định cùng hắn thoát không được quan hệ. Tần Phong nhìn xem người kia cặp mắt kia có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra là ai. Hắn cố gắng nhớ lại lấy chính mình tại tiên giới thấy qua người, coi như là nghĩ không ra con mắt này chủ nhân. Lưu trưởng quỹ ở bên cạnh nhắc nhở, cái này bộ mặt con người làn da có đường nối, hiển nhiên là có làm qua dịch dung. Hơn nữa hắn dịch dung thủ pháp rất tinh xảo, nếu như không phải nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Tần Phong bừng tỉnh hiểu ra, cái này nói thông được, nhìn cặp mắt kia, người này nhất định là hắn thấy qua, nhưng đối phương có dịch dung, cho nên hắn mới không nhận ra được. Nhưng đến cùng là ai làm đâu? Nếu như là Phiêu Miểu Tiên Cung lời nói, cũng không khả năng, bởi vì không có nhanh như vậy. Theo hắn chém giết Hứa Duệ, lại đến tìm Tiên Bảo lâu đưa hàng, cái này mới bất quá nửa ngày thời gian. Bọn hắn coi như muốn trả thù, cũng không có khả năng như thế cấp tốc liền độc thủ. Các loại khả năng tính tại Tần Phong trong đầu hiện lên. Tạm thời không có đầu mối, Tần Phong hai người liền về tới tuần tra tư, vừa về đến liền gặp được Lữ Sương trong đại sảnh qua lại dạo bước, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lữ Sương tóc có chút lộn xộn, trong ánh mắt để lộ ra lo lắng. Tiết Ngộng Hàm tranh thủ thời gian chạy về đi nói, "Nương, sao ngươi lại tới đây?" Lữ Sương nhìn thấy nữ nhi trở về, kéo nàng lại tay, nói rằng, ngươi ca bị Hạ Xuyên cái kia lão gia hỏa bắt cóc, bọn hắn nói muốn 1 tỷ tiên tinh. Hơn nữa chỉ có thể từ địa tiên cảnh người cho bọn họ đưa qua, nếu không liền giết con tin. Những này tên ghê tởm, trước mấy ngày bị chúng ta đánh chạy ra thành, lúc đầu cho là bọn họ đều bản thân bị trọng thương, là không nổi cái gì sóng, không nghĩ tới bọn hắn còn không hết hy vọng, thế mà tới như thế một tay. Nói nàng đem một cái ngọc giản đưa cho Tần Phong hai người, đây là Hạ Xuyên thuê một người đưa đến Tiết phủ trong tay, bên trong tin tức chính như Lữ Sương nói tới. Tiết Mộng Hàm nghiến răng nghiến lợi nói, hóa ra là Hạ gia người, quả thực quá hèn hạ. Chương 624, đặc biệt lễ vật. Chương 624, đặc biệt lễ vật. Anh ta nếu là có chuyện bất chắc, ta đánh bạc tính mệnh cũng muốn giết chết bọn hắn. Nàng lại có chút lo lắng nhìn về phía Tần Phong nói, lại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng. Tần Phong khẽ nhíu mày, ánh mắt thâm thúy mà tỉnh táo, suy tư một lát sau nói rằng, Hạ Xuyên lửa mang đi Tiết Siêu muốn tiến tình, khẳng định là muốn khôi phục lần trước đại chiến lưu lại thương thế. Hắn vừa nói, một bên trong đầu cắt tỉa thế cục trước mắt, phân tích hạ ra động cơ cùng khả năng chọn lựa hành động. Lữ Thẩm, ngươi trở về chuẩn bị 1 tỷ tiên tinh, ta cho bọn họ đưa đi. Tần Phong ngữ khí kiên định. Lữ Dương nghe xong, lập tức mở to hai mắt nhìn, vội vàng khuyên can nói, bọn hắn cái này rõ ràng chính là không có hảo ý, nếu như ngươi lại bị bọn hắn bắt, coi như chính giữa bọn hắn giăng kế. Nàng biết rõ hạ ra âm hiểm xảo trá, lần giao dịch này rất có thể là một cái bẫy, Tần Phong lần này đi nhất định giữ nhiều lành ít. Tần Phong lại tự tin cười cười, an ủi, theo ta hiểu rõ, lần trước các ngươi tiết ra cùng hạ ra hai nhà đại chiến, hạ ra lão tổ trọng thương, tộc trưởng Hạ Xuyên cũng bị thương không nhẹ. Lấy bọn hắn tình huống hiện tại không để lại ta. Hắn đối thực lực của mình có rõ ràng nhận biết, mặc dù hạ ra là thế lực cường đại, nhưng bọn hắn bây giờ tự thân khó đảm bảo, chưa hẳn có thể ở trên tay hắn chiếm được tiện nghi. Lữ Dương vẫn là không yên lòng, tiếp tục khuyên, bọn hắn dù sao cũng là thiên tiên cảnh, dù là thụ thương cũng không thể khinh thường a. Thiên tiên cảnh cường giả tại tiên giới cũng coi là một phương cường giả, dù cho thân chịu trọng thương, nội tình cùng thực lực cũng không phải bình thường người có thể chống đỡ. Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói, không có việc gì, chuyện không thể làm, ta sẽ không miễn cưỡng, ta lại không đốc. Nhìn thấy Tần Phong nói như vậy, cũng làm cho Lữ Dương lo âu trong lòng thoáng giảm bớt một chút. Lữ Dương bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó trở về chủ tiền. 1 tỷ tiên tinh, đây cũng không phải là một con số nhỏ, cho dù là tiết gia đại gia tộc như thế, cũng không có khả năng tùy tiện liền cầm ra được. Nàng cần theo gia tộc từng cái sản nghiệp bên trong thu về một bộ phận tài chính, còn phải vận dụng một vài gia tộc dự trữ, khả năng miễn cưỡng gom góp con số này. Một bên khác, một tòa to lớn thành trì đứng sừng sững ở trong sương mù, mây mù lượn lờ ở giữa, đình đài lầu cắt như ẩn như hiện, dường như nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Nơi này chính là Phiêu Miểu Tiên Cung hoạch tâm thành trì, Phiêu Miểu Thành. Thành nội một chỗ ưu tĩnh trong viện, bốn phía trồng đầy kỳ hoa dị thảo, hương hoa tràn ngập. Một thân mặc áo bào trắng nam tử trung niên ngay tại quanh chân ngồi tĩnh tọa, hắn khuôn mặt lạnh lùng, cau mày, quanh thân tản ra một cỗ cường đại mà khí tức ngột ngạt. Đột nhiên, hắn mở tròn mắt, một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phun ra, tung tóe rơi trên mặt đất, nhuộm đỏ một cánh hoa. Trên mặt của hắn lộ ra u ám chi sắc, cắn răng nghiến lợi nói rằng, vẫn là không có thành công sao, đáng chết hạ giới sâu kiến, chờ ta bắt được ngươi, nhất định phải dạy ngươi rút hồn luyện phách. Người này chính là Tưởng Chính Hạo, từ lần trước tại Cửu Huyền Đại Lục trong trận chiến ấy, hắn bị Tần Phong chém giết một bộ phân thân sau, liền tao ngộ nghiêm trọng phản vệ, trực tiếp rớt xuống cảnh giới. Cố kia phân thân thật là ngưng luyện hắn một bộ phận thần hồn, cái này một tổn thất với hắn mà nói không thể bảo là không lớn. Nguyên bản ở vào thiên tiên cảnh hắn, bây giờ đã rơi xuống tới nhân tiên đỉnh phong. Càng hỏng bét chính là, hắn căn cơ bị hao tổn, tựa như là một tòa lầu cao nền tảng bị phá hư như thế, mong muốn khôi phục tu vi cơ hồ không có khả năng. Loại này to lớn chênh lệch nhường trong lòng của hắn tràn đầy đối Tần Phong thống hận, ngọn lửa báo thù trong lòng hắn cháy hừng hực. Cũng may hôm qua hắn đã thu được phái đi Tử Hà Thành bên kia thủ hạ tin tức, nói đã bắt được một cái hạ giới phi thăng người, nói không chừng có thể từ trên người này tìm tới tiểu tử kia hạ lạc. Hắn thấy, giống Tần Phong loại thực lực này cường đại người, không có khả năng một mực quất tại tu chân giới không phi thăng, chỉ cần đối phương đi vào tiền giới, hắn liền có cơ hội báo thủ, đến lúc đó Tần Phong còn không phải mặc hắn nắm. Đúng lúc này, một tên đệ tử vội vàng chạy tới, cung kính báo cáo, tương chấp sự tình, tiên bảo lâu đưa tới một cái bao, nói là đưa cho ngươi. Tưởng Chính Hạo hơi sững sờ, bình thường trong tông môn đại gia cần truyền lại một chút vật phẩm lúc, lười nhác chân chạy đều sẽ nhường tiên bảo lâu thay vận chuyển, cho nên hắn cũng không có quá để ý hắn tiếp nhận bao khỏa, phát hiện đây là một cái tứ phương hộ, kỳ quái là trong hộp thế mà mơ hồ truyền ra một cỗ mùi máu tươi. Hắn trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường, từ từ mở ra hộp, lập tức sắc mặt đại biến. Bên trong lại là một cái đầu người, nhìn kỹ, chính là Hứa Duệ đầu người. Hứa Duệ thật là hắn phái đi ra tìm kiếm hạ giới phi thăng người thủ hạ đắc lực, hôm qua trả lại hắn phát tin tức, báo cáo tiến triển, không nghĩ tới hôm nay liền đầu một nơi thần một nẻo. Tưởng Chính Hạo phẫn nộ tới cực điểm, hắn đột nhiên đứng dậy, một tay lấy bên cạnh cái bàn đập đến nát bấy, giận dữ hét, thật can đảm, ngay cả ta Phiêu Miểu Tiên Cung người đều dám động, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn trong ánh mắt tràn đầy sát ý, đối với phía ngoài các đệ tử la lớn, mang lên tất cả mọi người, đi với ta Tử Hà Thành. Ta muốn để bọn hắn biết, kết cục khi đắc tội ta. Tử Hà Thành trải qua nửa ngày, Lữ Dương rốt cục gom góp 1 tỷ tiên tinh. Nàng vẻ mặt mỏi mệt lại lo âu đem tiên tinh giao cho Tần Phong. Nàng dặn đi dặn lại nói, tới đó về sau ngươi vạn sự cẩn thận, chúng ta liền cùng tại phía sau ngươi. Nếu là có cái gì không đúng, ngươi liền lập tức cho chúng ta phát tín hiệu. Tần Phong nhẹ gật đầu, an ủi, yên tâm đi, ta khẳng định sẽ đem Tiết Siêu mang về. Hắn tiếp nhận chứa tiên tinh nhẫn chữ vật, ánh mắt kiên định, nói xong, hắn liền cầm nhận chữ vật, dựa theo Hạ Xuyên cho ra địa chỉ, hướng về giao dịch địa điểm đi đến. Đối phương lựa chọn giao dịch địa điểm là một chỗ rừng rậm, phiến rừng rậm này xanh um tươi tốt, cây cối cao lớn mà rậm rạp, dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống, hình thành từng mảnh của sáng. Tần Phong trong lòng minh bạch, xem ra đối phương rất cẩn thận, lựa chọn địa hình như vậy, đã có lợi cho che giấu mình, lại có trợ giúp bọn hắn giao dịch hoàn thành về sau cấp tốc thoát thân. Lữ Dương mang theo một đám tiết gia cao thủ, xa xa đi theo Tần Phong đằng sau, cẩn thận từng ly từng tí vẫn duy trì một khoảng cách, lấy phòng ngừa bằng nhất. Thân ảnh của bọn hắn tại trong rừng cây như ẩn như hiện, thời điểm cảnh giác động tĩnh chung quanh. Tần Phong đến tới chỗ về sau, cũng không có phát hiện Hạ Xuyên đám người tung tích, mà là nhìn thấy trên một thân cây treo một tấm bảng. Trên bảng hiệu viết: đi hướng đông 30 dặm, vượt qua đầm lầy. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, cái này Hạ Xuyên vẫn rất cẩn thận, hiển nhiên là sợ phía sau hắn cùng người. Bất quá Tần Phong cũng không do dự, hắn tin tưởng thực lực của mình, dựa theo yêu cầu tiếp tục hướng phía đông đi đến. Trên đường đi, Tần Phong cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, cảnh giác chung quanh cạm bẫy cùng mai phục. Đầm lầy đường xá hết sức phức tạp, khắp nơi đều là vũng bùn cùng nước đọng, hơi không chú ý liền sẽ rơi vào đi. Hắn nương tựa theo cảm giác bén nhạy cùng linh hoạt bản lĩnh, xảo diệu tránh đi nguyên một đám nguy hiểm. Cứ như vậy 7 lần quạt 8 lần rẽ, Hạ Xuyên lại thông qua các loại bảng hướng dẫn, nhường Tần Phong sửa lại mấy cái vị trí, rốt cục Tần Phong gặp được Hạ Xuyên. Chương 625, cứu ra Tiết Siêu. Chương 625, cứu ra Tiết Siêu. Hạ Xuyên giờ phút này bộ dáng rất là chật vật, một cánh tay đều đã không thấy, chống rông tay áo tung bay theo gió. Sắc mặt của hắn tái nhợt, trong ánh mắt lại lộ ra một cố ngân lệ. Nhìn thấy Tần Phong, hắn hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới tới lại là hắn. Hắn hung tợn nói rằng, không nghĩ tới tới lại là ngươi. Ngươi liền không sợ ta đổi ý, đem ngươi cũng lưu lại. Tần Phong không sợ hãi chút nào, lạnh lùng đáp lại nói, ngươi có thể thử một chút. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy khiêu khích, cường đại khí thế không chút nào thua ở Hạ Xuyên. Trong mắt hắn, Hạ Xuyên mặc dù là tiên tiên cảnh cường giả, nhưng giờ phút này thụ thương hắn, hoàn toàn không đủ để làm cho chính mình lùi bước. Hạ Xuyên nhướng mày, trong lòng có chút tức giận, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, tiên tinh mới là trọng yếu nhất, hắn cùng lao tổ đều nhu cầu cấp bách tiên tinh đến khôi phục thương thế. Cho nên hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, không cùng Tần Phong so đo, trực tiếp hỏi, tiên tinh mang đến sao? Tần Phong lung lay trong tay một cái chữ vật giới chỉ, sau đó tỉnh táo nói rằng, trước hết để cho ta xem một chút Tiết Siêu. Hắn biết rõ Hạ Xuyên âm hiểm, tại không có xác nhận Tiết Siêu an toàn trước đó, hắn là sẽ không dễ dàng giao ra tiên tinh. Hạ Xuyên khoát tay chặt lại, một gã hạ gia người đỡ lấy Tiết Siêu theo cánh rừng đằng sau đi ra. Giờ phút này Tiết Siêu nhìn mười phần thê thảm, đầu đã bị đánh thành đầu heo, ánh mắt xương chỉ còn lại một đường nhỏ, trên mặt xanh một miếng tử một hối, tràn đầy vết thương. Xem ra hạ gia đem trước đó chiến bại khí tất cả đều vung tới trên đầu của hắn, bất quá tốt tại trải qua kiểm tra, hắn cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn thấy Tần Phong tới, Tiết Siêu nguyên bản ảm đạm trong ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy quan mang, vẻ mặt kích động. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, có thể bởi vì mặt xương phủ đến giống như đầu heo, nói chuyện mơ hồ không rõ, chỉ có thể phát ra một chút ấu ấu lạp lạp thanh âm. Tần Phong nhìn xem Tiết Siêu bộ dáng, trong lòng một hồi phẫn nộ, trầm giọng nói, trước thả người. Ngữ khí của hắn không thể nghi ngờ, ánh mắt chăm chú nhìn Hạ Xuyên, chỉ cần đối phương có bất kỳ dị động, hắn liền sẽ lập tức ra tay. Hạ Xuyên sắc mặt âm tàn, uy hiếp nói, đem tiên tinh giao cho ta, nếu không ta liền giết hắn. Hắn vừa nói, một bên trong tay ngưng tụ ra một cỗ năng lượng màu đen, tại Tiết Siêu đỉnh đầu xoay quanh, chỉ cần hắn nhẹ nhàng vừa dùng lực, Tiết Siêu liền sẽ khó giữ được tính mạng. Tần Phong không chút gì yếu thế, quả quyết nói rằng, cùng một chỗ. Nếu không ngươi một khối tiên tinh cũng đừng hòng cầm tới. Hắn biết Hạ Xuyên không dám tùy tiện giết Tiết Siêu, dù sao Tiết Siêu đối bọn hắn mà nói cũng là một cái trọng yếu thẻ đánh bạc, cho nên hắn không thối lui chút nào, kiên quyết giữ gìn điểm mấu chốt của mình. Hạ Xuyên do dự một lát, sau khi cân nhắc hơn thiệt, cuối cùng vẫn gật đầu. Hắn ra hiệu kia hai tên thủ hạ đỡ lấy Tiết Siêu, cùng Tần Phong đồng thời hướng vị trí giữa đi đến. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, bầu không khí cũng càng ngày càng khẩn trương, dường như trong không khí đều tràn ngập một cỗ mùi thuốc súng. Chờ đến ở giữa, Tần Phong đem chữ vật giới chỉ đưa tới, Hạ Xuyên thủ hạ tiếp nhận chiếc nhẫn, cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận không sai sau, đối với đằng sau nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Tần Phong cũng cấp tốc đỡ lấy Tiết Siêu hướng về đằng sau tối lui. Ngay tại kia hai tên hạ gia người đi mau tới Hạ Xuyên bên cạnh thời điểm, Tần Phong bỗng nhiên động. Kiếm trong tay hắn trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thi triển ra Thanh Phong Huyễn Ảnh kiếm. Một kiếm này tốc độ quá nhanh, nhanh đến để cho người ta cơ hồ thấy không rõ kiếm uy tích. Kia hai tên hạ gia người còn chưa kịp phản ứng, đầu lâu liền trực tiếp bị chém bay, máu tươi phun ra ngoài, rơi xuống nước ở chung quanh trên đồng cỏ. Hạ Xuyên thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng băng lãnh, tức giận quát, ngươi vậy mà chơi lừa gạt, muốn chết. Hắn không nghĩ tới Tần Phong lại đột nhiên ra tay, lửa giận trong lòng lần nữa bị nhen lửa. Nói xong, hắn lập tức ngưng tụ một cái đại thủ ấn, mang theo cường đại quy tắc chi lực, hung hăng chụp về phía Tần Phong. Mặc dù hắn đã bị thương nặng, nhưng dù sao cũng là tiên tiên cảnh cường giả, một kích này uy lực to lớn, không khí chung quanh đều bị áp xúc đến phát ra ong ong tiếng vang. Tần Phong cảm nhận được một kích này cường đại uy lực, nhưng hắn không sợ hãi chút nào. Hắn quay đầu ra sức một chạm, sử xuất vạn kiếm nhất lần này hắn điệp ra thông thần kiếm ý, đem thực lực bản thân phát vung tới cực hạn. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, năng lượng cường đại va chạm sinh ra sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán ra đến, chấn động đến chung quanh cây cối đều lay động, một chút nhỏ bé nhánh cây trực tiếp bị chấn đoạn. Tần Phong bị cỗ này lực trùng kích chấn động đến rút lui vài chục bước, quần áo của hắn có chút tổn hại, tóc cũng có chút lộn xộn, bộ dáng nhìn có chút chật vật. Nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, hắn cũng không có thụ thương. Hắn thế mà nương tựa theo thực lực của mình, đỡ được Hạ Xuyên một kích này. Nhìn thấy một màn này, Hạ Xuyên cũng có chút khó tin, hắn mở to hai mắt nhìn, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục, cuối cùng là cái gì yêu nghiệt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tần Phong lại có thực lực cường đại như vậy. Bất quá giờ phút này hắn cũng không thời gian nghĩ quá nhiều, hắn không nghĩ tới độ dây dưa, dù sao mình hiện tại thụ thương nghiêm trọng, lại mang xuống gây bất lợi cho chính mình. Thế là hắn vẫy tay một cái, thu hồi rơi trên mặt đất nhận chữ vật, quay người hướng về chỗ rừng sâu chạy tới. Tần Phong nhìn xem Hạ Xuyên chạy trốn bóng lưng, đối với Tiết Siêu nói, ngươi người của mẫu thân ở phía sau tiếp ứng, ngươi đi tìm bọn họ a. Ánh mắt của hắn sắc bén, đã làm tốt truy kích chuẩn bị. Tiết Siêu vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Tần Phong, lắp bắp hỏi, đại ca, ngươi đây? Tần Phong trong ánh mắt lộ ra một cỗ khí phách, không chút do dự nói rằng, ta đi đoạt về tiên tinh, chỉ có lao tử đoạt người khác phần, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ trong tay của ta đoạt tài nguyên. Nói xong, hắn liền không chút do dự hướng về chỗ rừng sâu đuổi theo. Trải qua vừa rồi một cái kia, hắn đã đối Hạ Xuyên thực lực nắm chắc. Mặc dù đối phương là thiên tiên cảnh, nhưng giờ phút này hắn thực lực còn thừa không đến ba thành, hắn không sợ hãi. Nhìn xem Tần Phong đi xa bóng lưng, Tiết Siêu vẻ mặt kính nể cùng chấn kinh. Trong lòng của hắn âm thầm cảm thán, đại ca đây cũng quá dữ dội, thế mà trực tiếp đuổi theo thiên tiên cảnh cường giả. Loại dũng khí này cùng thực lực, nhường hắn từ đáy lòng bội phục. Rất nhanh, Lữ Sương cùng Tiết gia người nghe được động tĩnh liền chạy tới. Chỉ thấy Tiết Siêu ngu ngơ đứng ở nơi đó, vẻ mặt phức tạp biểu lộ. Lữ Sương lo lắng hỏi, "Siêu Nhi, Tần Phong đâu?" Nàng nhìn xung quanh, lại không nhìn thấy Tần Phong thân ảnh, trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Tiết Siêu bất đắc dĩ nói rằng, đại ca hắn đuổi theo Hạ Xuyên, nói muốn đem tiên tinh đuổi trở về. Hắn mở ra hai tay, khắp khuôn mặt là vẻ mặt bất đắc dĩ. Lữ Sương nghe xong, lập tức gấp đến độ dậm chân một cái, lo lắng nói, đứa nhỏ này, tiên tinh mất liền mất, hắn sao có thể đặt mình vào nguy hiểm đâu. Nàng lại nhìn xem Tiết Siêu, hoán giận nói, ngươi sao không ngăn đón hắn điểm. Tiết Siêu vẻ mặt bị khuất, nói lầm bầm, ta ngược lại thật ra muốn ngăn, cũng phải có thể ngăn cản à. Giờ phút này trong lòng của hắn bị khuất, nghĩ thầm ta mới là ngươi thân nhi tử có được hay không. Thấy thế nào bộ dáng, hắn ngược tựa như là bị nhặt được. Lữ Sương không để ý tới an ủi Tiết Siêu, vội vàng đối bên cạnh hai cái tiết gia nhân đạo, các ngươi trước đưa thiếu gia trở về, ta đi xem một chút. Chương 626, chém giết Hạ Xuyên. Chương 626, chém giết Hạ Xuyên. Nói xong nàng cũng không đợi đám người phản ứng, nàng liền hướng về chỗ rừng sâu đổi tới. Một mảnh đầm lầy chỗ sâu, Hạ Xuyên vẻ mặt vội vàng, bước chân hơi có vẻ bối rối đi tới một cái tóc trắng phơ lão giả trước người. Lão giả này giờ phút này bộ dáng có thể nói là thê thảm đến cực điểm, hám sâu hốc mắt giống như hai cái tĩnh mịch lỗ đen, gầy trơ cả xương thân thể tựa như khô lâu đồng dạng, dường như một hồi gió nhẹ liền có thể đem hắn thổi ngã. Hắn toàn thân nhiều chỗ thụ thương, miệng vết thương máu tươi sớm đã khô cạn, ngưng kết thành từng mảnh màu đỏ sẫm bảy, cùng hắn món kia cũ nát không chịu nổi, tràn đầy vết máu quần áo dính liền cùng một chỗ. Rất rõ ràng, hắn đang đứng ở khí huyết khô kiệt nguy cấp tình trạng. Người này chính là Hạ gia lão tổ, từng tại Tử Hà thành quát tháo phong vân, bây giờ lại rơi đến tình cảnh như vậy. Trung quanh còn có một đám Hạ gia tử đệ, tình huống của bọn hắn cũng không khá hơn chút nào. Mỗi người đều mang khác biệt trình độ tổn thương, có che lấy vết thương, máu tươi từ giữa ngón tay không ngừng chảy ra, có sát mặt trắng bệch, lảo đảo muốn ngã, suy yếu đến nỗi ngay cả đứng cũng không vững. Bọn hắn đều là trước kia theo Tử Hà thành trận kia chiến đấu vô cùng thảm thiết bên trong liều mạng giết ra tới, là Hạ gia còn sót lại người. Hạ gia lão tổ phí sức mở mắt ra, trong ánh mắt để lộ ra một tia mỏi mệt cùng đội vàng, nhìn thoáng qua Hạ Xuyên, thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm, tiên tinh lấy được sao? Hạ Xuyên liền vội cung kính hồi đáp, đã lấy được. Nói, hắn cẩn thận từng ly từng tí theo trên tay trong nhận chứa đổ lấy ra tiên tinh, đưa tới lão tổ trước mặt. Hạ gia lão tổ có chút nheo mắt lại, nhìn thoáng qua kia tản ra nhàn nhạt quang mang tiên tinh, hài lòng gật đầu, theo rồi nói ra, ngươi đi bên ngoài cho ta hộ pháp, ta muốn khôi phục thương thế. Hạ Xuyên không dám chậm trễ chút nào, vội vàng đáp, là. Không sai, sau đó xoay người bước nhanh hướng đầm lầy bên ngoài đi đến. Hạ Xuyên mới vừa đi tới bên ngoài, liền xa xa nhìn thấy một thân ảnh nhanh chóng chạy về phía này. Chờ bóng người kia dần dần tới gần, hắn thấy rõ người tới chính là Tần Phong, lập tức sắc mặt biến đến âm trầm vô cùng. Trong lòng của hắn âm thầm nổi nóng, nếu không phải mình hiện tại tu vi tổn hao nhiều, liền trước mắt tên tiểu bối này, chính mình một bàn tay liền có thể tùy tiện bóp chết hắn. Nhưng hôm nay hổ lạc đồng bằng, hắn thế nào cũng không nghĩ ra một ngày kia lại bị một địa tiên cảnh đuổi theo đánh. Hắn cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói, tiểu bối, ngươi truy đến nơi đây là có ý gì? Tần Phong không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Hạ Xuyên, nghĩa chính ngôn từ nói, đương nhiên là muốn về ta tiên tinh, ngươi cầm ta 1 tỷ tiên tinh, tranh thủ thời gian trả lại, ta lập tức đi ngay. Hạ Xuyên nghe nói như thế, quả thực bị chọc giận quá mà cười lên, hắn lớn tiếng phản bác, nói hiệu nói vượng, kia tiên tinh không phải ngươi dùng để chuộc người sao? Ngươi cũng đừng muốn chống chế. Tần Phong nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia khinh thường, nói rằng, cái gì chuộc người, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì, thiếu ở chỗ này cùng ta cãi cọ, nhanh đưa ta tiên tinh trả lại cho ta. Hắn thấy, đối với Hạ Xuyên loại này bắt cóc tống tiền người, căn bản không cần thiết cùng hắn giảng đạo lý. Hạ Xuyên thấy Tần Phong thái độ cứng rắn như thế, cũng không che giấu nữa phẫn nộ của mình, lớn tiếng nói, tốt tốt tốt, ta cũng chưa hề gặp qua giống ngươi dạy như vậy ra mặt người, vậy ta cũng minh xác nói cho ngươi, không cho. Tần Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, nói rằng, vậy liền đắc tội. Vừa dứt lời, hắn cấp tốc rút ra bội kiếm bên hông, chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên, hắn đột nhiên một kiếm chém ra, thi triển ra tàn kiếm sát. Một chiêu này hắn đã đến thông thần cảnh giới, là hắn mạnh nhất sát chiêu một trong. Giờ phút này hắn ánh mắt chuyên chú mà kiên định, dường như toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại địch nhân trước mắt. Chỉ thấy một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí mang theo không thể địch nổi sát ý, giống như là một tia chớp thẳng hướng Hạ Xuyên. Kiếm khí này chỗ đến, không khí dường như bị lưỡi dao cắt chém, phát ra tê tê tiếng vang. Trung quanh đầm lầy cũng nhận kiếm khí ảnh hưởng, nguyên bản bình tĩnh mặt nước trong nháy mắt nhấc lên từng đạo màu đen gợn sóng, trong đầm lầy nước bùn bị kiếm khí mang theo, trên không trung văng từ phía. Hạ Xuyên nhìn thấy một kiếm này đánh tới, con ngươi trong nháy mắt hơi co lại. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng một kiếm này bên trong ẩn chứa cường đại uy lực. Kia cố nồng đậm sát ý nhường hắn dường như đưa thân vào trong hầm băng, toàn thân huyết dịch đều dường như đông lại, một loại mãnh liệt khí tức tử vong đập vào mặt. Hắn không dám có chút chủ quan, trong nháy mắt theo trong nhận chứa đổ xuất ra một khối từ mai rùa chế thành tấm chắn. Cái này tấm chắn hiện lên màu nâu đậm, mặt ngoài hiện đầy thần bí đường vân, tại dương quang chiếu dọi xuống lóe ra quang mang nhàn nhạt, là một cái lực phòng ngự cực mạnh tiên khí. lúc trước nhiều lần đại chiến bên trong, nó thật là nhiều lần cứu được Hạ Xuyên tính mệnh, có thể nói là hắn bảo mệnh át chủ bài. Nhưng mà, hắn còn đánh giá thấp Tần Phong một kiếm này uy lực. Làm kiếm khí cùng tâm chắn tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, dường như thiên địa đều vì đó run rẩy. Tiểu Thuẫn mặc dù miễn cưỡng chặn một kích này, nhưng chúng quanh tung tóe bắn ra sát ý lại như là một đám điên cuồng dã thú, vô tình ăn mòn tới trong cơ thể của hắn. Hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại theo kinh mạch tràn vào, toàn thân khí huyết trong nháy mắt sôi trào, cả người trực tiếp bị cỗ lực lượng này đánh bại, bay ra về phía sau mấy trượng xa, trong miệng không chỗ ở thổ huyết. Kia máu tươi vẽ ra trên không trung từng đạo đường vòng cùng, chiếu xuống đầm lầy bên trên, trong nháy mắt bị màu đen nước bùn thôn phệ. Hắn vẻ mặt rung động không hiểu, trong lòng tràn đầy khó có thể tin, tự lẩm bẩm, cái này sao có thể? Vừa rồi một kiếm kia thật sự là quá mạnh, nhưng hắn cảm nhận được ít ra nhân tiên đỉnh phong uy lực. Hắn không cách nào tưởng tượng, thứ này lại có thể là một địa tiên cảnh có thể đánh ra tới công kích. Chẳng trách mình mấy cái kia nhi tử đêm đó đi tuần tra tư về sau, liền không còn có tin tức, chỉ bằng thực lực của người này, chính mình mấy cái kia nhi tử ở trước mặt hắn xác thực lộ ra không đáng chú ý, nhưng mà, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Tần Phong kiếm thứ hai đã như quỷ mị giống như đánh tới. Lần này, vẫn như cũng là tàn kiếm sát, bất quá một kiếm này bổ sung kinh khủng phá giáp hiệu quả. Tần Phong trong ánh mắt lộ ra một cỗ kiên quyết, kiếm trong tay dường như cùng hắn hòa làm một thể. Theo động tác của hắn, trên thân kiếm lóe ra càng thêm hào quang chói sáng. Hạ Xuyên lần này càng cẩn thận, hắn biết rõ một kiếm này lợi hại. Hắn chẳng những cấp tốc giơ lên tấm chắn, còn trước người điệp ra một tầng tiên khí hộ giáp. Đây chính là hắn lực lượng, mặc dù hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, nhưng dù sao tu vi còn tại đó, thụ thương tiên tiên cảnh giới cũng là tiên tiên cảnh giới. Tiên tiên cảnh thể nội tiên khí mức độ đậm đặc đã có thể hóa thành thực chất, có thể làm được ngưng khí thành bình cấp độ. Hắn ngưng tụ tiên khí hộ giáp lóe ra nhàn nhạt lam quang, như là sóng nước dập dờn tại trước người hắn, nhìn không thể phá bỡ. Nhưng mà, sau một khắc, ngoài ý muốn đã xảy ra. Tần Phong một kiếm này dường như có được xuyên thấu tất cả lực lượng. Không nhìn thẳng hắn ngưng kết tất cả hộ giáp, giống như một thanh nóng bỏng lưỡi dao xuyên qua mỡ bò đồng dạng, trực tiếp quán xuyên lồng ngực của hắn, xuyên qua. Chương 627, huyết ma trận chi uy chương 627, huyết ma trận chi uy Hạ Xuyên ánh mắt trận thật lớn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cũng không hiểu. Giờ phút này, trong tay hắn tấm chắn hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí hắn ngưng tụ tiên khí áo giáp cũng không có bất kỳ cái gì tổn hại. Nhưng mà, hắn lại tinh tường cảm giác được chính mình sinh cơ đang nhanh chóng sói mòn. Hắn chậm rãi mà cúi thấp đầu, nhìn thấy bộ ngực mình cái kia nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, máu tươi đang không ngừng từ bên trong tuôn ra, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Hắn vẻ mặt mờ mịt cũng không hiểu, miệng bên trong suy yếu phun ra hai chữ, vì cái gì? Thanh âm kia tràn đầy tuyệt vọng. Tần Phong nhìn xem Hạ Xuyên, trên mặt không có chút nào vẻ thương hại, ung dung nói, không phải tất cả lực lượng đều có thể bị phòng ngự, kiến thức của ngươi còn chưa đủ. Phúc. Hạ Xuyên một ngụm lao huyết phun ra, hắn sống vài năm, trải qua vô số mưa gió, hôm nay lại bị một cái vừa phi thăng không lâu tiểu bối chế giễu kiến thức không đủ. Trong lòng của hắn tràn đầy hận ý, nếu là chính mình vẫn còn thời kỳ đỉnh phong, bằng vào năm thành thực lực đều có thể nhẹ nhõm chém giết trước mắt người này. Đáng tiếc, hết thảy đều đã quá muộn, hắn cảm giác ý thức của mình dần dần mơ hồ, hai mắt nhắm lại, thân thể thẳng tắp ngã xuống đầm lầy bên trên, lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Đúng lúc này, một cái toàn thân huyết hồng thân ảnh theo cánh rừng đằng sau chậm rãi đi ra. Phía sau hắn là một đống nhìn thấy mà giật mình thi thể, những thi thể này giờ phút này đều đã biến thành tro khô, làn da khô gắt, ánh mắt trống rỗng, dường như bị rút khô tất cả sinh cơ. Thân ảnh này chính là Hạ gia lão tổ. Hắn giờ phút này trạng thái có vẻ hơi quỷ dị, cũng có chút điên cuồng. Trên mặt của hắn dính đầy máu tươi, đầu tóc rối bời tản mát ở đầu vai, trong ánh mắt để lộ ra một loại điên cuồng quan mang. Hắn nhìn thấy Hạ Xuyên thi thể, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều thương tâm, chỉ là lạnh lùng nói rằng, vừa vặn khôi phục tu vi còn cần một điểm huyết khí, liền dùng ngươi để đền bù a. Thanh âm kia băng lãnh thấu xương, dường như không có một chút tình cảm. Nói, hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, rồi ra một cái tay đặt tại Hạ Xuyên trên thi thể, bắt đầu hấp thu huyết khí của hắn. Chỉ thấy Hạ Xuyên trên thi thể dần dần dâng lên một tầng nhàn nhạt huyết vụ, theo lão tổ cánh tay tràn vào trong cơ thể của hắn. Tần Phong xem đến phần sau một màn kia, lập tức sắc mặt ngưng trọng lên. Dưới tình huống bình thường, Hạ gia lão tổ mong muốn khôi phục thương thế cần thời gian rất lâu. Có thể gia hỏa này cũng thật là độc ác, thế mà liền tộc nhân của mình đều không dung tha, tất cả đều bị hắn huyết tế. Hắn không biết rõ đối phương khôi phục mấy thành thực lực, nhưng hắn tin tưởng, chiến đấu kế tiếp đem sẽ vô cùng gian nan. Sau một khắc, Hạ gia lão tổ hấp thu xong Hạ Xuyên huyết khí, chậm rãi đứng dậy. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hung quang, đột nhiên một chỉ điểm ra. Chỉ thấy một đạo tơ máu như là như mũi tên rời cùng hướng về Tần Phong phong tới, đúng là hắn huyết sát chỉ. Đạo này máu tốc độ tiến cực nhanh, trên không trung lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu, chỗ đến, không khí đều dường như bị bốc cháy lên, phát ra tư tư tiếng vang. Tần Phong thấy thế, vội vàng giơ kiếm đón đỡ. Nhưng mà, Hạ gia lão tổ một kích này uy lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Cái kia đạo tơ máu trực tiếp đem kiếm của hắn đánh thành mảnh vỡ, lập tức dư thế không giảm, nặng nề mà đánh trên vai của hắn. Tần Phong chỉ cảm thấy nơi bả vai truyền đến đau đớn một hồi, dường như bị một thanh trọng truy đánh trúng. Cả người không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Hắn cúi đầu xem xét, trên bờ vai đã xuất hiện một cái lỗ máu, tươi máu chảy như suối giống như không ngừng chảy ra. Hạ gia lão tổ mặt lộ vẻ cười lạnh, hung tợn nói rằng, không thể đem tiết ra thế nào, hôm nay liền giết người thu chút lợi tức. Hắn vừa nói, một bên chậm rãi hướng phía Tần Phong tới gần, mỗi đi một bước, trên mặt đất đều sẽ lưu lại một cái dấu chân máu. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái băng truy theo rừng rậm phía sau tựa như tia chớp bắn đi ra. Cái này băng truy bóng ánh sáng long lanh, tản ra từng cơn gió lạnh, chỗ đến không khí đều trong nháy mắt ngưng kết thành băng sương. băng truy trực tiếp đánh vào Hạ gia lão tổ trên thân, cường đại lực trùng kích đem hắn đánh lui lại mấy bước. Hạ gia lão tổ nhìn hướng tay của mình, chỉ thấy một đầu cánh tay đã bắt đầu chậm rãi kết lên băng sương, hàn ý lạnh leo theo cánh tay cấp tốc lan tràn. Trong lòng của hắn giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một trung niên mỹ phụ cấp tốc đi vào Tần Phong bên cạnh, đem hắn đỡ lên, lo lắng mà hỏi thăm, "Không có sao chứ?" Người tới chính là Lữ Sương, nàng người mặc một bộ trường bào màu trắng, khuôn mặt mỹ lệ, trong ánh mắt để lộ ra một cô lo lắng cùng lo lắng. Tần Phong nói, "Không có việc gì." Lữ Sương vừa nhìn về phía Hạ gia lão tổ, trong mắt tràn đầy vẻ trầm trọng, nói rằng, "Các ngươi Hạ gia là càng ngày càng không biết xấu hổ, ngươi đường đường tiền tiên cảnh lão bất tử, thế mà đối một điệu tiên cảnh ra tay, cũng không sợ chuyển đi bị người chê cười." Hạ gia lão tổ lạnh hừ một tiếng, nói rằng, "Được làm vua thua làm giặc mà thôi, cũng là nên làm kết thúc." Nói, hắn trực tiếp theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra một thanh trận kỳ, dùng sức ném hướng bốn phía. Chỉ thấy chung quanh lập tức sáng lên một tầng lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, cái này lồng ánh sáng tản ra quỷ dị quang mang, dường như một cái cự đại lồng giam, đem ba người tất cả đều bao phủ ở bên trong. Lữ Sương vừa mới đi vào lồng ánh sáng, cũng cảm giác được thân thể giống như là lâm vào chất lỏng sền sệt bên trong như thế, hành động biến đến mức dị thường khó khăn, thực lực cũng nhận cực lớn áp chế. Trong nội tâm nàng giật mình, kinh ngạc nói rằng, đây là huyết ma đại trận. Bố trí trận pháp này cần đại lượng huyết khí cùng tiên tinh. Nàng vừa nói, một bên cảnh giác nhìn xem Hạ gia lão tổ, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết ta sẽ đến, cố ý tại cái này thiết cả bẫy? Hạ gia lão tổ cười hắc hắc, nói rằng, thông minh, ta mưu đồ tử Hà Thành nhiều năm, lại để các ngươi hái được quả đảo, ta làm sao có thể cứ tính như vậy? Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia không cam lòng cùng oán hận, chỉ có điều đáng tiếc, chỉ câu đi lên ngươi cái này một con cá lớn, bất quá cũng không tính thua thiệt, hấp thu huyết khí của ngươi, ta lại tìm cơ hội diệt tiết ra. Lữ Sương nghe nói như thế, trong lòng càng thêm phẫn nộ, nói rằng, ngươi thế mà đem Hạ gia người đều như thế, hổ dữ cũng không ăn thịt con, ngươi thật là ác độc à. Nàng thực sự không thể nào hiểu được, một người sao có thể đối tộc nhân của mình tàn nhẫn như vậy. Hạ gia lão tổ lại vẻ mặt lạnh lùng nói rằng, tới chúng ta cấp độ này, thân tình đã không trọng yếu, hiện tại ta liền tiễn ngươi lên đường. Nói, hắn vọt thẳng hướng về phía Lữ Sương. Tại mảnh này trận pháp bên trong, Lữ Sương tốc độ cùng công kích đều hứng chịu tới cực lớn hạn chế, mỗi đi một bước đều phải tốn phí to lớn khí lực. Tương phản, Hạ gia lão tổ lại như cá gặp nước, thực lực đạt được tăng trưởng. Cứ kéo dài tình huống như thế, Lữ Sương lập tức rơi vào hạ phong. Lữ Sương một bên ngăn cản Hạ gia lão tổ công kích, vừa hướng Tần Phong hô, ta ngăn chặn hắn, ngươi tìm cơ hội chạy đi, đem chuyện nơi đây nói cho tiết ra. Nàng biết rõ lần này tình huống nguy cấp, chính mình có lẽ không cách nào toàn thân trở ra, nhưng nàng hy vọng Tần Phong có thể đem tin tức truyền đi, nhường tiết ra có chuẩn bị. Hạ gia lão tổ nghe nói như thế, cười lên ha hả, nói rằng, đừng uổng phí sức lực, ai cũng chạy không được, máu này ma đại trận là không cách nào phá mở, bởi vì là trận nhãn ngay tại trên người của ta, trừ phi ta chết đi, nếu không cái này trận sẽ không phá. Chương 628, Hạ gia lão tổ không cam lòng. Chương 628, Hạ gia lão tổ không cam lòng. Hắn vừa nói, một bên tiếp tục tăng cường công kích, trong tay chiêu thức như mưa to gió lớn giống như hướng Lữ Sương đánh tới. Lữ Sương mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, máng, hèn hạ. Nàng biết mình lâm vào tuyệt cảnh, nhưng nàng vẫn như cũ ngoan cường mà chống cự lại. Tần Phong nhìn xem lâm vào khốn cảnh Lữ Sương, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt đấu trí. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút trạng thái của mình, nói rằng, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi, thật sự cho rằng ngươi ăn chắc chúng ta. Nói, hắn một kiếm chém ra, thi triển ra ngự kiếm thuật. Một chiêu này hắn cũng đã luyện đến thông thần cảnh giới, tại nhất tinh trong tiên thuật đã đạt đến cực hạn, thậm chí có thể so sánh cấp 2 tinh tiên thuật uy lực. Hơn nữa hắn một kích này còn mang theo sóng trùng điệp hiệu quả, chỉ thấy kiếm trong tay hắn trong nháy mắt hóa thành ba đạo kiếm ảnh, như ba đầu linh động giao long, mang theo lực lượng cường đại đâm về Hạ gia lão tổ yết hầu. Cái này ba đạo kiếm ảnh lóe ra hào quang chói sáng, uy lực không thể địch nổi, chỗ đến, không khí đều bị xé nứt ra. Hạ gia lão tổ vốn là bị Lữ Sương của lấy, giờ phút này lại muốn đối mặt Tần Phong công kích, chỉ có thể phân ra một bộ phận tinh lực ngăn cản một kích này. Trong lòng của hắn âm thầm khinh thị Tần Phong, dù sao đối phương chỉ là một địa tiên cảnh. Nhưng mà, hắn đánh ra quá thấp Tần Phong kiếm đạo lực sát thương. Hắn trong lúc đội vàng chỉ đem hai đạo khí kiếm đánh nát, kiếm thứ ba lại như cùng một thanh sắc bén dao găm, vọt thẳng tới cổ họng của hắn trước, sau đó xuyên qua cổ họng của hắn. Hạ gia lão tổ vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem Tần Phong, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, miệng bên trong phun ra mấy chữ, thật bén nhọn kiếm pháp. Sau đó, thân thể của hắn chậm rãi từ không trung rơi xuống, nặng nề mà ném xuống đất. Theo tử vong của hắn, chung quanh huyết ma đại trận cũng trong nháy mắt tiêu tán thành hư vô, dường như xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Lữ Sương thấy cảnh này, cũng vẻ mặt kinh ngạc. Nàng lúc đầu đều dự định cùng Hạ gia lão tổ đồng quy vu tận, không nghĩ tới chiến đấu thế mà nhanh như vậy liền kết thúc. Nàng vội vàng từ không trung bay xuống, giữ chặt Tần Phong cánh tay, vui mừng nói, "Số tiểu tử, ngươi giấu thật sâu à, ngươi có thể thường tổn được thiên tiên cảnh cường giả, sao không nói sớm?" Trong mắt của nàng tràn đầy vui mừng cùng tán thưởng. Tần Phong mỉm cười, khiêm tốn nói rằng, "Trước đó ta bị cảnh giới của hắn áp chế, vừa rồi cũng may mắn ngươi ngăn chặn hắn, ta mới có cơ hội xuất thủ." Lữ Sương vừa cười vừa nói, "Ngươi không cần khiêm tốn, mạnh chính là mạnh. Chúng ta mau chóng rời đi a." Tần Phong nói, "Chờ một chút." Nói hắn liền tiến lên thu hồi Hạ gia lão tổ chữ vật giới chỉ, tra một cái dò xét, còn có hơn 5 tỷ thiên tinh. Nhìn trước khi đến Hạ gia lão tổ khôi phục thương thế, còn có bố trí huyết ma đại trận tốn không ít, cũng may còn lại một nửa. Tần Phong đem nó đưa cho Lữ Sương nói, "Lữ thẩm, cái này là trước kia giao cho bọn hắn tiên tinh." Lữ Sương nói, "Nếu là không có ngươi lần này không chỉ có tìm không trở về những này tiên tinh, thậm chí liền tiết siêu đều sẽ gặp nguy hiểm, những này tiền tinh đưa ngươi. Tần Phong nói, ta hắn muốn là muốn nói mình cũng không thiếu, nhưng xem ở Lữ Sương trong mắt lại cho là hắn muốn từ chối, lập tức nghiêm sắc mặt nói, cho ngươi liền cầm lấy, chẳng lẽ ngươi muốn cự tuyệt ta? Tần Phong cười khổ một tiếng, tạ Lữ Thẩm. Hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận. Lữ Sương nói, chúng ta về trước Tử Hà Thành a. Tần Phong gật đầu, hai người vừa muốn động thân liền nghe tới nơi xa có một tiếng to lớn nổ vang, thanh âm kia đinh tai nhức óc, phảng phất muốn đem thiên địa xé rách. Ngay sau đó, một cỗ to lớn bụi mù phóng hướng chân trời, giống như một đóa nở rộ màu đen mây hình ấm. Tần Phong cùng Lữ Sương liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra không hiểu. Nơi này chính là Phượng Gãy Tiên Triều khu vực, tại Tiên Triều cảnh nội, rốt cuộc là người nào có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy? Bất thình lình vận động, phá vỡ nguyên bản yên tĩnh không khí, nhường trong lòng hai người tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác. Tần Phong cau mày, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ lo âu, động tĩnh này có thể không tầm thường, tại Phượng Gãy Tiên Triều địa bàn bên trên, theo đạo lý không nên có loại này hỗn loạn mới đúng. Chẳng lẽ lại là có cái gì thế lực cường đại trong bóng tối giở trò quỷ? Lữ Sương khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp lưu chuyển, giống nhau lòng tràn đầy nghi hoặc, mặc kệ là tình huống như thế nào, đến đi xem một chút. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, vạn nhất xảy ra đại sự, có thể liền thiệt phái. Hai người không dám trì hoãn, cấp tốc thi triển tiên pháp, thân hình như điện, vượt qua một cái tiểu sơn bao. Cảnh tượng trước mắt, để bọn hắn lập tức sợ ngây người. Nơi xa, hai nhóm người ngay tại chiến đấu kịch liệt, mà bọn hắn vị trí chi địa, đúng là một chỗ tiên linh khoáng mạch. Trong không khí tràn ngập nồng đậm tiên khí, vừa rồi kia tiếng nổ, chính là linh bạo đưa tới. Tiên linh khoáng mạch bên trong tiên khí nồng đậm, một khi gặp phải hỏa hệ tiên thuật, liền có khả năng dẫn phát bạo tạc. Giờ phút này khoáng mạch trùng quanh một mảnh hỗn độn, khoáng thạch bị tạc đến văng tứ phía, sương mù tràn ngập. Tần Phong tập trung nhìn vào, phát hiện trong đó một nhóm người bên trong có cái thân ảnh quen thuộc, chính là Tử Hà Thành tuần tra tư Tuần Úy Dài Trần Nhất Đao. Trước đó, bộ tư chủ vì duy trì hạ gia, cố ý đem Trần Nhất Đao điều đi xem khoáng mạch, không nghĩ tới lại bị điều đến nơi này. Mà đổi thành một nhóm người, nhìn phục sức cùng khí tức, rõ ràng là Long Làm Tiên Triều tiên giả. Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề, nhớ tới trước đó chính mình hủy đi Long Làm Tiên Triều biên giới một chỗ khoáng mạch, xem ra bọn hắn lần này là đến báo thù. Long Làm Tiên Triều nhóm người này bên trong, cầm đầu là một gã ông lão mặc áo bào xám, hắn thực lực cường đại, đạt đến tiên tiến cảnh. Quanh người hắn tản ra cường đại hỏa diễm chi lực, mỗi một quyền vung ra đều mang lửa cháy rừng rực, dường như có thể đem không khí chung quanh nóng lửa. Một tên khác cầm trong tay trường kiếm trung nhân, ánh mắt sắc bén, thân bên trên tán phát lấy kiếm ý bén nhọn. Mặc dù không bằng lão giả, nhưng tu vi của hắn cũng đã đạt đến nửa bước tiên tiến cảnh. Tại hai người liên thủ áp chế xuống, Trần Nhất Đao đã bản thân bị trọng thương, trên thân vết máu loang lổ, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Động tác của hắn dần dần chậm chạp, mỗi một lần ngăn cản đều lộ ra cực kỳ phí sức, trên thân không ngừng xuất hiện mới vết thương, tươi máu nhuộm đỏ quần áo của hắn. Tần Phong cùng Lữ Sương lần nữa liếc nhau một cái, sau đó chăm miệng một lời, đi hỗ trợ. Bọn hắn không chút do dự, cấp tốc thi triển tiên pháp, hướng về chiến đấu hiện trường tiến đến. Tại cái này khẩn trương thế cục hạ, thời gian liền là sinh mệnh, bọn hắn nhất định phải nhanh đuổi tới, nếu không Trần Nhất Đao tính mệnh đáng lo. Tiên linh mộ trên không, áo xám lao giả mỗi một quyền đều mang ngọn lửa nóng bỏng chi lực, không khí chung quanh bị thiêu đến từ từ rung động, dường như vặn vẹo biến hình. Hắn trên mặt mang trêu tức nụ cười, nhìn xem Trần Nhất Đao, giễu cợt nói, "Trần Nhất Đao, đừng có lại làm vô vị vùng ấy, chỉ bằng ngươi, căn bản thủ không được chỗ này tiên linh mộ. Ngoan ngoãn từ bỏ đi, nói không chừng ta còn có thể cho người thông khoái." Người này gọi Đạm Đại Cuồng, là Long Làm Tiên Triều hoàng thất cung phụng, một thân hỏa hệ tiên pháp vô cùng cường đại, vừa rồi linh bạo chính là hắn đưa tới. Trần Nhất Đao lau một cái khóe miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, trong ánh mắt không có chút nào e ngại, ngược lại tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Chương 629, ngươi liền rác rưởi cũng không tính là chương 629, ngươi liền rác rưởi cũng không tính là hắn lạnh lùng nói, muốn động triều ta tiên tinh, trừ phi các ngươi theo thi thể của ta bên trên bước qua đi. Cho dù chết, ta cũng sẽ không để các ngươi đạt được. Hắn biết rõ cái này tiên linh mỏ đối Phượng Gãy Tiên Triều tầm quan trọng, tiên tinh là tiên triều tài nguyên tu luyện hạch tâm, một khi rơi vào trong tay địch nhân, hậu quả khó mà lường được. Đạm Đài Cuồng Ngạo trầm nói, các ngươi Phượng Gãy Tiên Triều lá gan thật sự là càng lúc càng lớn, lại dám phá hư ta Long Làm Tiên Triều khoáng mạch. Hôm nay, ta liền phải để các ngươi là hành vi của mình nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Phía sau hắn cầm kiếm trung niên nhân đi theo phụ hòa nói, hắn bất quá là tại bọ ngựa đấu xe mà thôi. Đợi chút nữa, ta muốn trước chặt đứt tứ chi của hắn, nhường hắn nhìn tận mắt chúng ta đem tất cả tiên tinh đều đào đi, nếm thử phản kháng chúng ta tư vị. Người này tên là Ngụy Thiên Báo, là Vạn Kiếm Các trưởng lão, Vạn Kiếm Các là Long Làm Tiên Triều đỉnh tiêm thế lực một trong. Long Làm Tiên Triều tình huống cùng Phượng Gãy Tiên Triều có chút khác biệt, hoàng thất chiếm cứ vị trí chủ đạo, thế lực khác đều muốn nghe theo hiệu lệnh. Đang khi nói chuyện, Đạm Đài Cuồng cùng Ngụy Thiên Báo lần nữa phát động công kích. Hai người phối hợp ăn ý, một hỏa một kiếm, thế công như thủy triều. Đạm Đài Cuồng hỏa diễm tiên thuật, đem không khí chúng quanh thiêu đến nóng hổi, hình thành từng đạo sóng lửa, hướng về Trần Nhất Đao quét sạch mà đi. Ngụy Thiên Báo thì cầm trong tay trường kiếm, kiếm chiêu sắc bén, mỗi một kiếm đều mang cường đại kiếm khí, thẳng bức Trần Nhất Đao yếu hại. Trần Nhất Đao ra sức ngăn cản, nhưng ở hai người hợp kích phía dưới, vẫn là dần dần lực bất tòng tâm. Thân thể của hắn không ngừng bị công kích trúng đích, mỗi một lần đều giống như bị trọng truy đánh trúng, miệng phun máu tươi, cả người bị đánh đến bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Hắn dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, thử nhiều lần, lại đều bởi vì thương thế quá nặng, cuối cùng thất bại. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra không cam lòng, nhưng như cũng nhìn chằm chằm địch nhân, không hề từ bỏ ý chí chống cự. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hai đạo nhân ảnh tựa như tia chớp phi tốc tiếp cận. Trong chớp mắt, Thần Phong cùng Lữ Sương liền đi tới phụ cận. Tần Phong lập tức tiến lên đỡ dậy Trần Nhất Đao, lo lắng mà hỏi thăm, "Đầu Nhi, ngươi thế nào?" Trần Nhất Đao ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Phong cùng Lữ Sương, vẻ mặt kinh ngạc, "Các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây?" Thanh âm của hắn suy yếu, nhưng tràn đầy kinh ngạc. Tần Phong đội vàng nói, "Trùng hợp đi ngang qua nơi này, nhìn thấy ngươi gặp nguy hiểm. Ngươi chớ nói chuyện, đuổi mau vận công khôi phục một chút thương thế, còn lại giao cho chúng ta." Trần Nhất Đao nhẹ gật đầu, trong ánh mắt hiện lên vẻ kích động, sau đó dặn dò, "Các ngươi ngàn vạn cẩn thận, hai người kia thực lực rất mạnh, càng cái kia Đạm Đại Cuồng, thiên trong tiên cảnh kỳ tu vi, khó đối phó. Còn có cái kia Ngụy Thiên Báo, Vạn Kiếm Các trưởng lão, kiếm đạo rất mạnh, các ngươi không thể khinh địch." Lúc này, Đạm Đại Cuồng cùng Ngụy Thiên Báo nhìn từ trên xuống dưới Tần Phong cùng Lữ Sương. Nhìn thấy Lữ Sương tuyệt mỹ khuôn mặt, Đạm Đại Cuồng trong mắt lóe lên một tia làm loạn quan mang. Cười ta nói, "Lại tới hai cái chịu chết. Bất quá nữ nhân này cũng không tệ, phong vận vẫn còn, có hứng thú hay không cùng ta kết thành đạo lữ a?" Lữ Sương nghe xong, trừng mắt, tức giận không thôi, mắng to, "Muốn chết." Trong nội tâm nàng tràn đầy chán ghét, không nói hai lời, trực tiếp thi triển tiên pháp, phóng tới Đạm Đại Cuồng. Trong lúc nhất thời, hàn băng chi khí từ trên người nàng tỏa ra, cùng Đạm Đại Cuồng hỏa diễm chi lực đụng vào nhau. Hàn băng đối liệt hỏa, hai loại lực lượng cường đại khắc chế lẫn nhau, không gian chung quanh dường như đều tại cỗ lực lượng này trùng kích vào run rẩy lên, chiến đấu cảnh tượng mười phần kịch liệt. Một bên khác, Ngụy Thiên Báo nhìn thấy Tần Phong trong tay cầm kiếm, vẻ mặt khinh thường nói, "Kiếm tu, liền ngươi cũng xứng dùng kiếm?" Trong lòng hắn, Vạn Kiếm Các kiếm đạo thiên hạ vô song, cái khác kiếm tu trong mắt hắn đều không đáng giá nhắc tới. Tần Phong thần sắc bình tĩnh, chỉ là nhẹ gật đầu, "Là." Ngụy Thiên Báo thấy thế, càng thêm khinh thường, cười nhạo nói, "Không phải mỗi người đều có tư cách dùng kiếm. Trong mắt ta, ngoại trừ chúng ta Vạn Kiếm Các, cái khác tất cả kiếm tu đều là rác rưởi. Các ngươi những này cái gọi là kiếm tu, bất quá là đang bắt chước gia của chúng ta cọp lông mà thôi." Tần Phong trong lòng cười lạnh, thản nhiên nói, "Thật có lỗi, trong mắt của ta, ngươi liền rác rưởi đều không phải là, ngươi là rác rưởi vương. Mà các ngươi kia Vạn Kiếm Các cũng không đáng giá nhắc tới, cùng giai bên trong, ai muốn có thể tiếp được ta một kiếm coi như ta thua." Thanh âm của hắn không lớn, nhưng tràn đầy tự tin cùng khí phách. Ngụy Thiên Báo ngây ngẩn cả người, hắn gặp qua cuồng, có thể chưa thấy qua như thế cuồng. Kẻ trước mắt này bất quá địa tiên trung kỳ tu vi, thế mà so với hắn còn phách lối. Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, giận dữ hét, "Khá lắm, hy vọng kiếm của ngươi cùng miệng của ngươi như thế cứng rắn, để mạng lại." Nói, trường kiếm trong tay của hắn vung lên, thi triển ra Vạn Kiếm Các tuyệt kỹ, một kiếm thẳng hướng Tần Phong. Một kiếm này mang theo hóa cảnh kiếm ý, kiếm thế sắc bén, dường như có thể xé rách không gian, trong không khí truyền đến trận trận tiếng rít. Xem ra hắn không riêng ngoài miệng lợi hại, thực lực cũng xác thực không thể khinh thường. Trong lòng của hắn nghĩ đến, một kiếm này xuống dưới, Tần Phong tất nhiên sẽ bị chạm vì làm hai nửa, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nhưng mà, Tần Phong lại không chút nào sợ. Hắn ánh mắt ngưng tụ, thể nội tiên lực phun trào, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên Vạn Kiếm Nhất. Một kiếm này, không chỉ có tiên pháp đã đạt tới thông thần cảnh giới, mang theo kiếm ý càng là đạt tới thông thần chi cảnh. Tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên, Tần Phong chọn vẹn so Ngụy Thiên Báo mạnh một cái cấp độ. Kiếm đạo tu hành càng tới hậu kỳ càng khó, hóa cảnh là đệ tứ cảnh, mà thông thần thì là cực cảnh, là kiếm đạo trong tu hành thăng không thể thăng tình trạng, độ khó so theo đại thành tới hóa cảnh còn muốn lớn hơn gấp bội. Loại tầng thứ này bên trên chênh lệch, mang tới là về mặt chiến lược chênh lệch cực lớn, cơ hồ có thể sánh vai tu vi bên trên một cái đại cảnh giới chênh lệch, cực kỳ khủng bố. Chỉ nghe quanh một tiếng tiếng vang, Tần Phong kiếm cùng Ngụy Thiên Báo kiếm đụng vào nhau. Lực lượng cường đại bộc phát ra, hình thành một cỗ sóng xung kích, hướng về bốn phía quét tán. Trung quanh cây cối bị cỗ lực lượng này nổ tận gốc, trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách. Ngụy Thiên Báo chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại theo Tần Phong kiếm bên trên truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên, cả người không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Hắn vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem Tần Phong, hoảng sợ nói, "Tiên pháp kiếm ý song thông thần, cái này sao có thể? Ngươi đến cùng là quái vật gì?" Hắn giờ phút này trong lòng lật lên kinh đào hải lãng, đối với kiếm tu mà nói, Tần Phong kiếm đạo tạo nghệ là hắn tha thiết ước mơ cấp độ, hắn thậm chí tình nguyện dùng tu vi của mình đem đổi lấy Tần Phong dạng này kiếm đạo cảnh giới. Lại nhìn Tần Phong trẻ tuổi như vậy, so sánh dưới, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cô ghen ghét chi tình. Tần Phong nhìn xem Ngụy Thiên Báo, khoe miệng có chút dương lên, rêu rêu nói, "Cái này có cái gì không thể nào, thế nào, ta liền nói ngươi rất rưởi, ngươi bây giờ tin chưa?" Ngụy Thiên Báo sắc mặt tâm trầm, trong lòng vừa tức vừa buồn bực. Hắn biết Tần Phong thực lực cường đại, nhưng hắn thân làm nửa bước thiên tiên cảnh cường giả, sao có thể tùy tiện nhận thua. Hắn khẽ cắn răng, nói rằng, "Tiểu tử, còn sống thiên tài mới là thiên tài, ta cho ngươi một cơ hội, gia nhập Vạn Kiếm Các, nếu không chết." Chương 630, chém giết Ngụy Ngàn Báo. Chương 630, chém giết Ngụy Ngàn Báo. Dù sao hắn hiện tại cảnh giới so Tần Phong cao hơn quá nhiều, tiên khi đã nửa trạng thái cố định hóa, hắn thấy đủ để nghiền ép Tần Phong. Mặc dù dạng này lấy lớn hiếp nhỏ có chút thắng mà không võ, nhưng trong lòng hắn, lịch sử đều là từ người thắng viết, chỉ cần có thể được, thủ đoạn cũng không trọng yếu. Tần Phong khinh thường cười lạnh một tiếng, "Ngươi yếu như vậy, cũng nghĩ để cho ta gia nhập ngươi tông môn?" "Nam mơ." Nói, hắn trở tay một kiếm, thi triển ra Ngự Kiếm Thuật. Một kiếm này mang theo sóng trùng điệp hiệu quả, nhìn qua là một kiếm, trên thực tế ẩn chứa tam trọng công kích, chỉ có điều ba kiếm chồng chất lên nhau, để cho người ta khó lòng phòng bị. Ngụy Thiên Báo thấy thế, giận dữ nói, "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Trường kiếm trong tay của hắn lần nữa vung dậy, sử xuất tất cả bộ liếng, một kiếm chém ra. Mặc dù hắn trên miệng vẫn như cũ cuồng ngạo, nhưng trong lòng của hắn tin tưởng Tần Phong thực lực, ra tay không dám chút nào khinh địch. Sau một khắc, chỉ nghe oanh một tiếng, Tần Phong kiếm cùng Ngụy Thiên Báo kiếm va chạm lần nữa. Lần này, Tần Phong ngự kiếm thuật uy lực hiển thị rõ. Ngụy Thiên Báo trường kiếm trong tay tại lực lượng cường đại trùng kích vào, trong nháy mắt bị đánh thành mảnh vỡ. Những cái kia mảnh vỡ như là ám khí đồng dạng, đảo ngược bắn về phía Ngụy Thiên Báo, trực tiếp đánh ở trên người hắn, đem thân thể của hắn xuyên ra mười mấy cái đại lỗ thủng. Ngụy Thiên Báo kêu thảm một tiếng, cả người như cái phá bút bê vải như thế bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Trong miệng hắn không ngừng mà cục bốc lên máu, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi. Hắn dãy rủa lấy rôi ra ngón tay, chỉ vào Tần Phong, khó khăn hỏi, ngươi tên là gì? Tần Phong thần sắc bình tĩnh, lạnh lùng nói, Tần Phong. Nhớ kỹ, tiếp sau đừng phách lối như vậy. Ngụy Thiên Báo gật gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, ngươi rất mạnh. Hôm nay là ta coi thường ngươi vừa rồi một cái kia, hắn đã toàn lực đánh ra, nhưng vẫn không có ngăn cản được Tần Phong công kích. Cái này đủ để chứng minh Tần Phong chiến lực mạnh hơn hắn, hơn nữa còn là tại hắn cảnh giới cao hơn đối phương dưới tình huống. Trong lòng của hắn không khỏi cảm thán, Phượng Gáy Tiên Triều khi nào bồi dưỡng được dạng này yêu nghiệt. Ngẫm lại vạn kiếm các thế hệ tuổi trẻ, hẳn không có người có thể cùng người trẻ tuổi trước mắt này so sánh. Trong lòng của hắn một hồi phát lạnh, đi về phía trước hai bước, sau đó bịch một tiếng ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có, vẫn lạc tại chỗ. Đằng sau còn đang khôi phục thương thế Trần Nhất Đao thấy cảnh này, cũng vẻ mặt không thể tin. Ngụy Thiên Báo kiếm có nhiều sắc bén, hắn nhưng là tự mình lãnh giáo qua. Trên người hắn rất nhiều chỗ vết thương đều là Ngụy Thiên Báo tạo thành. Hắn vốn cho rằng Tần Phong chỉ là ngăn chặn đối phương, chờ đợi Lữ Sương bên kia giải quyết đối thủ về sau lại tới giúp hắn. Nhưng bây giờ, Lữ Sương bên kia còn tại kỳ chiến, mà Tần Phong bên này cũng đã dẫn đầu đem địch nhân chém giết. Trong lòng của hắn tràn đầy rung động, tự lẩm bẩm, thật là một cái yêu nghiệt. Còn tốt lúc trước lôi kéo Tần Phong gia nhập tuần tra tư, đây là hắn nhất quyết định chính xác. Có đoạn này giao tình tại, mặc kệ Tần Phong tương lai đi đến một bước kia, đều sẽ nhớ tới phần này hương hòa tình. Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn đắc ý xa xa đạm đài cuồng nhìn thấy Ngụy Thiên Báo thế mà chết tại Tần Phong trong tay, lập tức nhịn không được văn tụ, thật là một cái phế vật. Thời điểm then chốt như xe bị tổ xích, cái kia con mắt trận to bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, mạnh mẽ chừng mắt liếc đã ngã xuống Ngụy Thiên Báo, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem hắn phục sinh lại đánh một trận. Đúng lúc này, Tần Phong giải quyết xong Ngụy Thiên Báo sau, ánh mắt nhạy cảm hướng bên này quét tới. Đạm đài cuồng trong lòng lộn bột một chút, một loại cảm giác không ổn trong nháy mắt xông lên đầu. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình cùng Lữ Sương đối chiến, tối đa cũng liền gọi chia 5 năm, ai cũng chiếm không được ai quá nhiều tiện nghi. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Tần Phong giải quyết xong Ngụy Thiên Báo rảnh tay, nếu như hai người này liên thủ 2-1, chính mình đâu còn có nửa điểm phần thắng. Thế cục này đảo ngược đến cũng quá nhanh, tựa như ngồi xe cắp treo như thế, lập tức theo ưu thế ngã xuống đáy cốc. Không được, không thể tại bực này chết. Đạm đài cuồng khẽ cắn răng, biết rõ lưu lại nữa đó là một con đường chết, thế là thả câu ngoan thoại, hôm nay coi như các người gặp may mắn, lần sau tái chiến. Nói xong, hắn manh thi triển một chiêu đại hỏa cầu, mang theo một câu ngoan kình bước lui Lữ Sương, không sai sau đó xoay người liền chuẩn bị hướng nơi xa trốn chạy. Tần Phong sao có thể trơ mắt nhìn xem hắn chạy trốn, đây chính là thả đi một cái phiền phải lớn. Hắn cười lạnh một tiếng, muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Dứt lời, bảo kiếm trong tay vung lên, thi triển ra ngự kiếm thuật. Một kiếm này, nhanh như thiểm điện, mang theo hô hô phong thanh, cấp tốc chém về phía đạm đài cuồng phía sau lưng. Lưỡi kiếm chỗ đến, không khí dường như đều bị xé nứt ra, sắc bén vô cùng. Đạm đài cuồng đang liều mạng chạy trốn đâu, đột nhiên cảm nhận được sau lưng truyền đến một cỗ mãnh liệt uy hiếp, kia cỗ hàn ý theo cổ sống bốc thẳng lên. Hắn căng thẳng trong lòng, trong nháy mắt hiểu được Ngụy Thiên Báo vì sao lại chết tại Tần Phong trong tay. Tần Phong một kiếm này uy lực, căn bản không thể dùng một cái bình thường địa tiên cảnh thực lực để cân nhắc ra. Kiếm này uy lực, coi như cùng mình so sánh, cũng không kém chút nào nhiều ít. Trong lòng của hắn tin tưởng, nếu như mình hiện tại tiếp tục chạy, một kiếm này khẳng định sẽ nặng nề mà chém vào trên lưng mình, đến lúc đó không phải bản thân bị trọng thương không thể. Không có cách nào, hắn chỉ có thể khẽ cắn răng, quyết định chắc chắn, quay đầu, vận khởi toàn thân công lực, huy kiếm đi ngăn lại cái này một kích chí mạng. Có thể cứ như vậy một chậm trễ công phu, Lữ Sương sao có thể buông tha cái cơ hội tốt này? Nàng ánh mắt run lên, dưới chân điểm nhẹ, thân hình giống như quỷ mị đuổi theo, lần nữa cùng đạm đài cuồng đấu tại một chỗ. Trong lúc nhất thời, hai người ngươi tới ta đi, kiếm ảnh giao thoa, trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức. Tại cái này chiến đấu kịch liệt quá trình bên trong, Tần Phong cũng không có nhàn rỗi. Hắn chờ đúng thời cơ, thỉnh thoảng liền cho đạm đài cuồng đến một kiếm. Hơn nữa hắn đối nắm chắc thời cơ quả thực tinh chuẩn tới cực hạn, mỗi lần xuất kiếm đều tại đạm đài cuồng lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh lỗ hổng. Cái này nhưng làm đạm đài ngông cuồng đến quá sức, hắn cảm giác mình tựa như bị một con ruồi càng không ngừng quấy rối, nhưng lại lấy nó không có cách nào. Rốt cục, đạm đài cuồng phẫn nộ tới cực điểm, lớn tiếng gầm thét lên, "A, ta muốn giết chết ngươi." Nói, hắn cũng mặc kệ Lữ Sương công kích, đỏ hừng mắt, liều mạng hướng phía Tần Phong tiến lên, kia điên cuồng bộ dáng, tựa như một cái phát điên dã thú. Cũng nguyên nhân chính là hắn cái này liều lĩnh cử động, Lữ Sương nắm lấy cơ hội, đột nhiên tại hắn trên lưng mạnh mẽ đánh một kích. Lần này, đánh cho đạm đài cuồng hướng về phía trước lảo đảo mấy bước, kém chút không có đứng vững. Có thể hắn vẫn là bị Tần Phong tức bất tình đầu, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trước tiên đem Tần Phong giết chết lại nói, dù là chính mình bị thương nặng cũng sẽ không tiếc. Nhưng mà, Tần Phong làm sao dễ dàng như vậy bị hắn đánh tới? Ngay tại đạm đài cuồng xông tới sau một khắc, Tần Phong thi triển xúc địa thành thốn thần thông, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đạm đài cuồng bồ hụt, tức giận đến hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, không nói hai lời, đưa tay chính là một cái hỏa cầu hướng phía trước hư không ném đi. Hỏa cầu này uy lực to lớn, trực tiếp đem phía trước hư không đều thiêu đến vặn mèo biến hình, tựa như một khối bị nhiệt độ cao hòa tan thủy tinh. Đáng tiếc, hắn đánh tới chỉ là Tần Phong lưu lại một cái tàn ảnh. Chương 631, lại thu hoạch một sóng lớn tiên tinh. Chương 631, lại thu hoạch một sóng lớn tiên tinh. Lúc này, Tần Phong đã trốn đến Lữ Sương sau lưng, còn nghịch ngậm thò đầu ra, cười hì hì nói, thật mạnh à, may mắn ta tốc độ nhanh, bằng không liền bị ngươi đánh tới. Ngươi đường đường tiên tiên cảnh, còn lấy lớn hiếp nhỏ, không nói võ đức nha. Đạm Đài cùng nghe xong lời này, tức giận đến mặt đều tái rồi, âm trầm đến có thể chảy ra nước, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt ngươi tiểu bối, hôm nay ta tất sát ngươi, ngươi đừng hòng chạy. Nói xong, lại không quan tâm bật lên. Lữ Sương sao có thể nhường hắn tổn thương tới Tần Phong mảy may, nàng lập tức tay bấm ấn quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ thấy bầu trời bên trong nháy mắt xuất hiện từng đạo băng truy, lít nha lít nhít, tựa như một trận băng truy mưa, hướng phía Đạm Đài Cuồng hung hăng đánh tới. Đạm Đài Cuồng bản trước khi đến liền đã bị thương, hiện tại lại lọt vào cái này băng truy mưa công kích, lập tức luống cuống tay chân. Hắn tránh trái tránh phải, trên thân vẫn là bị không ít băng truy quẹt làm bị thương, máu tươi chảy ròng, đau đến hắn ôi trực hiếu. Tần Phong nhìn chuẩn cái này tuyệt hảo thời cơ, sau đó một kiếm chém ra vạn kiếm quy tông. Chỉ thấy vạn đạo khí kiếm theo băng truy mưa cùng một chỗ rơi xuống, cảnh tượng gọi là một cái hoa lệ hùng vĩ. Khí kiếm cùng băng truy phối hợp lẫn nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, uy lực xa xa không chỉ lật ra gấp ba. Đạm Đài Cuồng một cái không có chú ý, một thanh khí kiếm trực tiếp theo đầu vai của hắn xuyên qua, đau đến hắn kêu thảm một tiếng. Không đợi hắn kịp phản ứng, lại là có mười mấy thanh khí kiếm theo lồng ngực của hắn, tiết hầu các nơi xuyên qua, tựa như vạn tiễn xuyên tâm đồng đạo. Một vòng này công kích đến, Đạm Đài Cuồng cả người đều bị đánh đến lảo đảo ngã. Chờ bụi mù dần dần tan đi, Đạm Đài Cuồng vết thương chẳng chịt đứng tại chỗ, quần áo trên người rách tung tóe, khắp nơi đều là máu tươi, nhìn chật vật không chịu nổi. Hắn vẻ mặt không cam lòng nhìn thoáng qua Tần Phong hai người, bờ môi run rẩy, gạt ra mấy chữ, các ngươi lời còn chưa nói hết, hắn liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thẳng tắp ngã xuống đất, tại chỗ vẫn lạc, kết thúc trận này chiến đấu kịch liệt. Nhìn thấy dẫn đầu Đạm Đài Cuồng đều đã chết, hắn mang tới những cái kia thủ hạ lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không nói hoài tới người nào, cấp tốc chạy từ phía, tựa như một đám con rồi mất đầu. Mà Phượng Gãy Tiên hướng bên này người đâu chịu buông tha bọn hắn, nguyên một đám như là mánh hổ xuống núi, trực tiếp truy sát mà đi, thế tất yếu đem những địch nhân này một mẹ hốt gọn. Giải quyết xong chiến đấu sau, Tần Phong cùng Lữ Sương đi tới Trần Nhất Đao bên người. Lúc này Trần Nhất Đao sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, suy yếu nằm trên mặt đất, vết thương trên người mặc dù tạm thời bị đơn giản xử lý qua, thương thế xem như khống chế được, nhưng muốn khỏi hẳn cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Hơn nữa trong thời gian ngắn, hắn cũng căn bản không có cách nào lại động thủ chiến đấu. Lần này Đạm Đài Cuồng cùng Ngụy Thiên Báo bây giờ tới là quá kỳ hoặc. Phải biết, tiên linh mộ thật là các hướng cơ mật, nước khác không có khả năng tùy tiện biết vị trí này. Trước đó Tần Phong hai người phá hư tiên linh mộ, cũng là bởi vì đối phương muốn bắt quán nô, bọn hắn tương kế tiểu kế mới hành động. Nhưng lần này, Đạm Đài cùng hai người lại dường như đã sớm biết cái này tiên linh mộ vị trí đồng dạng, hơn nữa với bên ngoài trận pháp cũng rõ như lòng bàn tay, thật giống như sớm làm kỹ càng chiến lược như thế, điều này không khỏi làm cho người hoài nghi trong đó có chuyện ẩn ở bên trong. Tần Phong, Lữ Dương cùng Trần Nhất Đao ba người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra không thích hợp. Tần Phong cau mày, trước tiên mở miệng nói, trước ngươi nói với ta là bộ tư chủ phái ngươi qua đây, chẳng lẽ lại chuyện này cùng hắn có quan hệ? Tần Phong tiểu nói này, tất cả mọi người là người thông minh, trong nháy mắt liền hiểu trong đó thâm ý, hồi tưởng lại trước đó tại Tiết gia cùng Hạ gia đối chiến thời điểm, Trần Nhất Đao đông nhiên bị bộ tư chủ điều đi, mà bây giờ Trần Nhất Đao ở chỗ này lại bị vây giết, nếu như không phải Tần Phong cùng Lữ Sương kịp thời chạy đến, hắn hôm nay sợ rằng hắn phải chết không nghi ngờ. Lại thêm Tử Hà Thành lại là Phượng Gãy Tiên Triều cùng Long Làm Tiên Triều biên giới trọng thành, vị trí chiến lược cực kỳ trọng yếu, cái này phía sau ý đồ quả thực không cần nói cũng biết. Lữ Sương cũng ý thức được chuyện này phía sau ẩn giấu đi âm mưu to lớn, nhịn không được nói rằng, chẳng lẽ Tào đại nhân đầu hàng địch? Trần Nhất Đao nghe xong, biến sắc, đội bằng nói cẩn thận. Loại chuyện này cũng không thể nói lung tung, phải có chứng cứ mới được. Thực lực của chúng ta bây giờ, căn bản nhào lộn một cái bộ tư chủ, cái kia loại quyền cao chức trọng tồn tại, không phải chúng ta có thể tùy tiện dung chuyện. Huống chi, chúng ta trước mắt căn bản cũng không có rõ ràng chứng cứ, chuyện này trước hết nát tại trong bụng à, về sau tất cả mọi người phải cẩn thận một chút, đừng có lại mắc lừa người khác. Lữ Dương nghe xong, mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, sau đó nhìn một chút Trần Nhất Đao thương thế, nói rằng, ngươi tình huống hiện tại, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào lại chiến. Về trước Tử Hà Thành nghỉ ngơi chữa vết thương a, nơi này đổi người khác tới nhìn xem. Trần Nhất Đao nghe xong, có chút lo âu nói rằng, thật là cái này tiên linh mộ làm sao bây giờ? Nơi này không thể không ai trông coi. Tần Phong vô bộ ngực, hào sảng nói, ta thay ngươi nhìn mấy ngày a, ngươi trở về đem chuyện này báo lên, sau đó lại phái người đến thay ta là được. Trần Nhất Đao cảm kích nhìn xem Tần Phong, nói rằng, tốt, đa tạ. Nếu không phải ngươi, ta lần này phiền toái nhưng lừa lắm. Tần Phong cười khoát tay, nói rằng, đầu nhi, ngươi quá khách khí, đây đều là việc nhỏ. Đúng rồi, ta có một trưởng bối ở tại tuần tra tư, làm phiền ngươi hỗ trợ chiếu khán một hai. Trần Nhất Đao không chút do dự đáp ứng nói, việc nhỏ. Ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ chiếu cố tốt. Cuối cùng, Lữ Sương đỡ lấy Trần Nhất Đao, từng bước một chậm rãi rời đi tiên linh mộ. Tần Phong thì lưu tại chỗ này tiên linh mộ quét dọn tàn cuộc. Tần Phong đầu tiên là đi đến Đạm Đài Cuồng cùng Ngụy Thiên Báo bên cạnh thi thể, ngồi xổm người xuống, thuần thục thu hồi bọn hắn nhận chữ bật. Sau đó, hắn lại bắt đầu ở chung quanh thu thập những cái kia bị trước đó chiến đấu linh lực bạo tạc bay tiên tinh. Những này tiên tinh đều là đồ tốt, dù sao cũng là thuộc về chiến tổn vật tư, hắn đều có thể đưa về chính mình tiểu kim cố. Tần Phong cẩn thận từng ly từng tí đem thu thập được tiên tinh đều bỏ vào trong một cái túi, sau đó bắt đầu cẩn thận kiểm kê. Cái này một bàn điểm, nhưng làm hắn vui như điên, thế mà thu nhập 400 triệu tiên tinh. lại thêm trước đó chém giết Hạ gia lão tổ tàn lưu lại tiên tinh, hắn thu nhập tổng cộng không sai biệt lắm có tiểu thập ức. Nhìn xem nhiều như vậy tiên tinh, Tần Phong trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn. Có nhiều như vậy tiên tinh, cũng là thời điểm nên tăng lên một chút thực lực của mình. Tần Phong tự đủ. Hắn tại tiên linh mỏ bên trong tìm một chỗ ẩn nấp địa phương, nơi này bốn phía bị rậm rạp thảm thực vật cùng nham thạch che chắn lấy, mười phần yên tĩnh, là tu luyện nơi tốt. Hơn nữa, nơi này coi như không tốn tiên tinh, trong không khí tiên khí đều so địa phương khác nồng đậm mấy lần, tựa như một cái thiên nhiên cao cấp tu luyện tràng. Tần Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển công pháp. Hắn lấy trước ra một chút tiên tinh thả ở bên người, những này tiên tinh không ngừng phóng xuất ra tinh khiết tiên khí, tràn vào trong cơ thể của hắn. Tại tiên tinh phụ trợ hạ, Tần Phong tu vi bắt đầu điên cuồng mà tăng lên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thể nội tiên khí đang không ngừng lan lộn, ngưng tụ, tựa như sôi trào mãnh liệt sóng biển đang không ngừng hội tụ lực lượng. Chương 632, đột phá địa tiên hậu kỳ, phá sóng trạng thông thần. Chương 632, đột phá địa tiên hậu kỳ, phá sóng trạng thông thần. Rất nhanh, Tần Phong đắm chìm trong trạng thái tu luyện bên trong, quên đi hết thảy xung quanh. Hắn hết sức chăm chú dẫn dắt đến thể nội tiên khí, dựa theo công pháp lộ tuyến vận hành. Theo thời gian trôi qua, trong cơ thể hắn tiên khí càng thêm nồng đậm, nguyên vốn có chút mỏng manh tiên khí biến càng thêm ngưng thực, tựa như theo thanh thủy biến thành nồng canh. Chậm rãi, hắn có thể cảm giác được chính mình cách đột phá chỉ kém một tầng giấy cửa sổ. Hắn gia tăng đối tiên tinh hấp thu cường độ, tiên tinh phóng thích ra tiên khí như hồng lưu đồng dạng tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn toàn lực đánh thẳng vào bình cảnh. Ở trong quá trình này, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, cái trán hiện đầy mồ hôi, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ, trong ánh mắt để lộ ra kiên định quyết tâm. 3 ngày sau, hắn rốt cục đột phá. Trong cơ thể hắn truyền đến một hồi hoành mình, phản phất có một đạo đại môn bị từ từ mở ra. Đột phá. Tần Phong trong lòng vui mừng, hắn thành công tăng lên tới địa tiên hậu kỳ. Tiên đạo trước 3 cấp độ địa tiên, nhân tiên, thiên tiên, chính là không ngừng rèn luyện tiên khí quá trình. Làm tiên khí hoàn toàn hóa lỏng thời điểm liền bước vào nhân tiên, làm tiên khí cố hóa thời điểm liền bước vào thiên tiên, chân chính có thể làm được ngưng khí thành binh cảnh giới. Lúc này, trong cơ thể hắn tiên khí càng thêm ngưng thực, tựa như thạch như thế, có một loại tan không ra cảm giác. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình năng lực bay liên tục so trước đó mạnh hơn gấp 3 không ngừng, tiên khí uy lực cũng lớn mấy lần. Tùy tiện vung ra một đạo tiên khí, đều có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Sau khi đột phá, Tần Phong trai nhìn thoáng qua công đức bài, phát hiện lại có 8 vạn công đức doanh thu. Đây nhất định là Trần Nhất Đao đem chuyện lúc trước báo lên, đây là phía trên cho ban thưởng. Tần Phong trong lòng không khỏi cảm thán nói, Trần Nhất Đao người thủ trưởng này không tệ, có thể chỗ. Về sau có cơ hội, còn phải hảo hảo cảm tạ hắn. Trước mắt, Tần Phong phá sóng trạm đã đạt đến hóa cảnh, chỉ kém một bước liền có thể thông thần. Đây chính là người tăng thực lực lên cơ hội tốt, Tần Phong không chút do dự, tập trung tinh thần, nhường thần thức chạm đến đạo diễn vô lượng kiếm địa, mặc niệm một tiếng, tăng lên. Trong nháy mắt, hắn cảm giác vô số liên quan tới phá sóng trạm kinh nghiệm tràn vào tới trong đầu của hắn, tựa như có người đem ngàn năm vạn năm tu luyện tâm đắc trực tiếp truyền cho hắn đồng dạng. Những kinh nghiệm này tại trong đầu hắn không ngừng đan xen, dung hợp, nhường hắn đối phá sóng trạm một chiêu thức này có càng sâu lý giải. Theo thời gian trôi qua, Tần Phong đối phá sóng trạm một chiêu này dần dần đạt đến dung hội quán thông tình trạng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng một chiêu này tại thông thần cảnh sau biến hóa, uy lực càng thêm cường đại, thi triển ra cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn lại nhiều một môn thông thần cảnh tiên thuật, loại thực lực này tăng lên mang tới cảm giác an toàn, nhường hắn tràn đầy tự tin. Giờ phút này, tại khoáng mạch ngoại vi một chỗ trên sườn núi, hơi gió nhẹ nhàng quét qua, mang theo một chút bụi đất. Hai bóng người lặng lặng đứng im lặng ngồi lâu đứng ở đó, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước tòa kia thần bí tiên linh quán động, trong ánh mắt để lộ ra thần sắc bất động. Một người trong đó, tên là Lư Sương, là Phiêu Miểu Tiên Cung đệ tử, giờ phút này hắn nhíu mày, trong ánh mắt mang theo một tia vội vàng cùng lo nghĩ, quay đầu hướng bên cạnh sư đệ Hàn Phàm hỏi, "Ngươi xác định tiểu tử kia bây giờ đang ở kia quán động bên trong?" Lư Sương tại Phiêu Miểu Tiên Cung cũng coi là có chút tư lịch, nương tựa theo tự thân cố gắng, đã đạt tới nhân tiên sơ kỳ cảnh giới, trong môn cũng có địa vị tương đối cao. Hàn Phàm vội vàng gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia khôn khéo, nói rằng, yên tâm đi, sư minh, ta có thể nhìn tận mắt bọn hắn trước đó cùng Long làm tiên triều đám người kia đánh một trận. Lúc ấy chàng diện kia thật là kịch liệt thật sự, Tần Phong tên kia, thật là có chút bản lãnh, mấy người đều là chết ở trong tay của hắn. Sau khi đánh xong, Trần Nhất Đao bọn hắn liền trở về, hiện ở chỗ này chỉ có Tần Phong một cái cấp cao chiến lực, những người khác căn bản không đủ gây sợ. Chỉ cần chúng ta có thể đem hắn cầm xuống, tương chấp sự tình bên kia tất nhiên sẽ tưởng thưởng trọng hậu chúng ta, hơn nữa chúng ta còn có thể từ nơi này mò được một chút tiên tinh, lần này thật đúng là nhất cử lưỡng tiện. Thì ra, trước đó Tưởng Chính Hạo nhận được Tần Phong người đưa đầu, đây chính là Tưởng Chính Hạo tâm phúc thủ hạ, đem Tưởng Chính Hạo tức giận đến nổi trận lôi đình. Thế là mang lên không ít người đến đây chém giết Tần Phong, muốn bị thủ hạ của mình báo thù. Lư Sương cùng Hàn Phàm chính là một thành viên trong đó, bọn hắn trên đường đi nương tựa theo các loại truy tung thủ đoạn, dẫn đầu chạy tới Tử Hà thành. Vốn cho rằng có thể ở trong thành tìm tới Tần Phong, có thể một phen tìm hiểu về sau, lại phát hiện Tần Phong căn bản không trong thành. Hai người cũng không có nhu trí, tiếp tục dọc theo manh mối một đường truy tìm, rốt cục đi tới chỗ này tiên linh mộ. Lư Sương nghe xong Hàn Phàm lời nói, nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tham lam, liền tiểu tử ngươi thông minh, vậy còn chờ gì, chúng ta bây giờ liền lên a, chậm thì sinh biến. Nếu như bị những người khác đoạt trước, công lao này nhưng là không còn chúng ta phần. Dứt lời, hai người không do dự nữa, thân hình khẽ động, như hai đạo tia chớp màu đen đồng dạng vọt vào tiên linh mộ bên trong. Vừa mới đi vào quán động, một cỗ nồng nặc dường như có thể thực chất hóa tiên khí đập vào mặt, để bọn hắn trong nháy mắt mừng rỡ. Cỗ này tiên khí bên trong còn kèm theo nhàn nhạt mộ thạch thanh hương, dường như nói tòa này tiên linh mộ mở mỡ. Hàn Phàm lại nhíu mày, vẻ mặt nghi ngờ nói, kỳ quái, hắn rõ ràng ở chỗ này, người sao không gặp? Ta trước đó rõ ràng nhìn thấy hắn tiến vào cái này quán động, chẳng lẽ hắn còn có thể biến mất không còn tăm hơi không thành? Lư Sương cũng vẻ mặt cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, trong huyệt động trên vách tường khảm nạm lấy các loại phát sáng quang thạch, đem nơi này chiếu lên sáng như ban ngày, có thể nhưng không thấy Tần Phong bóng dáng. Hắn thấp giọng nói, chẳng lẽ lại trốn đi? Tiểu tử này khẳng định không có ý tốt, chúng ta cẩn thận một chút. Nói, hắn chậm rãi rút ra phía sau đại kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang, tại vách động quang mang chiếu rọi, phản xạ ra từng đạo lạnh lẽo quang. Hàn Phàm cũng nắm chặt dao găm trong tay, dao găm lưỡi dao vô cùng sắc bén, hiện ra u lang quang, dường như đang đợi con mồi xuất hiện. Đúng lúc này, theo quáng động chỗ sâu truyền ra một cái ung dung thanh âm, dường như theo nơi xa xôi truyền đến, nhưng lại rõ ràng tại bọn hắn vang lên bên tai, các ngươi là đang tìm ta sao? Thanh âm tại quáng động bên trong quanh quẩn, mang theo một loại cảm giác không linh, để cho người ta không phân rõ đến cùng là từ cái nào phương hướng truyền đến. Chỉ thấy một cái thanh sam người trẻ tuổi chậm rãi từ bên trong đi ra, dáng người thẳng tắp, trong ánh mắt lộ ra một cỗ trầm ổn cùng lạnh nhạt, không phải Tần Phong còn có thể là ai? Tần Phong bước ra cửa hang, ánh mắt tại Lư Sương cùng Hàn Phàm trên thân khẽ quét mà qua, trong lòng âm thầm đánh giá lấy thực lực của đối phương. Hắn chú ý tới Lư Sương trong tay thanh đại kiếm kia, thân kiếm dày rộng, trên lưỡi kiếm phủ văn lóe ra thần bí quang mang, hiển nhiên là một cái bất phàm vũ khí. Mà Hàn Phàm dao găm trong tay, mặc dù ngắn nhỏ, nhưng lại tản ra hơi thở nguy hiểm, chắc hẳn cũng là trải qua đặc thù luyện chế. Cùng lúc đó, Lư Sương cùng Hàn Phàm cũng tại nhìn từ trên xuống dưới Tần Phong, ý đồ theo trên người hắn tìm tới một chút kẽ hở. Lư Sương trước tiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia khinh miệt, ngươi chính là Tần Phong. Nhìn cũng không gì hơn cái này đi, mới điệu tiên hậu kỳ. Chương 633, lão tử thiên tiên đều giết qua, ngươi để cho ta đầu hàng. Chương 633, lão tử thiên tiên đều giết qua, ngươi để cho ta đầu hàng. Tần Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, không có chút nào e ngại, hỏi ngược lại, xem ra mục tiêu của các ngươi không phải quá mạnh, mà là ta, để cho ta đoán một cái, Phiêu Miểu Tiên Cung a. Tưởng Chính Hạo tên kia không có can đảm đến, phái hai người các ngươi tiểu lâu la đi tìm cái chết. Lư Sương âm trầm cười một tiếng, rút ra phía sau đại kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang, tính ngươi thông minh, bất quá ngươi vẫn là phải chết. Đối phó ngươi còn không dùng được tương chấp sự tình ra tay, hôm nay liền để huynh đệ chúng ta tiễn ngươi lên đường. Dứt lời, hắn đột nhiên vung lên đại kiếm, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí hướng phía Tần Phong gào thét mà đi, một kiếm này thế đại lực trầm, mang theo hô hô phong thanh, phản phất muốn đem không khí chung quanh đều vỡ ra đến. Lưỡi kiếm xẹt qua không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, trong không khí lưu lại một đạo nhàn nhạt màu trắng vết tích. Tần Phong không nghĩ tới đối phương vừa lên đến liền sử xuất như thế ngoan chiêu, tránh né đã tới không kịp, chỉ có thể kiên trì dùng kiếm trong tay đi ngăn cản. Ken một tiếng vang thật lớn, kim loại va chạm thanh âm tại quán động bên trong quanh quẩn, Tần Phong bị chấn động đến rút lui hơn 10 bước, cánh tay cũng chuyển tới tê dại một hồi. Hai chân của hắn trên mặt đất vạch ra hai đạo thật sâu vết tích, giơ lên một mảnh bụi đất. Trong lòng của hắn âm thầm giật mình, đối phương một kích này cũng không có sử dụng tiên pháp gì, thuần túy chính là lực đạo này to đến đáng sợ, xem ra đối phương là chuyên môn tu luyện lực lượng. Hắn vừa dừng bước lại, còn chưa kịp thở một ngụm, sau lưng đống nhiên chuyển đến một hồi rất nhỏ phong thanh. Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu nhường hắn trong nháy mắt ý thức được nguy hiểm, không chút suy nghĩ, một cái nghiêng người. Chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên, một cây chủy thủ lao y phục của hắn đâm tới. Đánh tới chính là Hàn Phàm, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, tốc độ nhanh như gió. Hàn Phàm bước chân nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, như cùng một con nhanh nhẹn báo săn, trong nháy mắt liền lấn đến gần Tần Phong sau lưng. Chủy thủ trong tay của hắn mang theo một cỗ tàn nhẫn sức mạnh, thẳng tắp đâm về Tần Phong hậu tâm. Tần Phong trong lòng nổi nóng, quyết định không còn tại cái này chật hẹp quáng động bên trong cùng bọn hắn dây dưa. Hắn thi triển ra xúc địa thành thốn, trong nháy mắt lách mình na di ra quáng động bên ngoài. Trước đó ở mảnh này không gian nho nhỏ, hắn không thi triển được các loại cường đại tiên thuật, tới chống trải địa phương liền tốt hơn nhiều, thi triển lên pháp thuật đến cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thân ảnh của hắn tại một đạo quang mang bên trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại Lư Sương cùng Hàn Phàm vẻ mặt kinh ngạc đứng tại chỗ. Lư Sương hai người thấy Tần Phong chạy ra quáng động, cũng theo sát lấy đuổi tới. Lư Sương cầm trong tay đại kiếm, vẻ mặt phách lối nói, "Tiểu tử, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, còn thiếu ăn chút khổ sở. Tại huynh đệ chúng ta liên thủ, ngươi căn bản không có cơ hội." Tần Phong khinh thường gắt một cái, lạnh lắm, "Lão tử ngay cả thiên tiên đều giết qua, các ngươi hai cái nhân tiên sơ kỳ cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Ta vừa rồi chỉ là sợ đem tiên linh mỏ làm hỏng, hiện tại nhường ngươi xem một chút ra bản sự." Dứt lời, trong cơ thể hắn tiên lực phun trào, kiếm trong tay hào quang tỏa sáng, thân kiếm bao quanh lấy một tầng kim sắc vầng sáng, dường như một đầu kim sắc cự long tại xoay quanh. Hắn một kiếm chém ra gợn sóng chạm. Một chiêu này trước mắt đã thông thần, lực công kích còn như sóng biển, sóng sau cao hơn sóng trước, liên miên bất tuyệt. Lư Sương vẻ mặt khinh thường, xách theo đại kiếm đón đỡ, ngươi cho ta so lực lượng, thật sự là khôi hài. Hắn chính là chuyên môn tu lực đạo, đối với lực lượng, hắn tự tin cùng giai đều không ai có thể là đối thủ của hắn, huống chi Tần Phong trước mắt cũng mới vừa vặn đạt tới điệu tiên hậu kỳ. Nhưng mà sau một khắc hắn liền trợn tròn mắt, Tần Phong đạo kiếm khí này lực lượng càng lúc càng lớn, dường như vô cùng vô tận đồng dạng. Một đợt lại một đợt kiếm khí đánh thẳng vào hắn đại kiếm, nhưng hắn dần dần có chút ngăn cản không nổi. Mỗi một đạo kiếm khí đều như là trọng truy đồng dạng, hung hăng nện ở trên thân kiếm của hắn, chấn động đến cánh tay hắn run lên. Cuối cùng, tại một đạo cường đại kiếm khí trùng kích vào, cả người hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, như là một viên sao băng đồng dạng, ngã rầm trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Hắn dãy rủa lấy phun ra một ngụm máu tươi tung tóe trên mặt đất, trong nháy mắt bị khô giáo thổ địa hấp thu. Mặt mũi hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, lực lượng thật mạnh. Cái này sao có thể, lực lượng của hắn thế nào sẽ mạnh như vậy? Hàn Phàm biến sắc, vội vàng hô, hắn cũng không phải là tu lực đạo, là vừa rồi một chiêu kia kiếm kỹ uy lực. Chúng ta cùng tiến lên, đừng lại cho hắn cơ hội. Dứt lời, hai người lần nữa phóng tới Tần Phong, tiền hậu giáp kích, vây công lên Tần Phong đến. Lúc đầu bọn hắn liền so Tần Phong cao một cái đại cảnh giới, lại thêm hai người phối hợp ăn ý, trong lúc nhất thời Tần Phong lâm vào khẩu chiến, dần dần rơi vào hạ phong. Hơn nữa Tần Phong không rõ ràng hai người bọn họ bên ngoài còn có hay không những người khác nhòm ngó trong bóng tối. Dù sao Tưởng Chính Hạo còn chưa có xuất hiện, cái này khiến hắn không dám toàn lực đối địch, một mực duy trì một tia cảnh giác. Trong lòng của hắn tin tưởng, một khi chính mình toàn lực hành động, bại lộ tất cả át chủ bài, nếu là Tưởng Chính Hạo đống nhiên xuất hiện, vậy hắn coi như nguy hiểm. Hắn một bên ngăn cản Lư Dương cùng Hàn Phàm công kích, vừa quan sát động tĩnh xung quanh, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng ẩn giấu địch nhân nơi hẻo lánh. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng nói thô lỗ, như hồng trung đồng dạng vang vọng chân trời, phương nào đạo trích, dám cướp đoạt ta Phượng Triều tiên quáng, muốn chết. Mấy người về đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái ước chừng hơn 40 tuổi mập lùn đang chậm ung dung hướng bên này bay tới. Hắn mang một cái đại quan đầu, tại dương quang chiếu rọi xuống phản xạ ra chướng mắt quang. Hắn tốc độ phi hành chậm như ốc sên, dưới chân đám mây đều có chút gánh chịu không được trọng lượng của hắn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh. Kia đám mây bảy biện ra nhàn nhạt màu xám, bị hắn ép tới bẹp, xung quanh còn thỉnh thoảng có mấy sợi mây mù phiêu tán ra. Qua một lúc lâu, hắn mới rốt cục đuổi tới phụ cận. Hắn chính là tuần tra tư phái tới thay thế Tần Phong trông giữ chỗ này tiền quán tuần linh làm tạ đỉnh. Này người đã đạt tới nhân tiên trung kỳ, bất quá Tần Phong cũng chưa thấy qua hắn, hẳn là theo địa phương khác điều tới. Tạ đỉnh mắt nhỏ xoay tít nhìn xem Tần Phong, lại nhìn xem đối diện hai người, lớn tiếng nói, "Ta gọi Tạ đỉnh, Tần huynh đệ, ta không tới chậm a. Ta trước khi tới liền nghe nói ngươi tình huống nơi này, một đường ngựa không dừng vó chạy tới, có thể mệt chết ta." Tần Phong cười nói, "Không có mượn, vừa bạn. Ngươi tới đúng lúc, chậm thêm một hồi, ta coi như không chịu nổi." Tạ đỉnh hào sảng cười một tiếng, lộ ra một ngụm rõ ràng rằng, "Hai cái này tiểu bối giao cho ta, ngươi ở phía sau nhìn xem chính là. Dám tại ta chỗ này náo sự, bọn hắn còn chưa đủ tư cách." Dứt lời, hắn cũng không làm bất kỳ chuẩn bị gì, hướng thẳng đến Lư Sương hai người vào tới. Cái kia một thân thịt mỡ theo động tác của hắn càng không ngừng lắc lư, phản phất tại khiêu vũ đồng dạng, nhìn mười phần buồn cười. Bụng của hắn run lên một cái, mỗi đi một bước, thịt trên người liền theo run động một cái, bộ dáng kia để cho người ta buồn cười. Tần Phong nhìn xem Tạ đỉnh bóng lưng, trong lòng một hồi ác hàn, hắn không nghĩ tới tại tiên giới cũng có người như thế không chú ý dáng người quản lý. Đã tất cả mọi người là tiên nhân rồi, không chế dáng người hẳn không phải là vấn đề nan giải gì à, mà gia hỏa này liền đem chính mình ăn thành cái dạng này, cũng là kỳ hoa. Chương 634, chém giết gì phàm chương 634, chém giết gì phàm bất quá Tần Phong đối với hắn cũng không có gì ác cảm, người ta đến một lần, liền nguyên do cũng không hỏi, liền xông lên phía trước nhất, phần này trượng nghĩa vẫn là để Tần Phong rất là cảm kích. Kỳ thật Lư Xương hai người cũng không phải là qua đến cướp đoạt tiên quáng, mà là vì mình mà đến, Tần Phong cũng sẽ không để hắn một mình đối mặt. Nhưng mà hắn vừa muốn vào tay, chỉ thấy một cái to lớn bóng đen bay trở về, tốc độ cực nhanh. Tần Phong phản ứng cấp tốc, trong nháy mắt chợt lên người, chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, trước mắt bị nện ra một cái hố to. Trung quanh lập tức bụi mù nổi lên bốn phía, tràn ngập bụi đất để cho người ta cơ hồ thấy không rõ tình huống trung quanh. Chờ bụi mù tan đi, chỉ thấy một người đại mập mạp đang nuốt bụi bặm trên người, từ bên trong bò lên đi ra, không phải Tạ đỉnh còn có thể là ai? Hắn một bên vỗ trên người xám, một bên miệng bên trong hùng hùng hổ hổ nói, "Ôi ta đi, đau chết mất, tiểu bối này ra tay cũng quá độc ác. Tuyệt không biết tôn trọng trưởng bối." Mặc dù miệng bên trong hô hào đau, bất quá hắn trên thân cũng không có chịu bất kỳ tổn thương, có lẽ là kia một thân thịt mỡ làm ra giảm sốc tác dụng. Hắn vô vô đất trên người, bụi đất ở bên cạnh hắn giơ lên, hình thành một đoàn nho nhỏ sương mù. Lư Xương thấy thế, cười nhạo nói, "Mập mạp chết bẩm, chúng ta chủ yếu là tới tìm hắn, ta khuyên ngươi không cần xen vào việc của người khác, nếu không liền ngươi cùng một chỗ giết." Tạ đỉnh nghe xong lời này, lập tức nổi trận lôi đình, hắn hận nhất người khác nói hắn mập, nhất là còn ở phía trước thêm một cái chết chữ, vậy đơn giản chính là thủ không đội trời chung, ngươi lại dám mắng ta, ta liều mạng với ngươi." Dứt lời, hắn lần nữa xông tới. Lần này, hắn thi triển ra chính mình bản lĩnh giữ nhà, trên thân nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt, đem thân thể của mình chăm chú bảo vệ. Tầng kia kim quang như cùng một cái kiên cố tấm chắn, tản ra nhu hòa mà cường đại quang mang. Lư Xương cùng Hàn Phàm công kích đánh ở trên người hắn, liền như là châu đất xuống biển đồng dạng, bị tầng kia kim quang tan mất đa số lực lượng. Chỉ thấy phía trước cầm âm dừng lại tiếng vang, "Song phương ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại." Lư Xương cơ đại kiếm, mỗi một kiếm đều mang lực lượng cường đại, kiếm phong gào thét, nhưng đánh tại Tạ đỉnh trên thân, lại chỉ tóe lên một mảnh kim sắc hỏa hoa. Hàn Phàm thì nương tựa theo linh hoạt thân hình, không ngừng tìm kiếm lấy Tạ đỉnh sơ hở, dao găm lần lượt đâm về Tạ đỉnh yếu hại, lại đều bị tầng kia kim quang ngăn cản trở về. Tần Phong đứng ở một bên, cẩn thận quan sát lấy chiến cuộc. Hắn cũng coi như thấy rõ, Tạ đỉnh tu luyện pháp môn càng có khuynh hướng phòng ngự, hắn thuộc về khiên thịt hình, công kích liền tương đối đồng dạng. Bất quá hắn liền vừa bận khắc chế Lư Dương, lực lượng của đối phương đánh ở trên người hắn đều sẽ bị tan mất. Về phần Hàn Phàm công kích, đối với Tạ đỉnh mà nói là có chút nhức đầu, bởi vì hắn chuyên môn chọn yếu kém địa phương đâm đao. "Ôi, ta đi, ngươi cái tên này không nói võ đức, hướng chỗ nào đâm đầu?" Tạ đỉnh bị Hàn Phàm công kích làm đến luôn cuống tay chân, nhịn không được hùng hùng hổ hổ lên. Trong lòng của hắn âm thầm tiêu khổ, cái này Hàn Phàm đấu pháp thật sự là quá vô lại, hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Tần Phong giờ phút này trong lòng cũng là lên cơn giận dữ, vừa rồi tại Lư Xương hai người giáp công phía dưới, hắn kém chút liền mắc lửa. Đối với Hàn Phàm kia xuất quỷ nhập thần phương thức công kích, hắn càng là thống hận không thôi. Đúng lúc này, hắn nhìn chuẩn một cái chớp mắt là qua cơ hội, thể nội linh khí điên cuồng phun trào, hội tụ đến kiếm trong tay bên trên. chỉ thấy hắn một kiếm chém ra sát kiếm thuật. Một kiếm này mang theo thông thần kiếm ý, dường như phá toái hư không tiềm điện, thẳng đến Hàn Phàm mà đi. Hàn Phàm trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ kinh khủng nguy cơ hướng hắn đánh tới, đó là một loại trước nay chưa từng có khí tức tử vong, dường như một cái bàn tay vô hình chăm chú giữ lại cổ họng của hắn. Trong lòng của hắn cảnh báo đại tác, không dám có chút do dự, lập tức thi triển U Ảnh Bước, hướng về bên cạnh cấp tốc rời đi. U Ảnh Bước là hắn bảo mệnh tuyệt kỹ, có thể làm cho hắn tại thời khắc mấu chốt cấp tốc tránh né công kích của địch nhân. Nhưng mà Thần Phong Kiếm há lại dễ dàng như vậy tránh thoát. Ngay tại Hàn Phàm vừa mới thở dài một hơi thời điểm, cái kia đạo mang theo sát ý kiếm khí lần nữa như bóng với hình giống như hướng hắn chém tới. Hàn Phàm trong lòng cả kinh thất sắc, nhịn không được hô: "Ta đi, xong chưa?" Hắn biết mình lần này tránh không khỏi, chỉ có thể đem dao găm trong tay vượt ở trước ngực, ý đồ ngăn cản cái này một kích chí mạng. Sau một khắc, chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, dường như thiên địa cũng vì đó rung động. Hàn Phàm cả người lẫn giao thủ tất cả đều bay rất ra ngoài, ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề mà ngã trên đất. Trong tay hắn cái kia thanh tiên khí dao găm, giờ phút này cũng xuất hiện từng tia vết rách, dường như không chịu nổi gánh nặng. Hàn Phàm miệng phun máu tươi, toàn thân nhiều chỗ xuất hiện xuyên qua tổ thương, tươi máu nhuộm đỏ quần áo của hắn. Một cỗ kiếm y bén nhọn trong cơ thể hắn bốn phía tán loạn, tùy ý phá hư kinh mạch của hắn cùng tạp khí. Hắn vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem Tần Phong, trong lòng tràn đầy chấn kinh, thật mạnh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tần Phong cái này vừa bước vào địa tiên hậu kỳ tu sĩ, lại có thực lực cường đại như vậy. Phải biết, hắn nhưng là nhân tiên sơ kỳ tu vi, cùng tu sĩ đồng bậc cũng coi là người nổi bật, có thể đối mặt Tần Phong một kiếm này, hắn lại không hề có lực hoàn thủ. Tương chấp sự tình đắc tội loại này yêu nghiệt cũng không biết là phúc là họa, bất quá hắn đã không có cơ hội suy nghĩ nhiều quá, rất nhanh ý thức liền lâm vào hắc ám. Hàn Phàm thân thể chậm rãi ngã xuống, hai mắt dần dần đã mất đi hào quang, tại chỗ vẫn lạc. Tạ Đỉnh quay đầu lại, thấy cảnh này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng âm thầm cảm thán, cái này Tần huynh đệ hảo hảo lợi hạ nha. Chính hắn là để phòng ngự chứ danh, trước lúc này, hắn còn từng trong bóng tối tương đối, nếu như vừa rồi kia một chém xuống trên người mình, chính mình có thể hay không bảo vệ tốt. Trải qua một phen suy nghĩ, hắn cho ra đáp án là phủ định. Tần Phong một kiếm này, vô luận là uy lực hay là kiếm ý, đều vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Giờ phút này, trong lòng của hắn đối Tần Phong tràn đầy kính nể, đồng thời cũng lên lòng kết giao. Tại bất kỳ địa phương nào, thực lực chính là tất cả, có thể kết giao tới cường đại như thế bằng hữu, với hắn mà nói trăm lợi mà không có một hại. Lữ Sương thấy cảnh này, ánh mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, dường như thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Hắn cùng Hàn Phàm ngày bình thường quan hệ vô cùng tốt, thân như huynh đệ. Giờ phút này nhìn thấy sư đệ chết ở trước mắt, hắn phẫn nộ trong lòng như là núi lửa bộc phát đồng dạng, cũng không nén được nữa. Ngươi giết sư đệ ta, ta muốn giết ngươi. Hắn giống giận, thanh âm bên trong tràn đầy bi thống cùng phẫn nộ. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn mất đi lý trí, liều lĩnh phóng tới Tần Phong. Trong tay hắn trọng kiếm giơ lên cao cao, mang theo ngàn quân lực, mạnh mẽ một đập, cái này nén giận một kích, dường như một tòa núi cao đè xuống, không khí đều bị đè ép đến phát ra ong ong tiếng vang. Tần huynh đệ cẩn thận. Tạ Đỉnh nhìn thấy Lư Sương công kích, trong lòng kinh hãi, đội vàng lên tiếng nhắc nhở. Hắn biết Lư Sương một kích này uy lực không thể khinh thường, nếu như Tần Phong bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Tần Phong thì là ánh mắt run lên, thi triển ra xúc địa thành thốn chi thuật, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị Lư Sương trọng kiếm ném ra một cái hố cực lớn, bụi đất tung bay, đá vụn văng khắp nơi. Chương 635, đã không bỏ liền đưa các ngươi đoàn tụ. Chương 635, đã không bỏ liền đưa các ngươi đoàn tụ. Lư Sương nhìn phía xa Tần Phong, vẻ mặt phẫn nộ, lớn tiếng chất vấn: "Ngươi tại sao phải giết sư đệ ta?" Thanh âm của hắn bên trong mang theo một tia nghẹn ngào, hiển nhiên còn đắm chìm trong sư đệ tử vong trong bi thống. Tần Phong cười lạnh nói: "Ngươi chẳng lẽ ngốc? Chỉ cho phép các ngươi tới giết đi ta, ta còn không thể phản kích. Năng lực không được, bị người phản sát ngay tại cái này kêu đánh kêu giết, đây chính là các ngươi đại phái tác phong sao?" Tần Phong trong lòng cũng tràn đầy phẫn nộ, những người này tới giết hắn kết quả bị phản sát, bây giờ còn có mặt chất vấn hắn. Thế đạo này vốn là nhược nhục cường thực thế giới, hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương chất vấn mà nhân từ nương tay. Nói, Tần Phong trở tay một kiếm, thi triển ra Lạc Ngự Trảm. Chỉ thấy một vệt sáng, như lưu tinh siêu thoát thời gian cùng không gian, cấp tốc chém về phía Lư Sương. Một kiếm này, ẩn chứa Tần Phong đối kiếm đạo khắc sâu lý giải, uy lực to lớn. Lư Sương trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, bởi vì khoảng cách của song phương xa xôi, hắn không nghĩ tới Tần Phong tại khoảng cách xa như vậy còn có thể phát động cường đại như thế công kích. Bất quá rất nhanh hắn liền ổn định lại, thầm nghĩ lấy, đối phương cũng bất quá là thăm dò một chút mà thôi. Thế là hắn nhấc ngang đại kiếm, đón đỡ ở trước ngực, chuẩn bị ngăn cản Tần Phong một kích này. Nhưng mà, chờ một kiếm này chân chính đánh tới thời điểm, Lư Sương sợ ngây người. Một kiếm này uy lực không thể so với trước đó một kích kia yếu, thậm chí càng thêm cường đại. Đạo kiếm quang kia như cùng một cái linh động giao long, trực tiếp đem hắn đại kiếm xuyên thủng, lập tức xuyên thủng là lồng ngực của hắn. Lư Sương cúi đầu nhìn thấy bộ ngực mình kia vết thương kinh khủng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, trong lòng còn tại buồn bực, tại sao có thể công được xa như vậy, hơn nữa uy lực cũng không giảm. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, hắn không thể không tin. Không, đây không có khả năng. Lư Sương trong miệng tự lẩm bẩm, thân thể chậm rãi ngã xuống. Cặp mắt của hắn trợn trừng lên, tràn ngập sự không cam lòng. Cuối cùng, hắn cũng ngã trên mặt đất, xuống dưới bồi hảo huynh đệ của hắn. Tạ Đỉnh sơ soạn một cái chính mình đại quan đầu, cười ha ha một tiếng nói: "Ai nha, Tần huynh đệ, ngươi cái này kiếm pháp có thể nha. Lại đã đạt tới thông thần, nếu như không nhìn lầm, là Lạc Nguyệt Trảm a." Hắn cũng là tuần tra tư, chỉ có điều cũng không phải là Tử Hà Thành, lần này là bị tạm thời điều đến nơi đây. Đối với tuần tra tư tiên thuật, hắn tự nhiên cũng biết một chút. Tần Phong nói: "Ân." Tạ huynh cũng biết. Hắn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tạ Đỉnh thế mà có thể nhận ra chiêu kiếm của hắn. Tạ Đỉnh nói, hiểu rõ một chút, Tần huynh có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem một môn kiếm pháp luyện đến thông thần, thật là kiếm đạo chi tử a. Ta là Phù Diêu Tiên Thành Tuần Linh làm, bởi vì làm nhiệm vụ vừa bận cách nơi này tương đối gần, cho nên liền bị điều tới đây. Hắn vừa nói, một vừa quan sát Tần Phong, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể. Tần Phong nói, thì ra là thế, vậy làm phiền Tạ huynh. Hắn đối Tạ Đỉnh trợ giúp biểu thị cảm tạ, nếu như không phải Tạ Đỉnh ở một bên kiềm chế, hắn đối mặt Hàn Phạm cùng Lư Sương liên thủ công kích, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Tạ Đỉnh nói, này, khách khí cái gì, chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, ngươi đi Phủ Diêu Tiên Thành, ta mời ngươi ăn thịt. Hắn hào sảng nói rằng. Tần Phong nhìn đối phương kia to mọng hình thể, rốt cuộc biết hắn vì cái gì mập như vậy, chắc là mười phần ăn hàng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi mỉm cười. Đúng lúc này, nơi xa lại có một cỗ khí tức hướng bên này cấp tốc chạy đến. Cỗ khí tức kia cường đại mà sắc bén, dường như mang theo cảm giác bị áp bách vô tận. Tần Phong cùng Tạ Đỉnh liếc nhau, đều mặt lộ vẻ cảnh giác. Giờ phút này người tới, ai cũng không biết tới là địch hay bạn, bọn hắn nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Một lát sau, một gã người mặc văn sĩ bảo trung niên nhân đi vào phụ cận. Tay hắn cầm bút sắt, trên thân mang theo một cỗ dáng vẻ thư sinh. Nhưng mà, cỗ này dáng vẻ thư sinh bên trong lại ẩn giấu đi một cỗ cường đại khí tức, để cho người ta không dám kinh thường. Hắn nhìn thấy trên mặt đất Hàn Phàm cùng Lư Sương thi thể về sau, thở dài một hơi nói, ai? Vẫn là tới chậm một bước sao? Người này tên là Cao Văn Đường, là Lư Sương hai người sư huynh. Hàn Phàm trước khi chết đã đem Tần Phong tin tức phát ra, chỉ có điều Cao Văn Đường cách tương đối gần, cho nên dẫn đầu chạy tới nơi này, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Tần Phong âm thanh lạnh lùng nói, không muộn không muộn, vừa vặn, chờ ta đem các ngươi một mẹ hút gọn, tất cả đều chôn cùng một chỗ, đến lúc đó các ngươi sư huynh đệ cũng có cái bạn. Tại kinh nghiệm chiến đấu mới vừa rồi về sau, niềm tin của hắn tăng nhiều, đối với địch nhân trước mắt, hắn hoàn toàn chắc chắn đem nó đánh bại. Cao Văn Đường nói, xem ra ngươi chính là Tần Phong, có thể ở hạ giới như vậy cẩn côi địa phương giết ra đến, quả nhiên không đơn giản. Khó trách lên tương chấp sự tình danh sách tất sát, hôm nay liền để cho ta tới lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Hắn vừa nói, một vừa quan sát Tần Phong, ý đồ theo Tần Phong trên thân tìm tới nhược điểm. Nói, Cao Văn Đường hơi vung tay bên trong bút sắt, lập tức có từng điểm mực nước bay ra. Những cái kia mực nước trên không trung lóe ra tia sáng kỳ dị, dường như ẩn chứa lực lượng thần bí. Hắn dường như không phải tại lấy tiên địa vẽ tranh, mà là đang thi triển một loại cường đại tiên thuật. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung lên bút, tại Tần Phong chúng quanh họa cái trước vòng, trong miệng nói lẩm bẩm, họa địa vi lao. Tần Phong lập tức cảm giác thân thể của mình dường như bị nhốt rồi, một cỗ lực lượng vô hình chăm chú trói buộc hắn, nhường hắn căn bản là không có cách tránh thoát vùng không gian này. Trong lòng của hắn âm thầm sợ hãi thán phục, tiên giới những thủ đoạn này quả nhiên thần kỳ. Cái này họa địa vi lao chi thuật nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa cường đại lực lượng phát tắc, có thể hạn chế địch nhân hành động. Tạ Đỉnh nhìn thấy Tần Phong bị nhốt, không chút do dự vọt thẳng hướng Cao Văn Đường, la lớn, muốn chết. Thân thể của hắn như là một quả như đạn tháo, mang theo cường đại lực trùng kích, hướng về Cao Văn Đường đánh tới. Hắn phải dùng lực lượng của mình trợ giúp Tần Phong thoát khỏi khốn cảnh. Cao Văn Đường thì là bút chuyển hướng, chỉ thấy phía trước thổ địa lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, tạo thành một đạo kiên cố tường đất, ngăn khuất trước người hắn. Cái này tường đất dày đặc mà cứng rắn, dường như một tòa không thể vượt qua sơn phong. Tạ Đỉnh trực tiếp đâm vào thổ trên tường, bị gãy trở về, ngã chặt chẽ bước vàng. Thân thể của hắn nặng nề mà rơi trên mặt đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Cao Văn Đường lần nữa vung vẩy bút sắt, chỉ thấy vô số đoàn mâu dường như hạt mưa thẳng hướng Tần Phong. Những cái kia đoàn mâu lóe ra hàn quang, mang theo cường đại lực sát thương, trên không trung gào thét mà qua. Tần huynh cẩn thận. Tạ Đỉnh lo lắng hô. Hắn ý đồ lần nữa xông đi lên trợ giúp Tần Phong, nhưng thân thể lại bởi vì vừa rồi va chạm mà có chút hành động bất tiện. Tần Phong nhìn xem thượng tiên rơi xuống đoàn mưa mưa, trong ánh mắt không có chút nào e ngại. Hắn hít sâu một hơi, thể nội linh khí điên cuồng vận chuyển, hội tụ đến kiếm trong tay bên trên. Chỉ thấy hắn hướng lên trời một kiếm chém ra liệt không kiếm. Một kiếm này ẩn chứa hắn đôi kiếm đạo cực hạn linh ngộ, mang theo uy thế liệt tiên. Đạo kiếm khí kia như cùng một cái khe nước to lớn, trực tiếp đem những cái kia đoàn mưa bổ ra một cái khe hở, đồng thời đem họa địa vi lao chói buộc cũng tránh thoát. Những cái kia đoàn mâu theo Tần Phong hai bên chui vào lòng đất, phát ra từng đợt nổ vang, trên mặt đất xuất hiện vô số cái hố. Chương 636, ngươi chẳng lẽ đối nhà hắn mộ tổ? Chương 636, ngươi chẳng lẽ đối nhà hắn mộ tổ? Cao Văn Đường vẻ mặt kinh ngạc nói, thật không nghĩ tới, ngươi thế mà có thể làm được một kiếm phá văn pháp, thật sự có tài. Bất quá vẻn vẹn dạng này có thể còn chưa đủ. Hắn mặc dù đối Tần Phong thực lực cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không có cứ thế từ bỏ. Hắn biết, chính mình nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không rất khó chiến thắng địch nhân trước mắt. Nói, hắn lại nhấc bút lên, trên bầu trời một họa. Cái này một họa, phảng phất có thiên quân vạn mã kim qua thiết mã chi tiếng vang lên, vô số hư ảnh hướng về Tần Phong vào tới. Những bóng mờ kia hình thái khác nhau, có là cưỡi chiến mã kỵ sĩ, có là cầm trong tay trường thương binh sĩ, trên người bọn họ tản ra khí tức cường đại, phảng phất muốn đem Tần Phong bao phủ hoàn toàn. Tần Phong thì là ánh mắt ngưng tụ, thể nội kiếm ý lần nữa bộc phát. Hắn một kiếm chém ra vạn kiếm quy tông, một kiếm này mang theo phá giáp hiệu quả. Hắn một chiêu này kiếm kỹ bản thân đã thông thần, tăng thêm phá giáp hiệu quả cũng đã thông thần, đánh ra chính mình quần sắt một kích mạnh nhất. Chỉ thấy những cái kia thiên quân vạn mã hư ảnh, tại vạn kiếm quy tông phía dưới chậm rãi hóa thành hư vô. Không vài đạo kiếm khí giăng khắp nơi, như là một trường to lớn kiếm võng, hướng về Cao Văn Đường quét sạch mà đi. Cuối cùng tại Cao Văn Đường ánh mắt kinh ngạc phía dưới, có mấy trăm đạo khí kiếm theo thân thể của hắn xuyên qua. Thân thể của hắn bị xuyên ra vô số cái lỗ thủng, theo chính diện đều có thể nhìn thấy phía sau xuyên thấu qua tới quang. Hắn bút sắt lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong miệng thì thảo, thông thần, lại là thông thần. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, một cái vừa mới phi thăng lên tới địa tiên cảnh, nào có nhiều thời gian như vậy đi tu luyện tiên thuật. Đối phương thế mà có thể đạt tới tiên thuật bị động song thông thần. Trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng, nhưng lại bất lực. Cuối cùng hắn không cam lòng ngửa mặt ngã xuống đất, mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Đúng lúc này, nơi xa chân trời bỗng nhiên bị chói mắt lôi quang trong nháy mắt chiếu sáng, kia lôi quang như cùng một đầu nổi giận lôi thú, lôi cuốn lấy lực lượng hủy diệt hướng bên này cấp tốc lướt đến. Lôi quang chưa đến, kinh khủng uy áp liền đã đập vào mặt, ép tới không khí chung quanh đều phát ra ong ong chiến minh âm thanh. Tần Phong ánh mắt run lên, nhưng lại khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ cười nhạt, dường như sớm đã dự liệu được một màn này xảy ra, thấp giọng lẩm bẩm, chính chủ nhân rốt cuộc đã tới sao? Ta đỉnh bị bất thình lình chiến trận cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, miệng há thật to, nửa ngày đều không khép lại được, quay đầu nhìn về phía Tần Phong. Huynh đệ, ngươi đây là đắc tội nhiều ít người a? Bọn hắn liền tiên quán cũng không cần, liên tiếp phái người đến chính là muốn cạo chết ngươi. Chẳng lẽ lại ngươi bới người ta mộ tổ? Thế này thì quá mức rồi. Tần Phong hiện ra nụ cười trên mặt không giảm, lại mang theo vài phần trêu tức ý vị, trêu chọc nói, vậy nhưng so cái này nghiêm trọng nhiều. Ta đỉnh ánh mắt trừng đến lớn hơn, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin vẻ mặt, còn có so đào mộ tổ nghiêm trọng hơn sự tình. Huynh đệ, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, nhanh nói cho ta một chút. Tần Phong ra vẻ thần bí lắc đầu, chớ nóng đội, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Đang khi nói chuyện, cái tia đạo lôi cuốn lấy lôi điện quang mang đã phi tốc tới gần. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, lôi quang hồ quang điện dần dần tiêu tán, từ đó hiện ra một người trung niên nam tử thân ảnh. Người này một bộ áo bào đen bay phất phới, quanh thân còn cuốn từng tia từng sợi lôi điện chi lực, trong ánh mắt lộ ra hung ác nham hiểm cùng ngân lệ. Tần Phong ánh mắt trong nháy mắt biến băng lãnh thấu xương, dường như kết một tầng xương lạnh, nhìn chằm chằm người tới, cắn răng nói rằng, Tưởng Chính Hạo, rốt cục lại gặp mặt. Không sai, người tới chính là Phiêu Miểu Tiên Cung chấp sự Tưởng Chính Hạo, cái tên này tại Tần Phong trong lòng, giống như một đạo vĩnh viễn không cách nào xóa đi cừu hận ân ký. Hắn đối cừu Huyền Đại Lục phạm vào từng đống tội ác, 10 vạn năm trước trận kia cơ hồ khiến cừu Huyền Đại Lục diệt tuyệt nhân ma đại chiến, chính là hắn một tay chủ hạch. Hắn càng là tâm ngoan thủ lạt đem Tần Phong sư phụ đánh vào vết nứt không gian, đến nay sinh tử chưa biết, tung tích không rõ. Lần trước Tần Phong đem hết toàn lực, đánh nổ 4 thanh tiên kiếm, mới thật không dễ dàng diệt đi hắn một bộ phân thân. Tưởng Chính Hạo lần này tới cũng không phải là phân thân, mà là bản tôn. Phải biết, luyện chế phân thân không chỉ cần phải hao phí đại lượng tài liệu chân quý cùng tài nguyên, phân thân một khi tiêu vong, đối bản tôn ảnh hưởng cũng cực lớn. Giờ phút này Tưởng Chính Hạo, bởi vì lần trước phân thân bị hủy, cảnh giới đã rơi xuống, nguyên bản cao cao tại thượng thiên tiên cảnh tu vi, bây giờ chỉ còn lại nhân tiên đỉnh phong. Tưởng Chính Hạo vừa nhìn thấy Tần Phong, trong mắt lửa giận bụt một chút liền bốc lên, cắn răng nghiến lợi quát, không nghĩ tới ngươi còn thật là có can đảm đi ra. Đều là ngươi, phá hủy kế hoạch của ta, hại ta rơi xuống cảnh giới, ngươi hôm nay phải chết. Thanh âm của hắn tràn đầy oán độc. Ngươi nói ngươi một cái heo tử không hảo hảo ở lại bị ép cô, tại sao phải phản kháng đâu? Tưởng Chính Hạo trên mặt lộ ra vặn vẹo đủ cười, phía dưới giao diện vốn chính là chúng ta lò sát sinh, các ngươi liền nên ngoan ngoãn bị chúng ta nghiền ép, vì cái gì ngươi hôm nay muốn mẹ ra? Vì cái gì? Tần Phong cười lạnh một tiếng, phẫn nộ trong lòng như núi lửa bộc phát, thanh âm bên trong tràn đầy xem thường cùng khinh thường, các ngươi đem chúng ta xem như cái gì? Một đời bị các ngươi nghiền ép, biến thành các ngươi tu luyện chất dinh dưỡng. Đừng quên, các ngươi cũng là từng bước một tu luyện ra, thậm chí cũng là theo tu chân giới phi thăng lên đi. Có thể các ngươi vừa đến tiên giới, liền đem người phía sau làm trâu ngựa đồng dạng đối đãi, ta chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung loại người như ngươi, rắc rưởi. Tần Phong lồng ngực kịch liệt phập phồng, các ngươi loại này không đem người khác làm người ra hỏa, căn bản cũng không phối còn sống. Cái này là đạo, báo ứng sớm muộn sẽ rơi vào các ngươi trên đầu. Ta đỉnh ở một bên nghe đối thoại của bọn họ, trong lòng đối Tần Phong tao ngộ tràn đầy đồng tình. Hắn cũng không nghĩ tới, tại cái này nhìn như ngăn nắp xinh đẹp tiên giới phía sau, lại ẩn giấu đi như thế hắc ám một mặt. Đồng thời, hắn đối người trẻ tuổi trước mắt này càng thêm bội phục, có thể ở như thế cơ hồ tuyệt cảnh giao diện giết ra một đường máu, phần này giúp khí cùng thực lực, thật không hổ là một đời loại người hung ác. Kỳ thật, tại tiên giới đông đảo trong thế lực, phượng gáy tiên triều coi như tương đối ôn hòa. Bọn hắn đối hạ giới phi thăng lên người tới, đều tuân theo thái độ hoan nghênh, dù sao cái này có thể vì bọn họ chuyển vận tươi mới nhân tài huyết dịch. Nhưng những năm này, phượng gáy tiên triều đối cái khác ngũ đại thế lực lực khống chế càng ngày càng yếu, bây giờ toàn bộ tiên giới bày biện ra riêng phần mình cắt cứ cục diện hỗn loạn. Ta đỉnh tiến về phía trước một bước, lòng đầy căm phẫn nói, Tần huynh đệ nói không sai, các ngươi Phiêu Miểu Tiên Cung những năm này thật sự là càng ngày càng quá mức, việc đã làm quả thực chút nào vô nhân tính. Tưởng Chính Hạo lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ta trước tiên đem ngươi giết chết, lại đi chắn bên kia phi thăng đài, nhường những cái kia hạ giới người tới đều kinh nghiệm tàn khốc hơn trà tấn. Vừa dứt lời, hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, trong miệng hét lớn một tiếng, lôi điện thuật. Chỉ thấy một đạo to bằng bãi nước sét, lôi cuốn lấy quần quần lôi âm, lấy tấn lôi không kịp che thai chi thế hướng phía Tần Phong hung hăng bổ tới. Kia sét dường như một đầu dương nhanh múa vút lôi long, chỗ đến không khí đều bị trong nháy mắt điện ly, phát ra gây mũi mùi khét lẹt. Chương 637, Tưởng Đang Hạo sợ chương 637, Tưởng Đang Hạo sợ Tạ Đỉnh thấy thế, không chút do dự xông lên phía trước, ngăn khuất Tần Phong trước người, la lớn, "Tần huynh cẩn thận." Oanh một tiếng vang thật lớn, kia đạo lôi điện nặng nề mà bổ vào Tạ Đỉnh trên thân. Tạ Đỉnh trong nháy mắt bị cường đại dòng điện bao khỏa, cả người giống một cái như diều đứt dây đồng dạng, hướng về sau bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, không ngừng mà co quắp. Cái kia thân thể mập mạp tại dòng điện tứ ngược hạ, dường như bị một cái bàn tay vô hình đè ép, vậy mà gầy đi trông thấy. Toàn thân còn tại đôn đốt mà bốc lên lấy hồ quang điện, một cái miệng, miệng bên trong phốc mà bốc lên một cỗ khói đen, tựa như một cái bị đốt cháy khét nổi hơi. Tần Phong mặt mũi tràn đầy lo âu tiến lên, lo lắng hỏi, Tạ Minh, ngươi thế nào? Sau một khắc, Tạ Đỉnh đột nhiên một cái lý ngư đã định đứng lên, chỉ là giờ phút này hình dạng của hắn thực sự có chút buồn cười. Nguyên bản chỉnh tề quần áo biến rách tung tóe, còn bốc lên từng sợi khói xanh, tóc bị tạc đến chuẩn bị đứng thẳng, trên mặt đen như mực, chỉ có một đôi mắt còn tại ủng ủ cục chuyện. Hắn nghe răng niết miệng nói, ôi, điện giật chết lão tử. Không hổ là Phiêu Miểu Tiên Cung lôi hệ một mạch, uy lực này thật là đủ mạnh. Tưởng Chính Hạo thấy cảnh này, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, đã ngươi muốn xen vào chuyện bao đồng, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, để các ngươi chết chung. Dứt lời, hắn xuất thủ lần nữa. Lần này, hai tay của hắn múa, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ thấy bầu trời bên trong cấp tốc tụ tập được từng mảng lớn mây đen. Những mây đen này đụng vào nhau, ma sát, phát ra đinh tai nhức óc tiếng sấm, chỉ chốc lát sau liền tạo thành một mảnh mênh mông lôi vân chi hải. Đám lôi vân này chi hải như là một vùng tăm tối màn trời, đem toàn bộ khu vực đều bao phủ trong đó, dường như tận thế lại sắp tới. Từng đạo tráng kiện tiềm điện tại trong mây lấp lóe, như là ác ma móng vuốt, tùy thời chuẩn bị đem phía dưới tất cả xé thành mảnh nhỏ. Ta đỉnh ngẩng đầu nhìn mảnh này kinh khủng lôi vân, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân nhịn không được run nhẹ nhẹ. Vừa rồi kia một đạo sét hắn đều có chút không chịu được nổi, bây giờ đối mặt như thế một mảng lớn lôi vân, trong lòng của hắn tóc thẳng sợ hãi, lắp bắp đối Tần Phong nói rằng, Tần huynh, ngươi có cái gì cách đối phó? Cái này, vậy phải làm sao bây giờ a? Tần Phong vẻ mặt chấn định, trong ánh mắt lộ ra kiên định và mang, đưa tay nhẹ nhàng vô Tạ Đỉnh bả vai, an ủi, chớ hoảng sợ, có ta đây. Về nhớ ngày đó, hắn vẫn chỉ là độ kiếp kỳ thời điểm, liền từng bằng vào ý chí kiên cường, chặn đối phương lôi kiếp. Bây giờ, hắn đã đạt tới địa tiên hậu kỳ, thực lực càng là xưa đâu bằng nay. Chỉ thấy Tần Phong chậm rãi rút ra kiếm, hít sâu một hơi, thể nội tiên nguyên lực như mãnh liệt như thủy triều tuôn ra động, theo kinh mạch hội tụ đến cánh tay. Phá sóng trảm. Tần Phong hét lớn một tiếng, một kiếm chém ra. Trong chốc lát, từng đạo hùng hồn kiếm ý theo trên thân kiếm bạo phát đi ra, như là sôi trào mãnh liệt sóng biển, liên miên bất tuyệt hướng lấy kia phiến lôi vân chém tới. Mỗi một đạo kiếm ý đều mang lực lượng cường đại, trên không trung cùng lôi vân va chạm, phát ra trận trận như là tỷ bà huyền âm đứt gây giống như tiếng vang. Tại cái này giao phong kịch liệt bên trong, không gian dường như bị một đôi bàn tay vô hình bặm mẹo lôi kéo. Lôi điện quang mang cùng kiếm ý lam quang đan vào một chỗ, đem toàn bộ bầu trời chiếu rọi đến như là như mộng ảo chói lọi. Theo thời gian trôi qua, trên bầu trời lôi vân tại Tần Phong kiếm ý không ngừng trùng kích vào, dần dần bắt đầu tiêu tán. Những cái kia nguyên bản phách lối tứ ngược tiềm điện cũng một đạo dập tắt, hóa thành điểm điểm lôi quang biến mất trong không khí. Sau một lát, trên bầu trời lần nữa khôi phục thanh minh, dương quang một lần nữa vậy ở trên mặt đất, dường như vừa rồi kia một trận kinh tâm động phách chiến đấu chỉ là một trận hư ảo mộng cảnh. Tưởng Chính Hạo nhìn xem một màn này, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn dù sao đã rơi xuống cảnh giới, cưỡng ép sử dụng thiên tiên cảnh lúc tam tinh tiên thuật, nhường hắn bị nghiêm trọng phản vệ. Hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tần Phong, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng không tâm lòng. Xem ra ngươi tại tiên giới trong khoảng thời gian này thu hoạch không nhỏ, ai trong khoảng thời gian ngắn vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này, kia liền càng không thể giữ lại ngươi. Tưởng Chính Hạo biết, nếu như không sử xuất toàn lực, hôm nay sợ rằng khó mà thoát thân. Thế là hắn cắn răng một cái, trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết. Kia tinh huyết trên không trung hóa thành một đoàn huyết vụ, tản ra quỷ dị quang mang. Ngón tay hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, miệng bên trong niệm lên một đoạn tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, khí tức cả người biến cuồng bạo mà hỗn loạn. Làm xong đây hết thảy, sắc mặt của hắn biến càng thêm trắng bệnh, như là một tờ giấy trắng, không có chút huyết sắc nào. Hắn đột nhiên giơ ngón tay lên, đối với Tần Phong một chút, hét lớn một tiếng, "Ngũ Lôi Chính Pháp." Đây là hắn giữ nhà tuyệt kỹ, lấy hắn tu vi hiện tại thi triển, nhất định phải thiêu đốt một bộ phận tinh huyết mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, nhưng một chiêu này uy lực cũng thực kinh khủng. Chỉ thấy bầu trời bên trong nháy mắt vỡ ra năm đạo lỗ to lớn, năm đạo cỡ thùng nước tử tiêu thần lôi từ trên trời giáng xuống. Mỗi một đạo thiên lôi đều mang hoảng sợ thiên uy, kia uy thế phảng phất là thượng thiên đối thế gian vạn vật thẩm phán. Tiếng sấm vang vọng đất trời, chấn người màng nhĩ bị đau đớn, không gian chung quanh đều bởi vì cái này lực lượng cường đại mà run nhẹ nhẹ. Kia tử tiêu thần lôi bộ dáng, cùng Tần Phong tại tu chân giới nhìn thấy thiên phạt giống nhau như lúc, tràn đầy khí tức hủy diệt. Tần Phong lại không có chút nào e ngại, trong mắt ngược lại lóe ra vẻ hưng phấn, hét lớn một tiếng, tới tốt lắm. Hắn lần nữa giơ lên kiếm, thể nội tiên nguyên lực điên cuồng phun trào, như là lao nhanh giang hà. Vạn kiếm nhất. Theo Tần Phong gầm lên giận dữ, một đạo vạn trượng cự kiếm chống rông xuất hiện. Một kiếm này bản thân đã đạt tới thông thần cảnh giới, hơn nữa còn điệp ra lấy thông thần cảnh kiếm ý, uy lực của nó đã đạt đến Tần Phong trước mắt có khả năng thi triển đỉnh phong. Kia vạn trượng cự kiếm mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía năm đạo tử tiêu thần lôi mạnh mẽ chém tới. Tại hai kích đụng nhau trong nháy mắt, toàn bộ thế giới dường như đều dừng lại. Ngay sau đó, trên bầu trời phát ra một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang, thanh âm kia như là ngàn vạn quả lựu đạn đồng thời bạo tạc, chấn động đến đại địa cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Không gian tại luồng sức mạnh mẽ này trùng kích vào, không ngừng mà bặm mẹo, biến hình, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Chỉ thấy năm đạo tử tiêu thần lôi toàn bộ bị chém đứt, hóa thành vô số lôi quang mảnh vỡ tứ tán bay ra. Cái tiêu đạo kinh thiên kiếm mang cũng tại cùng thần lôi trong đụng chạm tiêu hao hầu như không còn, chỉ rơi xuống lấm ta lấm tấm hồ quang điện, như là trong bầu trời đêm lấp lóe lưu tinh. Ta đỉnh đứng ở một bên, mắt thấy cái này rung động lòng người một màn, miệng há thật lớn, nửa ngày đều không khép lại được. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, từ đấy lòng tán thán nói, huynh đệ, tiểu như châu bò, hôm nay ta xem như mở con mắt. Chấn động nhất còn thuộc Tưởng Chính Hạo. Hắn tiêu đốt khí huyết sử xuất một cách này, uy lực đã tiếp cận hắn tại thiên tiên cảnh thời điểm thực lực. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, thế mà bị Tần Phong ngăn cản. Cái này đã từng trong mắt hắn, bất quá là hạ giới một cái không có ý nghĩa sâu kiến, bây giờ lại trong thời gian thật ngắn trưởng thành đến như vậy, nhường hắn đều cảm thấy sợ hãi tình trạng. Chương 638, phiền toái vẫn là duy nhất một lần giải quyết tốt. Chương 638, phiền toái vẫn là duy nhất một lần giải quyết tốt. Một luồng khí lạnh không tên theo đáy lòng của hắn dâng lên, hắn biết rõ, kẻ này hôm nay nếu không trừ, ngày sau tất thành họa lớn. Nhưng mà, giờ phút này Tưởng Chính Hạo đã ở vào cực độ hư nhược trạng thái, vừa mới một kích toàn lực nhường hắn vốn là bị hao tổn thân thể đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Phốc một tiếng, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo muốn ngã. Hắn biết, chính mình hôm nay sợ rằng khó mà thủ thắng, trong lòng bắt đầu sinh ra thoái ý gử, tính ngươi lợi hại. Lần này ta nhận thua, bất quá ngươi chớ đắc ý, ta sau khi trở về, nhất định phải để ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Dứt lời, hắn quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, Tần Phong làm sao có thể tùy tiện buông tha hắn? Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Tần Phong trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Tưởng Chính Hạo sau lưng. Một đạo hàn quang hiện lên, phốc một tiếng, kiếm quang trực tiếp theo Tưởng Chính Hạo dưới xương sườn xuyên qua, máu tươi như suối phun giống như tiêu xạ mà ra. Tưởng Chính Hạo mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng không thể tin, quay đầu, nhìn xem Tần Phong, khàn giọng quát, "Ta là Phiêu Miểu Tiên Cung chấp sự, ngươi dám giết ta? Ngươi liền không sợ ta Phiêu Miểu Tiên Cung trả thù sao?" Tần Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, "Ngu xuẩn, vì cái gì luôn có người cảm thấy mình chỉ cần chuyển ra thế lực sau lưng, liền không ai dám động đến hắn nữa nha? Ngươi cũng tới giết ta, chẳng lẽ ta sẽ còn thả ngươi trở về tìm người?" Phiền toái, đương nhiên muốn duy nhất một lần giải quyết mới tốt. Tưởng Chính Hạo trong lòng tràn đầy sợ hãi, hắn một bên che lấy vết thương, một bên ý đồ uy hiếp Tần Phong, "Ta tới đây tông môn cũng là biết đến, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nếu là giết ta, toàn bộ Phiêu Miểu Tiên Cung đều sẽ truy sát ngươi, ngươi đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh." Tần Phong xem thường lắc đầu, ánh mắt kiên định mà băng lãnh, "Kia không quan trọng, ít ra ngươi không thấy được." Dứt lời, trong tay hắn kiếm vung lên, một đạo hàn quang hiện lên, Tưởng Chính Hạo đầu lâu bay lên cao cao. Tưởng Chính Hạo mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, chậm rãi ngã xuống đất, như vậy vẫn lạc tại chỗ. Tần Phong nhìn xem Tưởng Chính Hạo thi thể, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn đi ra phía trước, đem Tưởng Chính Hạo nhận chữ vật lấy xuống, lại nhặt lên đầu của hắn. Cái này cái đầu người, hắn muốn mang về tế điện Cửu Huyền Đại Lục những cái kia vô tội vong hồn, để bọn hắn trên trời có linh tiên có thể nghỉ ngơi. Tạ Đỉnh ở bên cạnh nhìn xem một màn này, trong lòng tràn đầy rung động. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế sát phạt quả đoán người, Tần Phong việc đã làm, nhường hắn thật sâu tin phục. Người loại này nếu như không chết, tương lai nhất định nhất phi trùng thiên. Trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cùng Tần Phong thật tốt cái giao. Mặt mũi hắn tràn đầy nụ cười kia giống như ngày xuân bên trong thịnh nở hoa đóa, sáng lạn vô cùng. Thanh âm hắn hơi mang theo vài phần khoa trương nói, "Tần huynh, ngươi có thể quá ưu. Vừa rồi kia tiên thuật, quả thực xoáy nổ, liền cùng trong truyền thuyết tiên giới lớn có thể giống nhau, uy phong lấm lẫm, không ai bằng a." Tần Phong thần sắc bình tĩnh, có chút khoát tay áo, trong giọng nói mang theo một tia lạnh nhạt, đáp lại nói, "Tạ huynh quá khen, bất quá là mấy cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Đã ngươi đã đến nơi này, ta cũng nên rời đi." Tạ Đỉnh nghe xong, đổi bước lên phía trước một bước, nhiệt tình nói, "Tần huynh cứ việc yên tâm rời đi. Về sau nếu là có cơ hội đến Phù Diêu Tiên Thành, ngươi có thể nhất định phải tìm ta a. Ta dẫn ngươi đến thử chúng ta nơi nổi danh nhất yêu lang thịt, hương vị kia, ta nói cho ngươi, quả thực tuyệt mất." Cắn một cái, kia ngon nước trong nháy mắt ở trong miệng nổ tung, hương đến người xương cốt đều nhanh xúc dọn, ăn liền quên không được. Nói, hắn dường như đã thưởng thức được kia mỹ vị yêu lang thịt, nhịn không được lẻ lươi liếm môi một cái, nước bọt đều kém chút không bị khống chế chảy ra. Tần Phong nhìn xem Tạ Đỉnh bộ này mười phần thèm dạng, không khỏi mỉm cười, trong lòng âm thầm nghĩ đến gia hỏa này cũng quá tham ăn. Nhìn cái kia tròn vo dáng người, đoán chừng đều là ăn thịt ăn đi ra, thế mà còn đối mỹ thực như thế nhớ mãi không quên. Nhưng theo lễ phép, hắn vẫn là mỉm cười đáp lại, nhất định. Đến lúc đó có thể không thể thiếu phiền toái Tạ Minh. Cáo biệt Tạ Đỉnh sau, Tần Phong triển khai thân hình, hướng phía Tử Hà thành phương hướng bay đi. Trước đó bị Hạ Xuyên dẫn xuất khoảng cách thật xa, lại đi tiên quán bên kia, giờ phút này khoảng cách Tử Hà thành đã tương đối xa vời. Hắn vận chuyển thể nội tiên lực, lòng bàn chân giẫm lên một thanh phi kiếm, ở trên bầu trời nhanh chóng phi hành. Trên đường đi, phong thanh ở bên tai hô hô rung động, chung quanh đám mây giống như là bị tốc độ của hắn quấy nhiễu, nhanh chóng lui về phía sau. Hắn cứ như vậy phi hành trọn vẹn hơn 2 canh giờ, rốt cục tại phía chân trời xa xôi bên cạnh, loan thoáng thấy được Tử Hà thành kia to lớn hùng vĩ hình dáng. Theo khoảng cách Tử Hà thành càng ngày càng gần, Tần Phong dựa theo tiên thành quy củ, chậm rãi hạ thấp độ cao, cuối cùng vững vàng rơi trên mặt đất, đổi thành đi bộ vào thành. Tần Phong vừa về tới trong thành, liền ngựa không dừng vó hướng lấy Trần Nhất Đao vị trí tiến đến. Trần Nhất Đao trải qua cái này mấy ngày điều dưỡng, thương thế trên người đã tốt hơn nhiều. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt giờ phút này cũng khôi phục một chút huyết sắc, tinh thần nhìn cũng không tệ. Nhìn thấy Tần Phong đi tới, ánh mắt của hắn trong nháy mắt phát sáng lên, lập tức nên đón tiếp lấy, kia nhiệt tình bộ dáng tựa như gặp được xa cách từ lâu trùng phùng thân nhân. Hắn cười rạng rỡ nói, "Ai nha, Tần lão đệ, ngươi có thể tính trở về. Ngươi không về nữa, ta đều dự định đi tiên quán tìm ngươi." Tần Phong nghe hắn nói như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, mơ hồ cảm giác được dường như có chuyện quan trọng gì xảy ra. Đội bang hỏi nói, "Đầu nhi, có phải hay không ra cái gì việc gấp?" Nhìn ngươi điều này bộ dáng gấp gáp, Trần Nhất Đao cố ý thừa nước đục thả câu, hắn đầu tiên là nhìn chung quanh một chút, bảo đảm chung quanh không có những người khác, sau đó thần thần bí bí hạ giọng, tiến đến Tần Phong bên tai nói, "Thiên đại sự a, nữ đế dự định phái người đi Huyền rừng cấm khu tìm kiếm hồi xuân bổ đề cây, hơn nữa chỉ mặt gọi tên muốn ngươi dẫn đội đi." Ta nói tiểu tử ngươi có thể à, lúc nào thời điểm đạt được nữ đế thưởng thức, đều không cùng lão ca ta lộ ra một chút phong thanh, quá không có suy nghĩ à. Tần Phong nghe xong lời này, trên mặt lộ ra vẻ mặt mờ mịt thần sắc, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn ngăn lại nói, đầu nhi, ngươi đừng bắt ta nói giỡn, ta lúc nào thời điểm gặp qua nữ đế à. Lại nói cái này miễn rừng cấm khu là địa phương nào à. Nghe xong danh tự cũng cảm giác đặc biệt nguy hiểm, làm cho lòng người bên trong tóc thẳng sợ hãi. Trần Nhất Đao nhìn thấy Tần Phong biểu lộ, phát hiện hắn không giống như là đang nói láo, trong lòng cũng có chút buồn bực. Hắn âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ lại là thông qua Tiết Siêu gia gia biết tình huống như thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn thấy cũng chỉ có khả năng này. Dù sao nữ đế ở Sa Ngọc Kinh, cao cao tại thượng, làm sao lại vô duyên vô cớ chú ý tới một cái nho nhỏ tuần linh làm đâu? Bất quá mặc kệ như thế nào, hiện tại nhất định phải cùng Tần Phong giữ gìn mối quan hệ. Nếu như chờ tiểu tử này về sau lên như diều gặp gió, lại nghĩ kết giao tình coi như không còn kịp rồi. Trần Nhất Đao trên mặt chất đầy đủ cười, kiên nhẫn giải thích nói, nguy hiểm vậy khẳng định là nguy hiểm. Huyễn rừng cấm khu thật là tiên giới tiếng tăm lừng lẫy tứ đại cấm khu một trong.